Chương 83, Thiên Chi Kiêu Nữ ngày thứ nhì, một cái sự vang dội tin tức tại Tử Giao Thành bên trong bắt đầu điên cuồng truyền bá lên. Cái kia chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư tại đêm qua thành công mở ra thứ hai mệnh cung. Đương nhiên, náo động nhất cũng không là chuyện này, mà là nàng chỗ mở ra mệnh cung chính là một cái phi thường lợi hại ba sao mệnh cung. Ba sao mệnh cung là khái niệm gì? Đây chính là Tử Giao Thành trong lịch sử đẳng cấp cao nhất mệnh cung. Nói cách khác, lấy thiên phú mà nói, tại Tử Giao Thành bên trong không ai có thể cùng Mộ Dung Tuyết so sánh. Lúc này Lăng Thiên trên lầu liền so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Ngoại trừ hôm nay đi lên người tương đối nhiều, còn có một chút chính là mọi người cũng đang thảo luận một cái phi thường điểm nóng chủ đề. Nghĩ không ra Mộ Dung gia nha đầu kia sẽ có thiên phú như vậy, lại có thể mở ra ba sao mệnh cung, cái này dưới Mộ Dung gia cần phải nước lên thì thuyền lên hắc hắc. Ngươi biết cái gì? Mộ Dung Tuyết lúc đầu thiên phú liền vô cùng tốt. Đại khái không biết nói, nàng thứ nhất mệnh cung cũng là hai sao mệnh cung, dạng này mệnh cung tại Tử Giao Thành cũng là xếp tại 10 vị trí đầu. Đáng tiếc Mộ Dung gia tại nhiều năm trước kia liền đã cùng Ngạo gia định xong hôn nước, nếu không có như thế, lấy Mộ Dung Tuyết thiên phú nên sẽ để cho bao nhiêu nhân vật thiên tài tranh vỡ đầu. Không tệ không tệ, nha đầu này vốn là Tử Giao Thành đệ nhất mỹ nữ, tăng thêm cái kia tuyệt thế thiên phú, coi như đi đến hoàn thành, đó cũng là chấn động một thời nhân vật. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại gia tộc thiên tài theo đuổi nàng. Nói như ngươi vậy coi như không đúng, Ngạo gia tại nhiều năm trước kia liền đã triệt để suy tàn. Còn lại một cái kia hậu nhân, nghe nói vẫn là cái phế vật, tu luyện mấy năm, ngay cả mệnh cung đều mở ra không được. Nếu như ta là Mộ Dung gia gia chủ, khẳng định sẽ giải trừ cái này cửa hôn ước, mới sẽ không để thiên phú như thế nữa nhi trơ mắt nhảy vào hố lửa không tệ. Lấy Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa chênh lệch, coi như Mộ Dung gia hủy bỏ hôn ước đó cũng là không gì đáng trách. Đi ngủ Ngạo Thương Sinh hắn rắc rưởi như vậy, ai xem ra lần này Ngạo gia cùng Mộ Dung gia cái này cái cọc việc hôn nhân là treo. Đám người vừa uống rượu, một bên nước miếng tung bay nghị luận. Mà tại bên cạnh bọn họ có một người tướng mạo nho nhã thần sắc hiền lành trung nhân, chính lộ ra vẻ mỉm cười, lặng lặng nghe cái này người cao đàm phát luận, nhưng thủy chung không nói một lời. Mộ Dung Tuyết mở ra thứ hai mệnh cung chuyện này, một khi tại Tử Giao Thành truyền ra, các đại võ tu học viện đến đây thu nhận học sinh người, liền nhao nhao tuân hướng Mộ Dung phủ. Những này người trước tới bái phòng Mộ Dung gia, tự nhiên là muốn đem Mộ Dung Tuyết cái này không phải thiên tài cướp được nhà mình học viện. Vì thế, bọn hắn không tiếc tại vì công khai chiêu sinh trước đó, liền tranh thủ thời gian chạy tới cùng Mộ Dung gia thành lập tốt quan hệ để ngày khác thu nhận học sinh thời điểm, có thể ngay đầu tiên đem Mộ Dung Tuyết thu nhập dưới trướng. Đi qua cho tới trưa khuôn mặt tươi cười đón lấy lúc sau, Mộ Dung Thần lúc này mới đem các đại võ tu học viện quý khách đều đưa tiễn. Có nhiều người như vậy xem trọng, Mộ Dung Thần trong lòng liền càng thêm đắc ý. Xem ra, lấy hắn nữ nhi tuyệt thế thiên phú, cho dù là tiến vào Thiên Long Võ Tu viện, cái kia cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hiện tại muốn chờ, chính là tại công khai chiêu sinh cái kia một thiên, hướng người đời tuyên bố bọn hắn Mộ Dung gia cùng Ngạo gia giải trừ hôn ước một chuyện. Đến lúc đó, không chỉ có thể giải quyết xong một nỗi lòng, còn có thể nên đón một chuyện vui, có thể nói xong hỉ lắm cửa. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thần trên mặt lập tức liền thấm ra một vòng ý cười. Chờ hết bận đây hết thảy, Mộ Dung Thần mới một mặt ngưng trọng đi Minh gia. Minh gia muốn để hắn làm tốt cùng Ngạo gia khai chiến chuẩn bị, hắn có chút làm không rõ ràng, cho nên hắn phải đi hỏi thăm rõ ràng. Đối với Tử Giao Thành điên truyền cái kia sự vang dội tin tức, Ngạo Thương Sinh cũng không biết, bởi vì hắn vẫn luôn đang gia tăng tu luyện. Trải qua đêm qua cái kia một phen nguy cơ lúc sau, Ngạo Thương Sinh càng thêm quen biết một cái đạo lý. Đó chính là mặc kệ ngươi thiên phú có nhiều yêu nghiệt, một khi cũng không đủ mạnh thực lực tự vệ, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên tài, vậy cũng y nguyên tránh không được vẫn lạc hạ chẳng. Huống chi, hiện tại Mộ Dung gia cùng Minh gia quan hệ đã sáng tỏ, mà theo Doãn Đường Diệu nói, Minh gia ít ngày nữa liền sẽ có hành động lớn. Ở thời điểm này có chỗ dị động, Ngạo Thương Sinh không thể không hoài nghi, Minh gia đầu mâu chỉ chính là hắn cái này Ngạo gia cuối cùng truyền nhân. Bởi vì trước đó không lâu hắn mới chém giết Minh gia tiểu thiếu gia Minh Hiên, mà một Minh gia phụ thái sư cường đại mạng lưới tình báo, thời gian dài như vậy không khó xét xử giết chết Minh Hiên chân hung. Lại thêm Mộ Dung gia cùng hắn trở mặt, lại cùng Minh gia kết minh. Minh gia lần này cái gọi là quy mô động, liền có thể là nhắm vào mình. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Ngạo Thương Sinh ngoại trừ điên cuồng tăng cao tu vi bên ngoài, tựa hồ căn bản không thể giúp một điểm bận điệu. Hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là những cái kia võ tu học viện nhanh lên công khai chiêu sinh. Chỉ cần mình có thể tiến vào Thiên Long Võ Tu viện, cái kia nguy cơ trước mắt bao nhiêu liền có thể có chỗ hòa hoãn. Đi qua một đêm điên cuồng tu luyện, Ngạo Thương Sinh đã đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân nắm giữ cơ bản một nửa. Lúc này, hắn tu vi đã từ tố thể tầng thứ 7 tăng lên tới tố thể tầng 8. Cách cách đột phá phá mệnh cảnh, cũng chỉ còn lại có hai cái giai vị. Đối với dạng này tốc độ tu luyện, tuy nói đã phi thường kinh thế hai tục, nhưng Ngạo Thương Sinh vẫn cảm thấy có chút chậm. Tu luyện xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh nói cho Doãn Đường Diệu, hắn dự định đi Đoạn Nguyệt Các một chuyến. Doãn Đường Diệu tự nhiên biết nói Đoạn Nguyệt Các trưởng quỹ là Liêu Thanh Hạo, mà Liêu Thanh Hạo vài ngày trước liền từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Tuy nói hắn không biết nói Liêu Thanh Hạo cùng Ngạo Thương Sinh là quan hệ như thế nào, nhưng thông qua cái kia Thiên Liêu Thanh Hạo biểu hiện, hắn biết nói người kia đối Ngạo Thương Sinh không có cái gì ác ý. Hai người thương lượng một trận lúc sau, Doãn Đường Diệu liền tìm tới bốn người, để bọn hắn đi theo Ngạo Thương Sinh thấp điều ra ngoài, bảo hộ Ngạo Thương Sinh an toàn. Tại nhìn thấy bốn người kia lúc, Ngạo Thương Sinh minh hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Ngạo Thương Sinh tại Doãn phủ sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua bốn người kia. Không riêng như thế, từ vừa thấy được bốn người này lên, Ngạo Thương Sinh cũng cảm giác bốn người này trên người đồng đều lộ ra một cô vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh thiết huyết khí tức. Bọn hắn phảng phất là thép đúc làm bằng sắt đồng dạng, biểu lộ đạm mạc lại kiên nghị vô cùng, ánh mắt bình tĩnh lại xâm nhiên và phần. Bọn hắn phảng phất là bị máu tươi trải qua rửa tội mãnh thú, một khi xuất thủ, bên kia là vô cùng uy mãnh lôi đỉnh một kích. Không thể tin được nhất chính là, bốn người này trên người cái kia loại thiết huyết khí chất chính là đồng xuất một triệt, phản phất bọn hắn là tới từ cùng một nơi. Mà lại, bốn người này mặc dù nhìn như lạnh lùng vô tình hung ác kiên nghị, nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh lúc, trong mắt lại rõ ràng lộ ra từng kia lo lắng cùng tôn kính. Tại nhìn thấy bốn người này trước tiên, Ngạo Thương Sinh liền cho rằng, những này người nhất định là Doãn Đường Diệu tự mình bồi dưỡng lên thân tín, cực ít hiện ở người trước. Bốn người các ngươi đi theo Ngạo thiếu gia ra ngoài, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, Ngạo thiếu gia an toàn không được nhận uy hiếp. Doãn Đường Diệu thần sắc uy nghiêm mà ngưng trọng nói đạo, phảng phất tại phát ra nhất đạo thần thánh mệnh lệnh. Thanh âm rơi xuống, bốn người kia cùng nhau gật đầu, chỉ cần chúng ta không chết, Ngạo thiếu gia chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Chương 84, bây giờ thế cục cứ Doãn Đường Diệu hài lòng nhẹ hừ một tiếng, lại dương mắt nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, nói, sau khi đi ra ngoài, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút đã biết. Gia chủ Ngạo Thương Sinh cười đáp đạo, về sau không cần gọi ta gia chủ, trực tiếp hô đại bá ta liền tốt. Doãn Đường Diệu cũng lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm thân hòa nói đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười hắc hắc, cũng không có hỏi thăm, liền nói, nhớ kỹ, đại bá tạm biệt Doãn Đường Diệu. Ngạo Thương Sinh mang theo cái kia bốn cái làm bằng sắt hộ vệ cùng đi ra doãn phủ. Bởi vì hiện tại là thời kỳ phi thường, vì không để cho người khác phát hiện nhận ra mình, Ngạo Thương Sinh tại trước khi ra cửa cố ý xuyên qua một kiện rộng lượng áo choàng, đem chính mình thân thể tất cả đều gắn vào bên trong. Về phần cái kia bốn tên hộ vệ thì âm thầm phân tán ở Ngạo Thương Sinh bốn phía. Hai người phụ trách ở phía trước dò đường mở đạo, hai người phụ trách tại sau lưng cảnh giới đoạn địch. Năm người cực kỳ điệu thấp đi ra doãn phủ, ngay cả thủ vệ cửa lớn cái kia hai cái vệ sĩ cũng không có phát hiện đi ra là Ngạo Thương Sinh. Vừa ra doãn phủ, Ngạo Thương Sinh liền tăng tốc bước chân hướng Đoạn Nguyệt Các nhìn về phía mà đi. Hắn không muốn phức tạp, cho nên vẫn là khai đao chạm đây rồi làm xong sự tình tốt nhất. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh liền đi tới Đoạn Nguyệt Các trước cửa. Đoạn Nguyệt Các bên trong có không ít người đang thưởng thức chú ý chính mình ngưỡng mộ trong lòng chiến binh, đối với Ngạo Thương Sinh xuất hiện cũng không có lưu ý. Ngạo Thương Sinh tiến vào Đoạn Nguyệt Các, cái kia bốn tên hộ vệ lập tức tựa như người tàng hình giống nhau, lập tức biến mất tại Đoạn Nguyệt Các bốn phía. Ngạo Thương Sinh không làm kinh động bất luận kẻ nào, đạp mạnh tiến Đoạn Nguyệt Các, trực tiếp thẳng hướng luyện khí thất đi đến. Các hạ có chuyện gì sao? Chiến binh bên ngoài liền có, bên trong phòng luyện khí người không liên quan không được đi vào. Ngay tại Ngạo Thương Sinh muốn bước vào luyện khí thất hành lang bên trong lúc, một cái nặng nề thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Ngạo Thương Sinh xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đem món kia rộng lượng áo choàng nhấc lên một góc, lộ ra một nửa khuôn mặt. Vừa nhìn thấy áo choàng dưới cái kia Trương Bình cùng Tuấn Giật gương mặt, nói chuyện cái kia người nhất thời lộ ra một vòng kinh ngạc vui mừng, nguyên lai người này là Liễu Thanh Hạo. Sư Liễu Thanh Hạo vừa muốn mở miệng hô Ngạo Thương Sinh sư phụ, lại bị Ngạo Thương Sinh vội vàng nhấc tay đè chặt. Nhiều người ở đây nhăn tạm, chúng ta đi vào, nói Ngạo Thương Sinh hạ giọng nói đạo. Liễu Thanh Hạo đuổi vội vàng cười gật gật đầu, khoát tay ra hiệu Ngạo Thương Sinh đi trước, thật tốt tốt, sư phụ mời. Ngạo Thương Sinh cũng không chối từ, đi đầu hướng luyện khí thất đi đến. Đi vào luyện khí thất lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới lấy xuống áo choàng phía trên mũ, đem cái kia Trương Tuấn Giật trầm ổn khuôn mặt triệt để lộ ra tới. Sư phụ hôm nay tới này, không biết là vì cái gì sự tình? Liễu Thanh Hạo một mặt ngạc nhiên hỏi, hắn nhưng thực sự nghĩ không ra, Ngạo Thương Sinh ngày nay có thể tới Đoạn Nguyệt Các. Ngạo Thương Sinh thần sắc trịnh trọng, cũng không cùng Liễu Thanh Hạo đánh ha ha, ta hôm nay tới ngươi nơi này, chính là vì một chuyện cực kỳ quan trọng. Chuyện gì? Sư phụ mời nói. Gặp Ngạo Thương Sinh không lại ngăn cản chính mình gọi hắn là sư phụ, Liễu Thanh Hạo cũng liền càng làm càng thuận miệng. Ngạo Thương Sinh nói, ta yêu cầu một nhóm lớn chiến binh, có cần dùng gấp đại khái bao nhiêu? Liễu Thanh Hạo cũng không hỏi Ngạo Thương Sinh muốn những này chiến binh làm cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi thăm số lượng. Ngạo Thương Sinh nghĩ, nói, tốt nhất có thể có 100 trôi. Nghe được cái số này, Liễu Thanh Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. 100 trôi chiến binh, cho dù đối với hắn người luyện khí sư này mà nói, cái kia cũng không phải một con số nhỏ. Thế nào, có khó khăn sao? Ngạo Thương Sinh nhìn ra Liễu Thanh Hạo trong ánh mắt chần chờ, nói thẳng hỏi. Liễu Thanh Hạo lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là ngươi khả năng đến chờ thêm 2-3 thiên, dù sao 100 trôi chiến binh trong thời gian ngắn ta cũng luyện không ra. Ngạo Thương Sinh lý giải nhìn Liễu Thanh Hạo một chút, nói, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, 5 thiên về sau, ngươi trực tiếp đem cái này 100 trôi chiến binh đều đưa đến doanh phủ. Nhớ kỹ, chuyện này cũng chỉ có thể một mình ngươi biết đạo, không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Từ Ngạo Thương Sinh thần sắc bên trong, Liễu Thanh Hạo liền có thể nhìn ra chuyện này trọng yếu cùng khẩn cấp, cho nên hắn cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng rực nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối giữ bí mật. Còn có chuyện gì sao? Gặp Ngạo Thương Sinh nhíu mày, Liễu Thanh Hạo lần nữa hỏi. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua Liễu Thanh Hạo, nói, tiến vào Thiên binh các sự tình, ngươi xử lý thế nào? Liễu Thanh Hạo nói, ta đã hướng Thiên binh các hoàng thành tổng bộ kiếm đường đường chủ tiến cử qua ngươi, hắn đối ngươi thuật luyện khí cùng chiến hồn ấn tạo nghệ đều có chút tán thưởng. Hắn nói chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn mặc dù là có thể dẫn ngươi tiến vào Thiên binh các. Ta tiến vào Thiên binh các, đại khái sẽ là chức vị gì? Ngạo Thương Sinh hơi nghi hoặc một chút đạo. Liễu Thanh Hạo nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là nhị phẩm luyện khí sư, hơn nữa còn là đặc biệt phong nhị phẩm luyện khí sư. Cái này đặc biệt phong nhị phẩm luyện khí sư có thể lớn bao nhiêu chức quyền? Ngạo Thương Sinh lại hỏi, hắn nhất định phải biết rõ ràng, chính mình tiến vào Thiên binh các lúc sau, phải chăng có thể động dụng Thiên binh các thế lực đối phó Minh gia? Liễu Thanh Hạo nghĩ, nói, hẳn là có thể vận dụng Thiên binh một chi vệ đội đi. Cái kia một chi vệ đội đại khái có bao nhiêu người? Ngạo Thương Sinh lại hỏi. 50 người đi, tựa như là 50 người. Liễu Thanh Hạo trong mắt đi lòng vòng, cuối cùng không xác định nói đạo. Vậy ta hỏi ngươi, lấy cái này 50 người lực lượng, tiến đến chống cự Hoàng Thành Minh gia công kích, sẽ lớn bao nhiêu phần thắng? Ngạo Thương Sinh không rõ cái này 50 người thực lực, cho nên liền trực tiếp đem Minh gia lôi ra đến đối nghịch dựng lên. Dù sao một khi phải vận dụng cái này 50 người, cũng là muốn đi cùng Minh gia chống lại. Cho nên, Ngạo Thương Sinh cảm thấy không cần thiết che lấp cái gì. Hoàng Thành Minh ra thế nhưng là phủ thái sư Liễu Thanh Hạo con mắt đột nhiên trừng trừng, có chút kinh ngạc mà hỏi.
Đúng vậy, chính là Hoàng Thành phủ thái sư Minh ra. Ngạo Thương Sinh sắc mặt nghiêm túc đạo, đối với chuyện này, hắn nhưng không có cách nào cùng Liễu Thanh Hạo nói đùa.
Liễu Thanh Hạo mặt lộ vẻ xấu hổ nói, cái này chỉ sợ có chuyện nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Ngạo Thương Sinh trong lòng sốt ruột, nhịn không được thúc giục đạo.
Tốt, Liễu Thanh Hạo gật đầu một cái, thần sắc khôi phục chỉnh trọng nói thật với ngươi đi, nếu là cầm 50 người đi đối phó phủ thái sư, cái kia căn bản không có một tia phần thắng. Cho dù là toàn quân bị diệt, cũng chỉ sợ lay không động được phủ thái sư 11. Khả năng ngươi còn không rõ lắm phủ thái sư thực lực, liền dưới mắt Đường Quốc mà nói. Ngoại trừ bệ hạ hoàng gia thế lực bên ngoài, quyền thế lớn nhất trọng thần, phải kể là phủ thái sư. Phủ thái sư không riêng cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn có được thuộc về mình bộ đội. Những này bộ đội, mặc dù so ra kém những cái kia bách chiến xa trường thiết huyết quân đoàn, nhưng thực tế chiến lực lại là không thể khinh thường. Nói một câu không dễ nghe lời nói, muốn đánh tan phủ thái sư, nếu không có bệ hạ hữu tâm ra tay, vậy cũng chỉ có năm đó cha ngươi mang những cái kia bách chiến hùng sư mới có thể làm đến. Nghe Liễu Thanh Hạo một phen nói rõ, Ngạo Thương Sinh tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn vốn cho là chỉ cần hắn tiến vào Thiên binh các, liền có thể mượn nhờ Thiên binh các thế lực đối kháng Minh gia điên cuồng công kích. Chương 85, mượn lực Thiên binh các, nhưng hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ tựa hồ có chút không quá hiện thực. Hắn không ngờ rằng, phủ thái sư Minh gia lại sẽ có thế lực to lớn như thế. Nói như vậy, Thiên binh các cũng không chống lại được phủ thái sư thế lực to lớn. Tâm tình đủ rồi sau khi, Ngạo Thương Sinh lại có chút không cam lòng mà hỏi.
Cái này sao? Hắc Liêu Thanh Hạo nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Có chuyện mau nói, không thấy ta đều nhanh gấp vai xịt ra sao? Ngạo Thương Sinh một mặt phiền muộn đạo, đều lúc này, Liêu Thanh Hạo còn có thể cười được.
Liêu Thanh Hạo cười lạnh một tiếng lúc sau, mới nói, tuy nói Thiên binh các một chi vệ đội không thể chống cự phủ thái sư công phạt, nhưng nếu là cầm toàn bộ Thiên binh các cùng phủ thái sư làm so sánh, người thái sư kia phủ coi như là một bữa ăn sáng. Tốt nói không qua trường, Thiên binh các thế lực có thể nói là chân chính thâm bất khả trắc. Chỉ cần Thiên binh các nguyện ý, cho dù là Đường Quốc hoàng quyền, vậy cũng ngoan ngoãn thành phục tại Thiên binh các long uy bên dưới. Ngạo Thương Sinh trong mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Thiên binh các lại có lợi hại như thế bối cảnh, ngay sau đó nhịn không được nói, vậy ngươi có biết đạo như thế nào mới có thể vận dụng Thiên binh các thế lực vì chính mình làm việc? Liêu Thanh Hạo lắc đầu nói, giống như không thể đi. Thiên binh các từ trước đến nay không tranh quyền thế, bọn hắn chỉ quan tâm chiến binh luyện chế cùng tiêu thụ, cực ít nhúng tay chuyện trong thế tục. Đương nhiên, nếu là có người dám khiêu khích Thiên binh các quyền uy, hay là tổn hại cùng Thiên binh các lợi ích, Thiên binh các cũng không để ý xuất thủ giáo huấn một chút những này người. Nói như vậy, ta là không thể nào mượn nhờ Thiên binh các thế lực giúp ta làm việc. Ngạo Thương Sinh có chút thất vọng đạo. Thật vất vả biết được Thiên binh các có như thế chấn thiên động địa bối cảnh, lại căn bản không thể mượn cho mình dùng. Cái này khiến vừa mới sinh ra một chút hy vọng Ngạo Thương Sinh, lại bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Liêu Thanh Hạo xoay chuyển ánh mắt, phảng phất lại muốn sự tình gì, nửa ngày lúc sau mới nói, cái kia cũng chưa chắc, nếu như có thể đối Thiên binh các làm ra nhất định cống hiến, Thiên binh các vẫn là sẽ ra tay trợ giúp những người này. Mặc dù không có khả năng vận dụng Thiên binh các chỗ có thế lực, nhưng chống cự phủ thái sư thế lực còn có thể xuất động. Đương nhiên, bình thường Thiên binh các chỉ muốn xuất thủ can thiệp một ít chuyện, cho dù là hoàng quyền cũng đều dễ dàng không dám đối Thiên binh các vô lễ, bởi vì bọn hắn cũng sợ chính mình một khi xuất thủ sẽ đưa tới Thiên binh các chấn thiên cơn giận. Nếu ta có thể cho Thiên binh các một số cực kỳ hiếm thấy chiến hồn ấn, Thiên binh các có thể hay không vì ta đối phó phủ thái sư công phạt? Ngạo Thương Sinh gặp có một chút hy vọng, không khỏi tâm động đạo. Liêu Thanh Hạo nghe vậy, thần sắc chần chờ một lát mới nói, cái này ta không được rõ lắm, nếu không ngươi có thể hỏi một chút Kiếm Đường vị kia thân đồ đường chủ, hắn hẳn là có thể cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Thế nhưng là ta hiện tại không đi được hoàng thành. Ngạo Thương Sinh có chút khó khăn đạo. Dưới mắt hắn đang bị Mộ Dung gia gắt gao nhìn chằm chằm, còn có hoàng thành người thái sư kia phủ Minh gia cũng đều đối với hắn hận thấu xương. Chính mình hành tung một khi bại lộ, Ngạo Thương Sinh không dám hứa chắc theo hắn mà đến cái kia bốn tên hộ vệ liền nhất định có thể bảo hộ hắn an toàn. Coi như cái kia bốn tên hộ vệ thật có thể liều đến tính mệnh bảo vệ hắn chu toàn, nhưng Ngạo Thương Sinh cũng không muốn uổng phí dựng vào bốn đầu hảo hán tính mệnh. Cho nên, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Ngạo Thương Sinh là tuyệt sẽ không tiến đến hoàng thành. Đây cũng là vì cái gì Liễu Thanh Hạo có chút không hiểu đạo, hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh có xử. Ngạo Thương Sinh nói, bởi vì ta giết phủ thái sư Minh Hiên, phủ thái sư thế nhưng là tùy thời đều muốn ta mệnh. Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Hạo thần sắc không khỏi thay đổi mấy lần. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh tại lôi ra phủ thái sư đối nghịch so thời điểm, Liễu Thanh Hạo liền đã lòng đầy nghi hoặc. Hiện tại khi Ngạo Thương Sinh nói rõ nguyên nhân thực sự lúc sau, Liễu Thanh Hạo không khỏi chấn động trong lòng. Đến một lần hắn là rung động tại Ngạo Thương Sinh to gan lớn mật, thứ hai hắn là kiềm kỵ tại phủ thái sư thế lực to lớn. Thế nào, có phải hay không sợ gặp Liễu Thanh Hạo thần sắc đột nhiên thay đổi? Ngạo Thương Sinh không khỏi cười khổ một tiếng.
Liễu Thanh Hạo lắc đầu, nói không sợ, ngươi khẳng định là không tin, nhưng cũng không tới cái kia loại kinh hồn thất thố cấp độ. Lấy ngươi thiên phú, về sau chỉ sợ có thể đi ra Đường Quốc. Cho nên, cho dù là giết một cái chỉ là phủ thái sư tiểu thiếu gia, cái kia cũng không tính là cái đại sự gì. Dù sao con đường cường giả đều là một mạch liều chết đi ra, không có tích núi bạch cốt, lại như thế nào có thể thành tựu một đời cường giả. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đạo lý so ta nói thật hay, bất quá bây giờ chúng ta vẫn là nói chính sự tốt, bằng không thì ngươi khả năng lập tức liền sẽ mất đi mới bái sư phụ. Liêu Thanh Hạo cười gật gật đầu, nói, ngươi không đi được hoàng thành không có việc gì, ta giúp ngươi đi một chuyến. Đương nhiên, ngươi phải cho ta một lượng bức như lời ngươi nói cái kia loại chiến hồn ấn, nếu không thân đồ đường chủ cũng là sẽ không đáp ứng. Cái này tự nhiên Ngạo Thương Sinh đáp ứng một tiếng, chợt lấy ra luyện khí lô bên trên một khối tử vân sắt,
Trong tay kim quang đại phong phía dưới, một đoàn ngọn lửa màu đen liền nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên. Ngạo Thương Sinh biểu lộ chuyên chú, con mắt chăm chú địa chăm chú vào khối kia tử vân sắt bên trên, tay phải cấp tốc chớp động, thao túng đoàn kia đế diệt nghiệp hỏa, bắt đầu ở tử vân sắt bên trên minh khắc. Liêu Thanh Hạo mắt lộ ra dị sắc, cũng đứng bình tĩnh tại Ngạo Thương Sinh bên cạnh, cẩn thận quan sát hắn khắc họa chiến hồn ấn. Nửa canh giờ lúc sau, hai bức chiến hồn ấn liền xuất hiện ở Liêu Thanh Hạo trước mặt. Khi nhìn đến cái kia hai bức chiến hồn ấn trong tích tắc, Liêu Thanh Hạo toàn thân lại không khỏi run lên. Bởi vì, lấy hắn trình độ, vậy mà nhìn không ra cái kia hai bức chiến hồn ấn đến cùng là cái gì chiến hồn ấn. Ngạo Thương Sinh nhìn ra Liêu Thanh Hạo rung động cùng nghi hoặc, chỉ một ngón tay nói, phía trên này tấm là sóng âm chiến hồn ấn, phía dưới này tấm là quang ảnh chiến hồn ấn. Hai cái này chiến hồn ấn đều là hai giai nhân phẩm chiến hồn ấn, không chỉ có lĩnh ngộ độ khó rất lớn, khắc họa độ khó cũng là phi thường lớn. Đương nhiên, dạng này chiến hồn ấn một khi thay đổi chiến binh bên trên, nó uy lực cũng so cùng giai chiến binh phát huy được uy lực muốn lớn một hai lần, nếu không có sự tình gấp gáp, ta là sẽ không tùy tiện lấy ra. Kỳ nhân Liêu Thanh Hạo sững sờ nhẹ gật đầu, hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này hai bức chiến hồn ấn thời điểm, liền biết nói nó nhất định không phải phàm vật. Lúc này nghe Ngạo Thương Sinh nói chuyện, trong lòng càng là một cơn chấn động. Ngạo Thương Sinh thả ra trong tay tử vân sắt, nhìn lấy Liêu Thanh Hạo nói, cái này hai bức chiến hồn ấn ngươi cũng không cần học được, bởi vì trong thời gian ngắn ngươi khẳng định không có cách nào lĩnh ngộ huyền ảo trong đó. Ngươi chỉ cần đem giao cho vị kia thân đồ đường chủ, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể giúp ta bãi bình phủ thái sư, ta còn có tốt hơn chiến hồn ấn cống hiến cho thiên binh các. Nghe được câu này, Liêu Thanh Hạo nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Trước mắt cái này hai bức chiến hồn ấn đều đã phi thường lợi hại, mà Ngạo Thương Sinh lại nói, hắn còn có so cái này hai bức lợi hại hơn chiến hồn ấn, cái này khiến Liêu Thanh Hạo đã rung động lại kích động. Hắn vốn cho rằng, hắn vị sư phụ này đã đầy đủ lợi hại, nhưng hắn còn đánh giá thấp Ngạo Thương Sinh thủ bút, hắn không dám suy nghĩ, hắn vị sư phụ này đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt không thể lấy ra. Chương 86, cao thủ thần bí rung động sau khi, Liêu Thanh Hạo lại không khỏi kích động và phần. Lúc trước hắn bái Ngạo Thương Sinh vi sư, thật là cỡ nào sáng suốt một lựa chọn a. Có dạng này một cái thần bí khó lường sư phụ, về sau muốn trở thành một vị luyện khí đại sư, hẳn không có bao lớn vấn đề. Rung động hồi lâu, Liêu Thanh Hạo mới hì hì cười một tiếng nói, cái này không có vấn đề, ta mau chóng liền đi gặp thân đồ đường chủ. Ta nghĩ, lấy ngươi xuất ra hai thứ này chiến hồn ấn, thân đồ đường chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngạo Thương Sinh lườm hắn một cái, tức giận nói, ta lần trước giao cho ngươi cái kia ba bức chiến hồn ấn, ngươi học như thế nào? Liêu Thanh Hạo cười hắc hắc, đã hầu như đều nắm giữ, làm sao? Sư phụ muốn kiểm tra xem xét đệ tử luyện khí trình độ sao? Ngạo Thương Sinh không nhịn được khoát khoát tay, nói, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi nhìn ngươi biểu diễn, ta muốn nói cho ngươi là, trước đó nói cho ngươi luyện chế cái kia 100 trôi chiến binh bên trong, ngươi giúp ta luyện chế mà là trôi thượng thừa nhất chiến binh. Cái này 20 trôi chiến binh, ta mặt khác hữu dụng tốt, sư phụ yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Liêu Thanh Hạo chắp tay không người đạo, một bộ thuộc hạ lễ gặp chủ nhân dáng vẻ. Lần này Ngạo Thương Sinh không có răn dạy hắn, chỉ là nhẹ nhàng vô vô hắn bả vai nói, cái kia chuyện này ta liền nhờ ngươi nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa mang hiếu chiến đồng, như vậy hướng luyện khí bên ngoài mặt đi đến. Liêu Thanh Hạo cũng không có đi đương Ngạo Thương Sinh, hắn biết nói Ngạo Thương Sinh không muốn để người chú ý, cho nên lúc này cũng không cần phải để ý những cái kia tục lễ. Giai đoạn nguyệt cắt, Ngạo Thương Sinh lại đi một mình tại trên đường cái. Hành tẩu tại hối hạ trong đám người, Ngạo Thương Sinh không khó gây nên một ít người chú ý. Về phần cái kia bốn cái phụ trách Ngạo Thương Sinh an toàn hộ vệ, tại Ngạo Thương Sinh giai đoạn nguyệt cắt lúc sau, liền lập tức còn giống như quỷ mị, giải tại Ngạo Thương Sinh bốn phía. Đi theo hắn bước chân, một bước lóe lên cảnh giác hướng phía trước đi đến. Theo Ngạo Thương Sinh rời đi đường cái, con đường bên trong người đi đường cũng liền thời gian dần qua như biết. Đợi đến hắn tại chuyển qua mấy nói tiểu nhân đường phố, trên đường liền có rất ít người xuất hiện. Ngạo Thương Sinh bước chân nhanh chóng, trong nháy mắt lại đổi qua nhất đạo đường phố. Hắn cũng như vừa rồi một dạng, tiếp tục túi đầu tiến lên. Nhưng lại tại hắn thoáng nhìn mắt công phu, trước mặt đường phố bên trong, đột nhiên liền có thêm một cái bóng hình. Cái này người mặc một bộ rộng lượng trường sam màu đen, thân thể thẳng tắp cao lớn. Hắn trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành, vừa sâu vừa lớn mũ rộng vành đem hắn dung mạo đều che đậy đi vào. Gió nhẹ lay động cái kia trường sam màu đen, một cỗ có chút khí tức thần bí liền từ hắc y nhân kia trên thân phát ra. Tuy nói người này khí tức nội liễm hầu như không còn, cơ hồ không có một tia uy nghiêm cùng cuồng bá khí thế hiện lộ ra. Nhưng chẳng biết tại sao, Ngạo Thương Sinh khi nhìn đến người này thứ nhất khắc, nội tâm liền rõ ràng dâng lên cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tựa hồ, cái này người cứ như vậy chắp tay đứng ở phía trước, Ngạo Thương Sinh liền không có một tia phần thắng có thể trốn qua người này một kích. Cho dù phía sau hắn có bốn vị cao thủ hộ vệ, loại cảm giác này vẫn như cũng là mãnh liệt như vậy, như thế bất lực. Ngạo Thương Sinh ánh mắt nhịn không được hơi co vào, lại gắt gao đem cái kia người khóa chặt ở trong đó. Hắn không biết nói cái này người có phải hay không Minh gia phái tới đánh giết hắn, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này người nhất định không phải Mộ Dung gia phái tới. Bởi vì, cho dù lấy chủ nhà họ Mộ Dung thần thực lực, cũng còn thiếu rất nhiều để cho mình sinh lòng áp lực lớn như vậy. Mà lại, cái này hay là bởi vì phía trước cái kia người căn bản chưa từng phóng thích chính mình nửa phần vì thế. Cái này người cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cho Ngạo Thương Sinh tạo thành áp lực, đã siêu việt đêm qua Dung Tiếu Phong cái kia kinh khủng một kích. Bởi vậy suy đoán, người này tu vi, chí ít cũng tại Dung Tiếu Phong bên trên. Ngạo Thương Sinh không dám tưởng tượng, người này một khi phóng thích tự thân uy thế, sẽ là như vậy một cái tình cảnh hắn hiện tại, có người hay không hộ vệ, đã không trọng yếu. Bởi vì, cùng phía trước cái kia người so sánh, lại nhiều hộ vệ, cũng chỉ sợ sẽ biến thành gà đất chó sành, chịu không được một tia tàn phá. Ngay tại cái kia người xuất hiện sau một khắc, ẩn tàng chỗ tối bốn tên hộ vệ, liền tất cả đều xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng mà âm lãnh, gắt gao nhìn chăm chú lên người áo đen nhất cử nhất động. Toàn thân cơ bắp từng khúc căng cứng, tựa như tụ lực chờ phân phó mãnh thú, đem muốn tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Cái này bốn tên hộ vệ phương vừa xuất hiện, riêng phần mình khí thế liền đã toàn bộ nở rộ. Bọn hắn cũng tựa hồ ý thức được người áo đen kia cực kỳ nguy hiểm, cho nên bọn hắn một khi đứng ra, liền điều chỉnh ra đỉnh phong nhất chiến lược. Ầm ầm chỉ là trong tích tắc công phu, cái kia bốn vị hộ vệ khí thế liền đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Sau một khắc, bốn tiếng bạo hưởng phát ra, trong khoảnh khắc huyễn quang đại phóng, đem nửa cái ngõ hẻm nói đều bị bao phủ tại bên trong. Tại một mảnh quang mang lập lòe lượn vòng phía dưới, bốn cái sáng chói hoa mỹ mệnh cung liền ầm vang xuất hiện ở bốn đầu người đỉnh. Tại cái kia thâm thúy bầu trời sao bên trong, bốn nói mệnh tượng mở mịt chỉ nổi, lấy sung mãn nhất chiến đấu lực, nên hướng phía trước người áo đen kia. Không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, ngay tại ngạo thương sinh bọn người toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đang muốn liều mạng một kích thời điểm, một cái trầm thấp lại hiển hòa thanh âm, chấn động từ mỗi người trong thai vang lên, thẳng tới ở sâu trong nội tâm. Răng rắc thoại âm rơi xuống, một trận đá xanh vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, đó là ngạo thương sinh bên cạnh bốn tên hộ vệ vô cùng khẩn trương, không cẩn thận đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh. Người áo đen chậm rãi xoay người lại, hắn hơi giơ lên một chút mũ rộng đành, phản phất như nhìn lấy ngạo thương sinh nói, là ngươi từng tiến vào tòa long tháp. Ngạo thương sinh nghe vậy khẽ giật mình, không biết nói cái này người vì gì đột nhiên sẽ nói ra một câu như vậy nói chuyện không đâu lời nói, bất quá nghe được câu này, ngạo thương sinh vẫn không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì đã hắc y nhân kia có thể nói như vậy, bên kia nói rõ hắn không phải phủ thái sư Minh gia phải tới. Ngạo thương sinh gật gật đầu, không tiêu ngạo không tự ti đáp nói, là ta. Thế nào lời này vừa nói ra, ngạo thương sinh chợt thấy trên người đột nhiên trầm xuống, phảng phất trong khoảnh khắc bị một tòa núi lớn đặt ở trên đầu. Trong chốc lát, hắn toàn thân gân cốt bị ép tới khanh khách rung động, phảng phất muốn vỡ vụn thành từng mảnh giống nhau, hắn huyết dịch cũng bắt đầu điên cuồng phun trào bành trướng, tựa như muốn bạo thể mà ra. Ngạo thương sinh sắc mặt tái xanh, liền hô hấp đều đã không thể. Hắn muốn xuất thủ chống cự cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp, nhưng làm hắn kinh hãi là, hắn toàn thân vậy mà một tia cũng không động được, phảng phất trong nháy mắt bị hóa đá. Đừng nói tôi vận nguyên khí lưu chuyển toàn thân, cho dù là phóng thích mệnh cung, cũng là căn bản làm không được. Lại nhìn bên cạnh cái kia bốn cái thiết huyết hộ vệ, đỉnh đầu sáng chói mệnh cung không biết tại khi nào lại toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bốn người thân thể cũng như bị đinh trong không khí, căn bản không thể nhúc nhích mảy may, bao quát quần áo trên người cũng là cố nhược bản thạch. Giờ khắc này ngạo thương sinh, một trái tim triệt để mát đến băng điểm. Tại như thế nhân vật cường đại trước mặt, bọn hắn năm người cơ hồ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bởi vì liền xem như sâu kiến, tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, cũng sẽ có mãnh liệt dãy rủa. Thế nhưng là bọn hắn, tại đối mặt người áo đen kia lúc công kích, lại căn bản ngay cả một tia phản kháng khí lực đều không có. Chương 87, bảo mệnh phù càng làm ngạo thương sinh hãi hùng khiếp vía chính là, bọn hắn năm người mặc dù chịu đựng kinh khủng uy áp, nhưng phía trước người áo đen kia tựa hồ căn bản cũng không có động. Hắn vẫn như cũ còn muốn làm lần đầu tiên dạng đứng ở nơi đó, hơi gió nhấc lên hắn trường sam màu đen, lộ ra cô độc tiêu điều, quỷ dị vừa thần bí. Nói cách khác, người áo đen kia kỳ thật cũng không có ra tay với bọn họ, chỉ là bằng vào tự thân khí thế, cũng đủ để đem bọn hắn năm người triệt để nghiền ép. Hôm nay tại ngạo thương sinh bọn người sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cái kia loại kinh khủng uy áp đột nhiên quét sạch sành sanh, cấp tốc biến mất tại trên bầu trời vô tận, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Uy áp tán đi, ngạo thương sinh bọn người cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lại xem bọn hắn năm người thân thể, lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Nhất là hai chân, đơn giản run thành cái sảng, đâu còn có một tia tu sĩ dáng vẻ, rõ ràng liền là một đám gần đất xa trời phế vật lao đầu. Ừm, không tệ, coi như có chút tiềm chất. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, dường như có chút hài lòng nói đạo. Không biết các hạ là ai tìm ta có chuyện gì? Ngạo thương sinh âm thanh run rẩy nói đạo, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn gần như sắp muốn hư thoát. Người áo đen không để ý đến ngạo thương sinh lời nói, mà là lộ ra tay phải, ngón tay hơi động một chút, một kiện đồ vật trực tiếp thẳng bay về phía ngạo thương sinh. Cái này ngọc giả ngươi nhưng cầm chắc, thời khắc mấu chốt đem bóp nát, có thể cứu ngươi một mạng. Nhớ kỹ, nếu không có sống chết trước mắt, không thể dễ dàng vận dụng. Người áo đen trầm giọng nói đạo, luôn ngựa không vui không giận. Ngạo thương sinh gặp ngọc giản kia bay tới, lúc này đưa tay tiếp được. Chờ hắn lần nữa đem ánh mắt rời hướng về phía trước người áo đen lúc, lại đột nhiên phát hiện, toàn bộ ngõ nhỏ sớm đã dốc tuyết, đâu còn có nửa cái người áo đen cái bóng. Tại trước mắt bao người đột nhiên biến mất, cái này lần nữa để ngạo thương sinh bọn người không khỏi chấn động trong lòng. Nếu không có vừa mới được chứng kiến người áo đen kia thủ đoạn, ngạo thương sinh bọn người chắc chắn coi là bọn hắn chính là ban ngày ban mặt gặp được ủy. Lấy lại tinh thần, ngạo thương sinh đem ánh mắt chuyển qua khối kia ngọc giản bên trên. Nhưng gặp ngọc giản kia trong suốt loại bỏ dụ, tựa như băng tuyết đúc thành mỹ lệ. Ngọc giản bên trên có tinh diệu mây văn đồ án, tại nhất đạo đạo mây văn đồ án bên trong, một đầu đốn lượn quay quanh đằng lòng, đang tại phun ra điên hạ, tại trong mây bên trong mạnh mẽ xuyên thẳng qua. Bước đồ án kia tự nhiên mà thành miêu tả sinh động, nếu không có không thể di động, ngạo thương sinh tất sẽ cho rằng trên đồ án hết thảy đều là vật thật. Âm thầm hồi tưởng đến người áo đen kia lời nói, ngạo thương sinh nhẹ nhàng nuốt ve ngọc giản, cuối cùng đưa nó thận trọng thu vào. Mặc dù không biết nói người áo đen kia đến cùng là ai, lại vì sao mà đến, nhưng bằng cái kia người vừa rồi ngôn ngữ cùng cử động, ngạo thương sinh có thể kết luận, người kia lai lịch tất cùng tòa long tháp có quan hệ, mà lại có thể xác định, người này xuất hiện, đối với mình cũng vô ác ý. Điểm này, từ người kia thực lực cùng cái kia cái ngọc giản liền có thể nhìn ra. Người này nếu là muốn giết hắn, đoán chừng Tử Giao Thành không có người có thể ngăn cản hắn. Mà hắn cho mình ngọc giản, thì là vì mình an nguy suy nghĩ. Ban nãy sự kiện, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, cho dù là gia chủ chờ thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, ngạo thương sinh bỗng nhiên mở miệng nói đạo. Nghe được câu này, đứng tại bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ đồng thời gật đầu, từ thoại âm rơi xuống, bốn người lần nữa cấp tốc tản đi, phảng phất bốn nói cái bóng, biến mất tại trong suốt trong không khí. Vừa trở lại doanh phủ, Ngạo Thương Sinh liền biết được một tin tức, tứ đại võ tu học sau 3 ngày đem tại mộ dung phủ công khai chiêu sinh. Tin tức này mặc dù đột ngột, Ngạo Thương Sinh lại không thế nào kinh ngạc. Bởi vì lấy mộ dung tuyết trước mắt thiên phú, đủ để khinh thường toàn bộ tử giao thành tuổi trẻ võ tu. Có như thế xuất chúng thiên phú, các đại võ tu học viện tự nhiên muốn tranh cướp giành giật muốn đem mộ dung tuyết nắm vào chính mình môn hạ. Kể từ đó, chiêu sinh địa điểm định tại mộ dung phủ, cũng không có cái gì nhưng kỳ quái. Trở lại doanh phủ lúc sau, Ngạo Thương Sinh trước là đi gặp Doãn Đường Diệu một mặt, để cho hắn biết mình đã an toàn trở về. Mặt khác, hắn cũng là nghĩ thuận tiện đem cái kia bốn tên hộ vệ trả lại Doãn Đường Diệu. Dù sao bốn người này chính là Doãn Đường Diệu tỉ mỉ bồi dưỡng lên thân tín, không có khả năng tùy tiện giao cho Ngạo Thương Sinh sử dụng. Nhưng lệnh Ngạo Thương Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Doãn Đường Diệu cũng không có đem cái kia bốn tên hộ vệ muốn trở về. Không chỉ có không có muốn, hơn nữa còn căn dặn cái kia bốn tên hộ vệ, về sau bọn hắn liền toàn bộ đi theo Ngạo Thương Sinh, phụ trách bảo hộ Ngạo Thương Sinh an toàn. Đối với cái này một mạng lệnh, cái kia bốn vị hộ vệ cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phản phất mệnh lệnh này đối bọn hắn mà nói, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ra Doãn Đường Diệu đại sảnh, Ngạo Thương Sinh liền dự định trở lại chính mình phủ đệ tiếp tục tu luyện. Con nào nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Cái kia ưng gáy một khi vang lên, liền truyền khắp toàn bộ doanh phủ. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh liền đột nhiên ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Đập vào mắt thấy, một đầu to lớn mắt xanh kim ưng chính chậm rãi xoay quanh tại Doãn Đường Diệu phủ viện bên trên, bộ dáng hung lệ ánh mắt lâm nhiên. Tại cái kia mắt xanh kim ưng trên lưng, có một áo đay trung niên nhân chính đoan ngồi trên đó, ánh mắt bất thiện hướng xuống quan sát mà đến. Khi Ngạo Thương Sinh ánh mắt cùng cái kia áo đay trung niên ánh mắt một khi đối đầu, nhất đạo lăng lệ quang mang liền trong nháy mắt hướng Ngạo Thương Sinh lấp lóe mà đến. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh vội vàng mở ra cái khác mặt đi, không dám ở cùng cái kia áo đay trung niên đối mặt. Tuy nói Ngạo Thương Sinh thiên phú yêu nghiệt tu vi không yếu, nhưng nếu cùng cái này áo đay trung niên so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Chỉ một chút Ngạo Thương Sinh liền có thể khẳng định, cái này áo đay trung niên tu vi, chỉ sợ cùng Dung Tiếu Phong tương xứng. Cho dù không bằng Dung Tiếu Phong, cũng cần phải không kém đi nơi nào. Cái này loại tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải dưới mắt Ngạo Thương Sinh nhiều có thể địch nổi. Cái kia áo đay trung niên khinh miệt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, chợt hướng phía Doãn Đường Diệu phủ viện lạnh lùng quát, xin hỏi Doãn gia chủ ở đâu? Tại cái kia mắt xanh kim ưng một tiếng hót vang phía dưới, Doãn Đường Diệu đã biết đạo hữu người tới Doãn phủ. Ngay sau đó hắn không chần chờ nữa, bước nhanh từ trong đại sảnh đi ra. Chờ áo đay trung niên thanh âm rơi xuống lúc, Doãn Đường Diệu liền đã xuất hiện ở phủ viện bên trong. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn không trùng một chút, nhìn thấy áo đay trung niên lại ngồi cười mắt xanh kim ưng xoay quanh tại Doãn phủ trung thượng chậm chạp không thấy rơi xuống, trong lòng không khỏi giận dữ, người này thật sự là thật vô lễ, dám đáp lấy tọa kỵ xoay quanh tại Doãn phủ bầu trời. Hắn lườm cái kia áo đay trung niên một chút, lạnh lùng nói, lão phu ở đây, không biết các hạ dáng lâm Doãn phủ bầu trời cần làm chuyện gì. Cái kia áo đay trung niên nhìn Doãn Đường Diệu một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nghe nói Ngạo gia tiểu tử kia cùng Mộ Dung gia thiên kim từng có hôn ước, không biết nhưng có việc này. Doãn Đường Diệu chừng cái kia người một chút, tức giận nói, có, thế nào ngươi lại là người phương nào áo đay trung? Nghiên bóng người lóe lên, sau một khắc liền đứng ở Doãn Đường Diệu trước mặt. Hắn đầu tiên là đánh giá Doãn Đường Diệu một chút, tiếp lấy lại nhìn lướt qua bên cạnh Ngạo Thương Sinh, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ nói, lão phu chính là Bách Chiến Học phủ triều sinh người phụ trách Thạch Lam, hôm nay đến đây chính là vì Mộ Dung gia thiên kim hôn ước một chuyện. Chương 88, Thạch Lam nghe được câu này, Doãn Đường Diệu sắc mặt càng thêm khó coi. Người trước mắt này mặc dù đã đến trung niên, nhưng hiển nhiên cũng không có Doãn Đường Diệu lớn tuổi. Thế nhưng là hắn há miệng ra, lại xưng chính mình vì lão phu, cái này khiến Doãn Đường Diệu mười phần khó chịu. Doãn Đường Diệu cười lạnh nhìn lấy Thạch Lam, tùy ý vừa chắp tay nói, nguyên lai là Bách Chiến Học phủ Thạch lão sư, thất kính hắn mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc bên trên lại không nửa phần thất kính dáng vẻ, mà là giống đang nhìn chính mình vãn bối giống nhau, nhìn lấy Thạch Lam. Thạch Lam thấy thế cũng không khỏi thần sắc trầm xuống, lạnh hừ một tiếng nói, không dám nhận hôm nay này đến, ta là muốn nói cho Doãn gia chủ, hiện tại Ngạo gia đã suy tàn, Ngạo gia tiểu tử kia cũng tu vi rối tinh rối mù, hy vọng hắn có tự mình hiểu lấy, không cần đang dây dưa Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết đã mở ra 3 sao mệnh cùng, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi, đồng đều tại Tử Giao Thành không làm người thứ hai nghĩ. Ngạo gia tiểu tử kia cùng Mộ Dung Tuyết so sánh, cách xa có thể nói trên trời dưới đất. Như Ngạo gia tiểu tử kia có tự mình hiểu lấy, mong rằng hắn có thể như vậy quên cái kia cửa hôn ước, không cần tại ngấp nghé danh vọng cao quý. Mộ Dung Tuyết lời này vừa nói ra, Doãn Đường Diệu nhịn không được giận dữ, hắn khinh thường lườm Thạch Lam một chút, lạnh lùng nói, các hạ căn bản là không biết nói Ngạo gia cùng Mộ Dung gia sự tình, như thế võ đoán tham dự trong đó, phải chăng có chút quá mức bá đạo? Bá đạo Thạch Lam cười lạnh một màu, khinh miệt quét Doãn Đường Diệu một chút, nói, lão phu nếu là bá đạo, nhưng liền sẽ không như vậy đứng tại Doãn gia chủ trước mặt nói chuyện. Mặt khác, Ngạo gia cùng Mộ Dung gia sự tình, lão phu thế nhưng biết nói một số. Không phải liền là Ngạo gia trợ giúp qua Mộ Dung gia sao? Vậy thì có cái gì đáng giá nói? Chẳng lẽ lại Doãn gia chủ coi là chỉ bằng điểm này, Ngạo gia tiểu tử kia con cóc liền muốn ăn thịt thiên nga ngươi? Doãn Đường Diệu trong lòng tức giận, nhưng trở ngại người này thân phận, lại không thể lập tức nổi giận, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng vào lúc này, lại chợt nghe Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng nói, có phải hay không cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ta không biết, nhưng Ngạo gia cho Mộ Dung gia cũng không phải một cái hỗ trợ liền có thể bóp đi qua. Các hạ khả năng cũng không biết, dưới mắt Mộ Dung gia hết thảy, cơ hồ đều là Ngạo gia ban cho. Nếu nói dạng này ân đức đều không đáng giá nhắc tới, cái kia các hạ lòng dạ cần phải siêu việt thần Phật Thạch làm tự nhiên có thể nghe ra Ngạo Thương Sinh trong lời nói không vui cùng niệm ai. Không chờ Ngạo Thương Sinh nói xong, hắn liền lạnh lùng lường Ngạo Thương Sinh một chút, ngữ khí xâm nhiên nói, ngươi lại là cái gì cũng dám cùng lao phu nói như thế. Ngạo Thương Sinh cũng không e ngại thật làm, hắn tiến lên trước một bước cười khẽ nói, tại hạ bất tài, chính là trong miệng ngươi cái kia ngạo gia tiểu tử ngươi chính là phế vật kia, trách không được tu vi như thế không tốt. Thạch Làm hung hăng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, trực tiếp mở miệng nhục nhã đạo, ta nếu là phế vật, một ít người chỉ sợ ngay cả phế vật cũng không bằng. Ngạo Thương Sinh không cam lòng yếu thế, tranh phong đối lập đạo, ngươi nói người nào? Thạch Làm ánh mắt lấm liệt, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng. Tuy nói hắn một chút cũng không có đem Ngạo Thương Sinh để ở trong mắt, nhưng Ngạo Thương Sinh câu nói kia rõ ràng chính là đối với hắn nói. Ngạo Thương Sinh ý tứ phảng phất tại nói, hắn Thạch Làm căn bản ngay cả phế vật cũng không bằng. Thạch hết hiệu lực không phế vật hắn mình đương nhiên biết đạo, nhưng hắn chính là nghe không quen Ngạo Thương Sinh câu nói kia, câu kia dám khinh thị chính mình lời nói. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt lườm Thạch Làm một chút, khinh thường nói, ta nói người tâm hắn bên trong rõ ràng, các hạ cần gì phải kích động như thế. Lời này vừa nói ra, Thạch Làm không khỏi giận dữ. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Khẽ vươn tay, Ngạo Thương Sinh liền bị hắn giữ lại cổ. Doãn Đường Diệu cùng cái kia bốn tên hộ vệ, vốn là đứng tại Ngạo Thương Sinh cách đó không xa. Bọn hắn mắt thấy Thạch Làm muốn xuất thủ, liền nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh trước người phóng đi. Nhưng là Thạch Làm thân pháp thật sự là quá mức mau lẹ, còn không có chờ Doãn Đường Diệu năm người vọt tới Ngạo Thương Sinh phía trước, Ngạo Thương Sinh liền đã bị Thạch Làm bắt được. "Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi?" Thạch Làm hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, bóp chặt hắn cổ tay phải hơi dùng lực một chút, liền đem Ngạo Thương Sinh từ dưới đất nhấc lên. Ngạo Thương Sinh sắc mặt đỏ ngầu hô hấp khó khăn, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũng giống một thanh lưới dao giống nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Làm. Tại Thạch Làm ra tay trước đó, Ngạo Thương Sinh liền đã đưa tay nhập hoài, một thanh nắm lấy cái kia cái ngọc giản. Chỉ cần Thạch Làm thật dám động thủ, Ngạo Thương Sinh liền sẽ lập tức bóp nát ngọc giản. Ngạo Thương Sinh còn nhớ người áo đen kia lời nói, hắn cũng tin tưởng, người áo đen đưa cho mai ngọc giản này, nhất định có thể đối kháng Thạch Làm. Đối mặt Thạch Làm cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Ngạo Thương Sinh cường tự gạt ra một cái cười lạnh, nói, ngươi nếu có gan, không ngại hiện tại liền động thủ. Nhìn xem lời này vừa nói ra, Thạch Làm trong mắt sát ý lập tức phun ra ngoài. Sau một khắc, hắn tay phải đột nhiên nắm chặt, muốn triệt để ách đoạn Ngạo Thương Sinh cổ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Làm cánh tay đột nhiên run lên. Tiếp theo, một cái quen thuộc bóng người liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Theo cái này bóng người xuất hiện, Thạch Làm tay phải cũng đột nhiên buông lỏng ra Ngạo Thương Sinh, ngược lại một mặt kiên kỵ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cái kia bóng người. Ngạo Thương Sinh lần nữa đứng trên mặt đất, hắn đầu tiên là vớt cổ, sau đó mới hướng người tới hơi không người nói, Thương Sinh gặp qua Dung lão sư. Dung Tiếu Phong vốn là tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Làm, nghe được Ngạo Thương Sinh thanh âm, lườm hắn một cái nói, may mắn ta tới sớm, bằng không ngươi mạng nhỏ coi như không có ở đây. Dung Tiếu Phong, ngươi là có ý gì gặp Dung Tiếu Phong xuất thủ đối phó chính mình? Thạch Làm vừa sợ vừa giận. Dung Tiếu Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, chào phúng nói, đối một cái van bối vọng hạ sát thủ, bách chiến học phủ người khó nói đều là cái này loại không biết xấu hổ hạng người sao? Dung Tiếu Phong, ngươi nói người nào? Thạch Làm khí sắc mặt tái xanh nói đạo, hắn trở ngại thực lực không bằng Dung Tiếu Phong, mặc dù phẫn nộ, lại cũng không tiện phát tác. Dung Tiếu Phong khinh miệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, nói ngươi đâu, thế nào không phục liền cùng ta đánh một trầu? Ngươi không phải thật thích động thủ sao? Ban nay A Huy Phong, ta đang muốn lĩnh giáo một chút bách chiến học phủ thực lực ngươi. Thạch Làm bị tức toàn thân phát run, một đôi mắt bên trong cơ hồ đều muốn phun ra lửa, nhưng hắn cũng không dám tiếp nhận Dung Tiếu Phong khiêu khích, bởi vì hắn biết đạo, hắn không phải Dung Tiếu Phong đối thủ. Họ Dung, chuyện hôm nay Thạch Mỗ nhớ kỹ. Thạch Làm cố nén trong lòng lửa giận, lạnh lùng nhìn Dung Tiếu Phong một chút, thân hình lóe lên, như vậy lướt lên mắt xanh kim mừng. Nhớ kỹ lại như thế nào? Ta Dung Tiếu Phong tùy thời xin đợi ngươi. Thạch Làm trả thù. Dung Tiếu Phong nhìn cũng không nhìn Thạch Làm một chút, tức giận nói đạo. Trước khi đi thời khắc, Thạch Làm lại hung tợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, cảnh cáo nói, họ Ngạo tiểu tử, ngươi tức thời mau chóng cùng Mộ Dung Tuyết giải trừ hôn ước, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể dự liệu. Nói xong câu đó, cái kia to lớn mắt xanh kim ưng hít dài một tiếng, như vậy hướng nơi xa bay vút đi. Thạch Làm sau khi đi, Doãn Đường Diệu đổi bước lên phía trước đối Dung Tiếu Phong vừa chắc tay, vừa mới đa tạ Dung huynh chương 89, uy hiếp thuyết khách. Dung Tiếu Phong khoát khoát tay nói, đây đều là hẳn là, ta nếu là ngay cả mình đệ tử đều không bảo vệ được, cái kia cũng sẽ không cần tại Thiên Long Võ Tu viện lăn lộn. Hai người đang nói, trên bầu trời lại là một trận tận gió thổi qua. Đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp hai người chính lóe ra thân hình hướng bên này bay lượn mà đến. Vừa nhìn thấy hai người này có thể ngự không phi hành, Doãn Đường Diệu ánh mắt liền không khỏi co rụt lại. Hắn nhưng là biết đạo, ngự không phi hành chính là thiên nhân cảnh cao thủ đặc hữu kỹ năng. Trước mắt hai người kia đã đều có thể ngự không mà đến, vậy đã nói rõ, hai người này đều chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Vừa thấy được hai người này, Doãn Đường Diệu trong lòng liền một trận phiền muộn. Lấy hắn tu vi, xem như Doãn phủ người thực lực mạnh nhất, nhưng cùng hai người này so sánh, hắn tu vi lập tức liền không đáng giá nhắc tới. Thường ngày tại Tử Giao Thành, đây chính là rất khó nhìn thấy một cái thiên nhân cảnh cao thủ. Thế nhưng là ngày nay, bất quá thời gian qua một lát, Doãn Đường Diệu liền gặp được bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ. Cái này khiến đả kích người tình hình, thực sự để Doãn Đường Diệu có chút tiếp không thu được. Trọng yếu nhất chính là, những này thiên nhân cảnh cao thủ có vẻ như đều là hướng về phía hắn Doãn phủ mà đến, đồng thời ý đồ đến bất thiện. Hai người kia ảnh càng bay càng gần, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền bay lượn đến Doãn phủ bầu trời. Hai người này đều là 30-40 tuổi bộ dáng, một cái cao gầy, một cái thấp bé, một người thân mặc lam bào, một người thân mặc áo xám. Cái kia thân mặc áo xám người lùn, vừa đến Doãn phủ bầu trời, liền khinh thường liếc qua Doãn Đường Diệu. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời khắc, cái kia cao gầy trung niên lại nhẹ nhàng đụng hắn một chút, ra hiệu hắn hướng Doãn Đường Diệu bên cạnh nhìn. Người lùn thuận cao gầy trung niên ánh mắt xem xét, lập tức liền phát hiện Dung Tiểu Phong. Lập tức hai người hơi liếc mắt ra hiệu, liền cùng nhau rơi xuống đại viện bên trong. Trong đại viện những người khác nhìn thấy hai người này vút qua mà xuống, đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Trùng hợp như vậy, Dung Minh cũng tới nơi này, cao gầy trung niên nhân nhìn Dung Tiếu Phong một chút, hai người cùng nhau chắp tay chào. Dung Tiếu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn trước mặt hai người một chút, tùy ý vừa chắp tay nói, nguyên lai là Nhạc huynh cùng Giang huynh Doãn Đường Diệu gặp hai người này cũng không có hướng hắn chào hỏi, hắn cũng liền lười nhác tiến lên để ý tới bọn hắn. Nhạc Hằng nhìn lướt qua mọi người tại đây, cười ha hả nhìn lấy Dung Tiếu Phong nói, Dung Minh cũng là vì mộ Dung gia sự kiện kia tới đi. Dung Tiếu Phong lắc đầu, không phải, thế nào? Giang Hùng khoát khoát tay, nói, không có gì, chúng ta còn tưởng rằng Dung huynh chính là vì mộ Dung gia sự tình tới. Lần này Dung Tiếu Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Nhạc Hằng cùng Giang Hùng, chờ lấy bọn hắn tiếp tục mở miệng. Nguyên bản các đại võ tu học viện chỉ gặp liền lẫn nhau có khoảng cách, cho nên giống nhau cho dù là gặp phải, cũng đều là khẩu thị tâm phi tùy tiện đánh một cái bắt chuyện. Nhưng hôm nay, Nhạc Hằng cùng Giang Hùng lại không ngờ rằng, bọn hắn lại ở Doãn phủ gặp được Dung Tiếu Phong. Theo đạo lý nói, Dung Tiếu Phong đã có thể xuất hiện tại Doãn phủ, cái kia 89 phần 10 chính là vì mộ Dung Tuyết cùng Ngạo Thương Sinh hôn ước một chuyện. Dù sao có thể mở ra ba sao mệnh cung người, nó thiên phú nhưng là rất không tệ. Cho dù là Thiên Long võ tu viện, chỉ sợ cũng phải trong lòng còn có ngấp nghé. Nhưng để Nhạc Hằng cùng Giang Hùng kinh ngạc là, Dung Tiếu Phong lại nói không phải vì mộ Dung gia mà đến. Cứ như vậy, sông, ngọn núi hai người không khỏi trong lòng hầu nghi Dung Tiếu Phong lai lịch. Cái kia Dung huynh tới đây, là cần làm chuyện gì? Giang Hùng mỉm cười, thăm dò tính mà hỏi. Dung Tiếu Phong nói, ta là thuận nói đến xem lão bằng hữu, làm sao? Không được sao? Lão bằng hữu Nhạc Hằng mặt hiện dị sắc, nhịn không được nhìn Doãn Đường Diệu một chút, hỏi, vị này chính là Doãn gia chủ, chính là Doãn Mộ Doãn Đường Diệu lãnh đạm nói đạo, đã hắn đã biết nói hai cái vị này ý đồ đến bất thiện, cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Xác nhận Doãn Đường Diệu thân phận lúc sau, Nhạc Hằng lại kinh ngạc nhìn Dung Tiếu Phong một chút, nói, Dung huynh khó nói đã sớm cùng Doãn gia chủ quen biết. Dung Tiếu Phong lạnh hừ một tiếng, nói, cái này chẳng lẽ có vấn đề? Nhạc Hằng đánh cái ha ha, nói, đương nhiên không có vấn đề, ta chính là hơi kinh ngạc hắn câu này lời nói, mặc dù nói là nhạt, nhưng mặc cho ai nghe thấy đều có thể phẩm đưa ra bên trong một tia đối Doãn Đường Diệu miệt thị. Theo mấy người nói chuyện ở giữa, phủ viện bên trong bầu không khí càng ngày càng lộ ra xấu hổ. Đó có thể thấy được, nếu không phải Dung Tiếu Phong ở đây, sông, ngọn núi hai người thế tất sẽ giống vừa rồi thạch làm mở dạng, lấy ngôn ngữ đối Doãn gia uy hiếp đe dọa, thúc đẩy giải thích trừ cùng mộ Dung gia hôn ước. Nhưng là hiện tại, bởi vì nhiều một cái Dung Tiếu Phong ở đây, mà lại Dung Tiếu Phong đã nói rõ thái độ đứng tại Doãn phủ một bên. Cho dù sông, ngọn núi hai người muốn uy hiếp Doãn phủ đi vào khuất khổ, cũng trước phải nhìn xem Dung Tiếu Phong sắc mặt. Thấy hai người chậm chạp không mở miệng, Dung Tiếu Phong hơi không kiên nhẫn nói, hai người các ngươi tới đây lại là vì sao? A Giang Hùng nghe vậy cười ha ha, nói, thực không dám giấu giếm, ta hai người chính là thụ mộ Dung gia nhờ vả mà đến. Chắc hẳn Dung huynh hẳn là cũng biết đạo, mộ Dung gia đại tiểu thư mộ Dung Tuyết, tại đêm qua mở ra thứ hai mệnh cung, mà lại cái này thứ hai mệnh cung, vẫn là cực kỳ lợi hại bà sao mệnh cung. Vì thế, hai người chúng ta đồng đều muốn đem mộ Dung Tuyết mời tiến vào chúng ta lẫn nhau học viện bên trong. Chẳng qua là ban đầu mộ Dung gia cùng Ngạo gia từng có hôn ước, muốn cho lẫn nhau dòng dõi kết làm liên cảnh. Bất quá Dung huynh cũng cần phải biết đạo, hiện tại Ngạo gia Ngạo Thương Sinh cùng mộ Dung Tuyết ở giữa chênh lệch đã là khác nhau một trời một vực. Mà lại, mộ Dung Tuyết cũng không thích Ngạo Thương Sinh. Nếu là hiện tại khăng khăng để hai đứa bé này kết hợp với nhau, chỉ sợ cũng lại bởi vì hai bên chênh lệch cách xa tình cảm bất hòa, cuối cùng ủ thành khổ quả. Vì thế, mộ Dung gia muốn cho Ngạo Thương Sinh giải trừ cùng mộ Dung Tuyết ở giữa hôn ước, cũng coi là còn mộ Dung Tuyết một cái thân tự do. Không phải sao, chúng ta cũng là bị người nhờ đến đây làm thuyết khách. Giang Hùng lời nói này nói đến cực kỳ khách khí đến lễ, phản phất bọn hắn đến đây thật là muốn thành toàn một cuộc nhiệt duyên phát sinh. Một phen nói xong, Giang Hùng cũng giống như có chút khó xử nhìn lấy Doãn Đường Diệu, chờ lấy hắn cho thấy một chút thái độ. Dù sao ai cũng biết đạo, Ngạo gia sớm mấy năm liền đã suy tàn, Ngạo Thương Sinh từ đó về sau liền một mực sống ở Doãn phủ. Chỉ là còn không có chờ Doãn Đường Diệu mở miệng, lại nghe Ngạo Thương Sinh tức giận nói, hai vị tiền bối, không phải ta không đồng ý giải trừ cái này cửa hôn ước, chỉ là ta cảm thấy cái này cửa hôn ước chính là Ngạo gia cùng mộ Dung gia sự tình, cho dù muốn giải trừ, vậy cũng phải mộ Dung gia tự mình đến đây mới là. Các ngươi hai vị ngang như vậy nhúng một tay, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi đi? Ngạo Thương Sinh ý tứ rất rõ ràng, muốn giải trừ hôn ước, vậy thì phải mộ Dung thần tới tìm hắn đàm. Mộ Dung thần đều không động, hai cái vị này lại tới, đây không phải hoàng thượng không đội thái giám gấp sao? Nghe nói lời ấy, Nhạc Hằng trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn hung tợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, chính muốn phát tác, đã thấy Giang Hùng nhẹ nhàng kéo một chút hắn, sắc mặt biến hóa nói, lời này tuy có lý, nhưng chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ngạo Thương Sinh cười lạnh, nói, ta chính là Ngạo Thương Sinh, tiền bối cảm thấy chuyện này có liên quan tới ta sao? Chương 90, ba ngày ước hẹn há. Thì ra là thế. Giang Hùng chậm rãi gật gật đầu, có chút bừng tỉnh đại ngộ đạo, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy nồng đậm thống hận chi ý. Hai vị đều hẳn là nghe được Ngạo công tử lời nói, mộ Dung gia muốn giải trừ hôn ước cũng không khó, chỉ cần bọn hắn tự mình tới cùng Ngạo công tử đàm là được. Dung Tiếu Phong gặp sông, ngọn núi hai người còn muốn nói gì, thế là trực tiếp làm nói đạo. Gặp Dung Tiếu Phong trong lời nói đối Ngạo Thương Sinh khách khí như thế, sông, ngọn núi hai người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn là muốn uy hiếp, nhất thời nửa nhóm cũng không cách nào nói. Trầm ngâm nửa ngày, Giang Hùng mới rốt cục nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, truy hỏi, Ngạo Thương Sinh khẳng định muốn Mộ Dung gia người tự mình tới đó là tự nhiên. Ngạo Thương Sinh thần sắc kiên nghị đạo. Giang Hùng nhẹ gật đầu, nói, nếu như thế, chúng ta cũng liền không lại làm phiền. Ba ngày lúc sau chính là các đại võ tu học viện thu nhận học sinh thời gian, đến lúc đó, các phương danh lưu tu sĩ võ đạo đều là tụ họp tụ tại Mộ Dung phủ. Ngạo công tử nếu là không sợ, đến lúc đó có thể tới Mộ Dung phủ, ngay trước Tử Giao Thành tất cả mọi người mặt, công khai cùng Mộ Dung tiểu thư giải trừ hôn ước. Ngạo Thương Sinh tự nhiên biết đạo, Mộ Dung gia làm là như vậy tính toán điều gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lạnh hừ một tiếng nói, hai vị yên tâm, sau ba ngày ta tất nhiên trở về Mộ Dung phủ một chuyến. Giang Hùng cười đắc ý, dạng này tự nhiên tốt nhất. Nói xong, hắn liền hướng Doãn Đường Diệu cùng Dung Tiếu Phong vừa chắp tay, nói, đã như vậy, vậy ta hai như vậy cáo từ. Doãn Đường Diệu cùng Dung Tiếu Phong tùy ý ủi một chút tay, không hề nói gì, sau đó liền lặng lặng mà nhìn xem. Giang Hùng cùng Nhạc Hằng cùng nhau vút không mà đi. Xong, ngọn núi hai người sau khi đi, Doãn Đường Diệu mới đưa trên mặt cười lạnh thu hồi. Quay sang, hắn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, Thương Sinh, ngươi định làm như thế nào? Ngạo Thương Sinh ánh mắt sáng rực, nhìn qua nơi xa mở miệng trong mây, nói, đã Mộ Dung gia hạ quyết tâm muốn nhục nhã ta, cái kia không thể nói trước, ta cũng chỉ đành phục bồi. Chỉ là đến cùng là ai nhục nhã ai, vậy nhưng liền không nói được rồi. Nói như vậy, sau ba ngày ngươi là muốn đi Mộ Dung phủ? Doãn Đường Diệu có chút bận tâm nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, người ta nhiều đã bên trên cửa kêu gạo, nếu là còn một mực né tránh, há không để cho người khác thật sự cho rằng ta Ngạo Thương Sinh là con rùa đen rút đầu. Thế nhưng là Mộ Dung gia trước đó liền đã đối ngươi thống hạ sát thủ, sau ba ngày ngươi như đi, chỉ sợ câu nói kế tiếp Doãn Đường Diệu không có nói ra, nhưng là hắn ý tứ rất rõ ràng, Mộ Dung gia đã triệt để cùng Ngạo gia trở mặt, cái kia cửa cũng sẽ không bận tâm cái gì vấn đề mặt mũi. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám đi Mộ Dung phủ, lấy Mộ Dung thần thủ đoạn cùng tâm cơ, chỉ sợ kiểu gì cũng sẽ tìm cái lý do đối phó Ngạo Thương Sinh. Điểm này, Ngạo Thương Sinh không thể không phòng. Doãn huynh không cần lo ngại, ba ngày sau ta sẽ cùng Thương Sinh cùng đi Mộ Dung phủ. Có ta ở đây, Mộ Dung phủ không dám đem Thương Sinh thế nào. Dung Tiếu Phong đống nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này, Doãn Đường Diệu thần sắc mới dần dần an tâm một chút. Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Thành phủ thái sư, hắn trong lòng vẫn là không quá an ổn. Bởi vì hắn biết nói một số Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong đều không biết sự tình, những chuyện này không chỉ là Mộ Dung gia muốn nhục nhã Ngạo Thương Sinh chỗ có thể sánh được. Ngạo Thương Sinh gặp Doãn Đường Diệu sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, không khỏi cười hắc hắc, đại bá ngươi yên tâm đi, ba ngày sau đi Mộ Dung phủ, ta nhất định có năng lực tự vệ. Hắn khoan thai nói, tay phải nhẹ nhàng đuốt ve cái kia cái ngọc giản. Vừa rồi ngay tại Thạch Làm muốn động thủ với hắn thời điểm, hắn cũng đã đem ngọc giản nắm trong tay. Chỉ cần đương thời Thạch Làm dám ra tay, hắn liền sẽ ngay đầu tiên bóp nát ngọc giản. Khi đó, chỉ cần Thạch Làm động tác không phải đầy đủ nhanh, chết người liền nhất định không phải là Ngạo Thương Sinh. Nặng nề thở dài một tiếng, Doãn Đường Diệu giống như có tâm sự nói nói, vậy được rồi, đến lúc đó chính ngươi chú ý một chút, mặt khác, ta cũng sẽ đích thân dẫn người tới. Đám người tản về sau, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp trở về hắn phủ đệ. Cái kia bốn cái thiết huyết hộ vệ bởi vì Doãn Đường Diệu mệnh lệnh, đã triệt để đi theo Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh vào phòng, bọn hắn liền lưu thủ tại phòng ở bốn phía, chăm chú thủ vệ hắn an toàn. Ngạo Thương Sinh biết nói thế cục bây giờ gấp vô cùng gấp, chính mình chém giết Minh Hiên sự tình, phụ thái sư Minh gia đoán chừng đã biết được. Tăng thêm Minh gia cùng Mộ Dung gia liên hợp thế cục, một khi Minh gia muốn đối phó hắn, lấy Doãn phủ thực lực, căn bản là khó mà chống lại. Lúc này, hắn liền rất rõ ràng cảm giác được, tự thân tu vi mạnh yếu thực sự quá trọng yếu. Nếu như hắn bây giờ có được tiên nhân cảnh bên trên thực lực, coi như Minh gia muốn đối phó hắn, cũng phải cân nhắc một chút phải chăng gồng gánh nổi hậu quả. Hắn hiện tại mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, tu vi cũng coi như không tệ, có thể nói là cùng cảnh vô địch. Nhưng tu vi như vậy như trước vẫn là quá thấp, bởi vì hắn địch nhân thực sự quá mạnh lớn. Cho nên hiện tại, hắn phải mau sớm tăng cao tu vi, mặc dù không thể dốc hết sức chống lại Minh gia công sát, cũng chí ít có thể lấy không kéo Doãn phủ chân sau. Ngạo Thương Sinh đi vào buồng luyện công về sau, liền cấp tốc tâm thần thủ nhất, đem tự thân tinh thuần nhất nguyên khí, không ngừng quán chú đến cái viên kia thần bí trong hạt châu đi. Đoạn thời gian trước, hắn liền đã nắm giữ Tản Thiên Vệ địa thủ, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách thu hoạch nhất môn so Tản Thiên Vệ địa thủ càng cao hơn giai công pháp. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể mượn nhờ công pháp cường đại, cùng tự thân thể chất cùng thiên phú kết hợp hoàn mỹ, từ đó lớn nhất khả năng vượt cấp chiến đấu. Ngạo Thương Sinh tâm như bản thạch lý niệm bất động, quanh thân nguyên khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra động. Bắt đầu như là sông nhỏ róc rách, thuận kinh mạch toàn thân không ngừng chảy. Thời gian dần qua cái kia róc rách sông nhỏ không ngừng hội tụ không ngừng lớn mạnh, bắt đầu biến thành trùng trùng điệp điệp nước sông, một tầng chồng lên một tầng một làn sóng đè ép một làn sóng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lượn vòng lăn lộn lao nhanh với hắn kinh mạch. Đến cuối cùng, hắn toàn thân nguyên khí bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, phảng phất đun sôi biển cả, gặp ngàn vạn nặng cụ gió gào thét, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Những này bành trướng vô cùng gào thét không ngừng nguyên khí, hóa thành từng tôn ngàn vạn trượng thủy hình quái thú, giống giận gầm thét, tại hắn toàn thân trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, tựa như ngàn một triệu đại quân chinh phạt, điên cuồng bay lượn sông vào cái kia thần bí hạt châu bên trong. Chưa tới một canh giờ, Ngạo Thương Sinh thể nội nguyên khí liền đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng này thần bí hạt châu lại ngay cả một tơ một hào phản ứng cũng không có. Ngạo Thương Sinh có chút thất vọng, có chút tức giận, càng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nhưng cũng không có nhục trí, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, điên cuồng đem nguyên khí rót vào thần bí trong hạt châu. Lại qua nửa canh giờ, Ngạo Thương Sinh thể nội nguyên khí đã mười không còn một, nếu là tại tiếp tục quán chú đi, chỉ sợ hắn sẽ triệt để hư thoát. Mà lúc này thần bí hạt châu, như trước vẫn là tối tăm mở mịt khắp nơi hào ánh, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy Ngạo Thương Sinh cảm giác, coi như mình tại rót vào một nửa nguyên khí, hạt châu này cũng chưa chắc liền sẽ sinh ra phản ứng. Một phen điên cuồng quán chú không quả phía dưới, Ngạo Thương Sinh chỉ cần lộ vẻ tức giận thu công nhập thể. Lấy hắn xem ra, dưới mắt muốn lần nữa từ thần bí trong hạt châu đạt được tu luyện công pháp, tựa hồ cũng đã khả năng không lớn. Chương 91, Lâm Vân rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng dậy, bắt đầu một lần lại một lần tu tập lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân. Đi qua lần trước vô số lần tu luyện, hắn đã đem đệ nhị cảnh Lâm Vân lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Lần này nhân vì thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tại tu tập Lưu Vân Kinh Phong Bộ đồng thời, cũng đem tự thân tu vi tăng lên. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh cái bóng liền hóa thành một đám mây sương mù, phân tán tại toàn bộ trong phòng luyện công. Hắn thân hình liền như là một mảnh lưu vân giống nhau, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán, khi thì nồng hậu dày đặc, khi thì mỏng manh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Ngạo Thương Sinh mồ hôi cũng liền từng giờ từng phút rơi xuống. Tại cái kia một mảnh hư ảnh bên trong, không ngừng có từng tia hơi nước thấm ướt mặt đất, đó là Ngạo Thương Sinh tại cấp tốc bay lượn bên trong, mồ hôi trực tiếp bị trưng thành hơi nước bố trí. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, không có người qua tới quấy rầy Ngạo Thương Sinh tu luyện. Tại cái này một ngày thời gian bên trong, Ngạo Thương Sinh đã đem đệ nhị cảnh Lâm Vân nắm giữ bốn thành, đã có thể đạt tới mây tụ tán vô thường biến ảo chập chờn trình độ. Một thằng đến rất khuya thời điểm, Ngạo Thương Sinh mới mệt mỏi từ buồng luyện công đi ra. Hắn quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm mấy chục lần, mỗi một lần ướt đẫm lại sẽ bị trong cơ thể hắn lăn lộn nguyên khí cấp tốc hao khô. Như thế lặp đi lặp lại cũng không biết bao nhiêu lần, Ngạo Thương Sinh thể nội nguyên khí bị không ngừng ép khô, lại bị không ngừng bổ sung. Từng mai nguyên tinh cũng không lâu lắm liền sẽ bị Ngạo Thương Sinh tiêu hao hầu như không còn, dòng dã một ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh liền trọn vẹn tiêu hao 50 mai nguyên tinh. Dạng này nguyên tinh tiêu hao tốc độ, thả trước kia, Ngạo Thương Sinh là không dám nghĩ. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh tâm lực một tia không dư thừa đều bị ép khô về sau, Ngạo Thương Sinh mới rốt cục đình chỉ tu luyện. Tâm lực tiêu hao là không thể thông qua luyện hóa nguyên tinh được bổ sung, chỉ có thể đợi được chính nó khôi phục. Nếu không có như thế, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ vẫn như cũ sẽ không đình chỉ tu luyện. Hắn rửa mặt hoàn tất, lang thôn hổ yết ăn cơm xong, liền một đầu ngã chồng vó ở trên giường nằm ngáy o o. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, sắc trời bên ngoài còn chưa sáng rõ. Hắn giấc ngủ này, chỉ bất quá ngủ một canh giờ trái phải. Tuy nói hiện tại Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ còn phi thường ngủ gật, nhưng cục thế trước mắt gấp gáp, làm cho hắn không thể không lại cấp tốc bò người lên, tiếp tục ra sức tu luyện. Lại là một thiên kết thúc, Ngạo Thương Sinh đã đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân nắm giữ chín thành. Lúc đầu Ngạo Thương Sinh muốn một hơi đem đệ nhị cảnh Lâm Vân triệt để nắm giữ, nhưng là hắn tâm lực đã tiêu hao sạch sẽ. Cho dù là đứng đấy bất động, hắn đều cảm giác tâm thần trống rỗng vô cùng, liền cùng đừng nói tiếp tục tu luyện. Không có cách nào, Ngạo Thương Sinh đành phải thu công, chờ lấy thứ hai thiên tiếp tục tu luyện. Tại trong hai ngày này, toàn bộ doanh phủ cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Thứ nhất là doanh phủ thủ vệ đề phòng tại trong khoảnh khắc liền tăng lên gấp 3-4 lần, giống như phải đối mặt một trận chiến đấu. Thứ hai là doanh phủ bên trong đột nhiên nhiều một chút người lai lịch không rõ, những này mọi người đều người khoác chiến giáp thiết huyết tranh tranh, lặng lẽ tan vào doanh phủ thủ vệ đội ngũ bên trong. Đối với những này dị thường, doanh phủ trên dưới tuy là người người ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại không ai dám bí mật thảo luận, bởi vì hai ngày trước doanh đường rượu liền từng hạ lệnh, phàm là vụ trộm mê hoặc nhân tâm người, hết thảy đáng chém. Ngoại trừ doanh phủ bên ngoài, Liêu Thanh Hạo, Đoạn Nguyệt Các cũng đội vàng nhiệt hỏa hướng thiên. Từ khi Ngạo Thương Sinh rời Đoạn Nguyệt Các lúc sau, Liêu Thanh Hạo liền 800 dặm khẩn cấp chạy tới Hoàng Thành Thiên binh các tổng bộ. Hắn là mang theo cái kia hai bức chiến hồn ấn đi gặp vị kia thân đồ đường chủ, Ngạo Thương Sinh từng bàn giao hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp mời đến Thiên binh các cái này giúp việc quân, cho nên Liêu Thanh Hạo tự nhiên không dám chế mãi. Gặp xong họ thân đồ phán lúc sau, Liêu Thanh Hạo lại ngựa không ngừng vó chạy về Tử Giao Thành. Vừa về tới Đoạn Nguyệt Các, hắn liền trực tiếp bế môn từ chối tiếp khách, không còn bán ra chiến binh. Làm xong những này, hắn liền một đầu đâm vào luyện khí thất, bắt đầu không biết ngày đêm bắt đầu luyện khí. Đi qua hai thiên điên cuồng luyện khí, Liêu Thanh Hạo đã luyện chế ra hơn 60 trôi chiến binh, khoảng cách Ngạo Thương Sinh yêu cầu đã không sai biệt lắm. Lấy hắn dự tính, còn lại phía dưới hơn 20 trôi chiến binh, cùng Ngạo Thương Sinh đặc thù yêu cầu cái kia 10 trôi chất lượng tốt chiến binh, nhiều nhất lại có một ngày rưỡi liền có thể toàn bộ luyện chế hoàn thành. Vừa nghĩ tới Ngạo Thương Sinh tiện tay lấy ra chiến hồn ấn, Liêu Thanh Hạo tâm lý liền tràn đầy kích động cùng hướng tới. Lúc này, trên người hắn mỏi mệt cùng mệt nhọc liền sẽ quét sạch sành sanh, sau đó tiếp tục bán mạng luyện chế lên chiến binh tới. Thứ ba thiên, Ngạo Thương Sinh chỉ dùng 2 canh giờ, liền triệt để nắm giữ Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân. Lúc này, khoảng cách các đại võ tu học viện chiêu sinh đã không đủ một thiên. Nắm giữ đệ nhị cảnh Lâm Vân lúc sau, Ngạo Thương Sinh gặp còn có rất nhiều thời gian, liền lại bắt đầu tu luyện lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ cuối cùng một cảnh cầu vồng. Nhưng từ đệ tam cảnh cầu vồng công pháp yếu quyết bên trên, Ngạo Thương Sinh liền rõ ràng phát hiện muốn so trước hai cảnh khó rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng như cũng khó không được Ngạo Thương Sinh. Hắn đầu tiên là đem đệ tam cảnh cầu vồng công pháp yếu quyết tất cả đều lĩnh hội, sau đó mới dựa theo chính mình chỗ lĩnh hội pháp quyết, từng lần một tu luyện. Cái này vừa tu luyện, mãi cho đến đêm khuya Ngạo Thương Sinh mới dừng tay. Tu luyện tới cuối cùng, hắn cảm giác mình rõ ràng đã đến lần giành đột phá, thế là liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tập trung tinh thần dụng tâm xung quan. Đi qua nửa canh giờ không ngừng trùng kích quan khẩu, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá vỡ tố thể tầng thứ 9 mít trướng, thuận lợi bước vào tố thể tầng thứ 9 cảnh. Đến cảnh giới này, Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm giác tự thân thực lực lại tăng lên không ít, liền ngay cả thôi vận nguyên khí tốc độ cùng nguyên khí chuyển vận lượng cũng biến thành mau lẹ bảng lớn thêm không ít. Đương nhiên, cảm thụ như vậy chỉ là Ngạo Thương Sinh chính mình cảm giác, bởi vì hắn cũng không biết nói cái khác tố thể tầng thứ 9 tu sĩ, nguyên khí vận chuyển tốc độ cùng chuyển vận lượng là bao nhiêu. Nếu là hắn biết đạo, nhất định sẽ bị chính mình trạng thái giật mình. Bởi vì hắn trước mắt nguyên khí vận chuyển tốc độ cùng chuyển vận lượng, sớm đã so bình thường tố thể tầng thứ 9 tu sĩ tăng lên gấp 5 lần. Nói cách khác, tại điều kiện tương đương nhau chiến đấu, Ngạo Thương Sinh một lần công kích phóng ra nguyên khí lượng, muốn so bình thường tố thể tầng thứ 9 tu sĩ nhiều 25 lần. khủng bố như vậy công kích lực độ, trực tiếp có thể nghiền ép đối phương nhiều lần. Chỉ cần nguyên khí trong cơ thể sung túc, ngạo thương sinh chiến lực có thể là cùng cảnh tu sĩ 25 lần. Đương nhiên, cái này còn không có tính tự thân công pháp cường đại, cùng ngạo thương sinh có yêu nghiệt mệnh cung cùng cường hành thể chất. Nếu là đem những này tất cả đều tính đi vào, hắn thực lực chỉ sợ đã đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, các đại võ tu học viện thu nhận học sinh thời gian cũng rốt cục đi tới. Cái này một thiên, mộ dung phủ bên trong phi thường náo nhiệt, toàn bộ Tử Giao thành người có mặt mũi, cùng các đại gia tộc võ tu thiên tài đều hội tụ ở mộ dung phủ bên trong. Đỏ ngầu mặt trời chói chang treo cao tại chân trời, người khác ở giữa tung xuống vạn đạo kim quang. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường cái, nổi lên sáng sớm sương mai, khiến người vô cùng tinh thần vô cùng phấn chấn. Mộ dung phủ bên ngoài, một đầu dài chừng 10 trượng thẳng đỏ, một mực từ đằng xa trên đường phố trải đem mà đến, tựa như một đầu to lớn hồng long, cuốn lượn mà lên, phụ trợ lấy mộ dung gia gia thế hiển hách. Chương 92, tề tụ mộ dung phủ chúc mừng mộ dung gia chủ, lệnh ái có thể mở ra ba sao mệnh cung, thật sự là thật đáng mừng ai chúc mừng mộ dung mình, nghĩ không ra lệnh ái thiên phú lại lợi hại như thế, có thể nhất cử mở ra ba sao mệnh cung, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng mộ dung huynh có phúc lớn a, lệnh ái không chỉ có thiên sinh lệ chất tài mạo vô song, mà lại thiên phú tu luyện lại xuất chúng như thế, thật là ta Tử Giao thành phúc cá chúc mừng mộ dung huynh, về sau cần phải thưởng. Đến ta phủ thượng ngồi một chút, lão ca ta nhất định phải cùng mộ dung huynh nâng cốc luôn hoan theo nối liền không dứt, đám người dần dần tràn vào mộ dung gia, đến đây chúc mừng mộ dung thần người cũng liền càng ngày càng nhiều. Mộ dung thần đứng tại cửa ra vào khuôn mặt tươi cười đó lấy, không ngừng hướng người tới khách sáo hai câu, nhưng trong lòng lại cũng không thèm để ý những người kia định nói. Chỉ trong phút chốc, đường cái bên trên đột nhiên xuất hiện bốn đầu tam giác y tê giác thú, cái này bốn đầu tam giác y tê giác thú từng cái ngẩng đầu đỡ ngực mắt lộ ra phong mang. Ánh nắng đánh vào bọn chúng lân giáp bên trên, nổi lên từng mảnh nhỏ màu tím quang choáng, quả nhiên là cuồng ngạo bá khí vô cùng. Cái này bốn đầu tam giác y tê giác thú liền như là bốn tên vô cùng uy nghiêm hộ vệ giống nhau, nện bước cự trảo tại trên đường cái chậm rãi đi tiến, bộ dáng rất là cao ngạo. Tam giác y tê giác thú đằng sau chính là một cỗ to lớn kim phượng liên xe. Xe kéo bốn phía treo đầy kim ngọc kỳ trần, hành động ở giữa đinh đương hoàn bội không ngừng bên hai, tựa như tiên nhạc giống nhau, không nói ra được tôn quý đại khí mở mịn xuất trần. Vừa nhìn thấy chiếc này kim phượng liên xe, không riêng bốn phía chỗ có đến đây mộ dung phủ người đều nhìn mà trợn tròn mắt, liền ngay cả phụ trách tiếp đai tân khách mộ dung thần, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được sững sờ. Bởi vì hắn biết đạo, chiếc này xe kéo chủ nhân không phải nhà khác, mà là hoàng thành phủ thái sư Minh gia. Tựa như là hoàng thành người đến, không biết là cái kia một đại gia tộc có người nhìn thấy kim xe phượng liên, nhịn không được rụt rụt đầu nói đạo. Kim vượng chính là phủ thái sư Minh gia tiêu chí, xem ra người tới chính là phủ thái sư có người chú ý tới xe kia liễn trên đỉnh pho tượng kim vượng pho tượng, mặt mang vẻ sợ hãi nói đạo. Mộ dung gia lúc nào có mặt mũi lớn như vậy, thậm chí ngay cả phủ thái sư người đều có thể mời đi theo trong đám người không thiếu hiếu kỳ người, nhìn qua vậy tôn quý uy nghiêm xa liễn, thấp giọng hỏi đạo. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói mộ dung gia đã cùng Minh gia lập thành hôn ước. Minh gia đại thiếu gia Minh Dương, muốn tới mộ dung gia đại tiểu thư mộ dung tuyết. Một người đắc ý cười một tiếng, có chút thần bí nói đạo. Có đúng không, nghe nói rõ nhà đại thiếu gia Minh Dương chính là bất thế gia thiên tài, nhiều năm trước kia liền đã bước vào phá mệnh cảnh, bây giờ 19 tuổi đều sắp đột phá thiên nhân cảnh, dạng này yêu nghiệt thiên phú thật sự là thật là đáng sợ. Vừa nghe đến Minh gia đại thiếu gia Minh Dương, có ít người không khỏi đầy hoài hướng tới tán thưởng đạo. Cho nên nha, mộ dung tuyết cùng Minh Dương thiếu gia mới là ông trời tác hợp cho, còn cái kia ngạo gia tiểu tử vậy nhưng căn bản là không xứng với mộ dung tuyết. Có người thuận miệng phụ hòa đạo, chắc không được có người nói hôm nay Minh gia muốn hủy bỏ cùng ngạo gia hôn ước, nguyên lai mộ dung gia đã cùng Minh gia gọi tốt. Nhìn như vậy đến Minh gia địa vị về sau lại phải lên chức, có ít người bừng tỉnh đại ngộ đạo. Vừa nhìn thấy kim phượng liên xe, mộ dung thần liền vội vàng cười đi ra ngoài đón, bộ dáng không nói ra được cùng kính vui vẻ. Bốn đầu tam giác y tê giác thú lôi kéo kim phượng liên xa hành đến mộ dung phủ cổng liền ngừng lại, tiếp lấy bốn đầu tam giác y tê giác thú cùng nhau tê minh một tiếng, tựa như tại biểu hiện ra chính mình uy nghiêm cùng cao ngạo. Còn không có chờ mộ dung thần đến gần, cái kia kim phượng liên xe màn xe liền đã bị người nhấc lên. Sau một khắc, một người mặc đỏ tía cẩm bào lão giả liền tại mấy tên hộ vệ bao vây dưới chậm rãi xuống xe liễn. Vừa thấy được người này, mộ dung thần liền đuổi vội vàng cười đụng lên mặt đi hỏi, mộ dung thần gặp qua tám trưởng lão, tám trưởng lão có thể tới, mộ dung thần thật sự là bồng tất sinh huy, ngài mời vào bên trong nói, không người vừa đỡ cái kia áo bào tím lão giả, liền hướng mộ dung phủ bên trong đi đến. Áo bào tím lão giả chính là phủ thái sư Minh gia tám trưởng lão Minh Mãn Sơn, hôm nay bởi vì mộ dung phủ đại tiểu thư muốn cùng ngạo thương sinh giải trừ hôn ước, Minh gia lúc này mới phái người tới. Minh Mãn Sơn thần sắc lạnh nhạt, chỉ là hướng mộ dung thần khẽ gật đầu, liền nhanh chân hướng trong phủ đi đến. Hắn mặc dù đã có 5-60 tuổi, nhưng là cả người lại bảo dưỡng như là 40 tuổi trung nhân. Hành động ở giữa đi lại mạnh mẽ thân hình như gió, cho dù là mộ dung thần, cũng căn bản không thể cùng vị này Minh gia tám trưởng lao so sánh với. Đem Minh Mãn Sơn đưa vào trong phủ lúc sau, mộ dung thần lại nên đón một nhóm lớn Tử Giao thành danh lưu cùng tu sĩ. Bất quá đối với những người này, mộ dung thần căn bản để không nổi bao lớn hứng thú. Theo số lớn người tiến vào mộ dung phủ, theo sát phía sau chính là các đại võ tu học viện đến đây thu nhận học sinh lão sư. Nhìn thấy những này lão sư, mộ dung thần trên mặt lại bắt đầu lập lòe lên đóa đóa dị sắc. Hôm nay tới đây thu nhận học sinh lão sư bên trong, Lăng Tiêu học viện ngoại trừ Nhạc Hàng bên ngoài còn có hai người, theo thứ tự là Đường Thắng cùng Trịnh Khôn. Bách Chiến học phủ ngoại trừ Thạch Tắc bên ngoài, còn có một người gọi Vệ Diệp. Thất Võ các ngoại trừ Giang Hùng bên ngoài, còn có hai người hẳn là Hứa Du cùng Vũ Ngay Cả Thanh.
Bởi vì Lăng Tiêu học viện, Bách Chiến học phủ cùng Thất Võ các người đều tuần tự tới qua Mộ Dung phủ, cho nên tại nhìn thấy cái kia mấy vị triều sinh lao sư thời điểm, Mộ Dung Thần mặc dù cũng có chút tôn kính, nhưng nhiệt tình rõ ràng ít một chút. Thế nhưng là khi Thiên Long Võ tu viện người xuất hiện tại Mộ Dung phủ bên ngoài lúc, Mộ Dung Thần nhiệt tình lập tức liền nói tới. Bởi vì cho tới bây giờ, Thiên Long Võ tu viện còn chưa từng phái người đi qua Mộ Dung phủ. Nói cách khác, Mộ Dung Tuyết Thiên Phú cố nhiên rất lợi hại, nhưng là còn không đến mức để Thiên Long Võ tu viện đăng cửa bái phòng cố ý lôi kéo cấp độ. Cái này cũng nói một điểm, Thiên Long Võ tu viện có thể trở thành đường quốc mạnh nhất học phủ, tất nhiên là càng sau người nội tình. Chỉ một câu không phải thiên tài không thu, cũng đủ để cho cái khác ba nhà võ tu học viện khó mà nhìn theo bóng lưng. Cho nên tại đối đại Thiên Long Võ tu viện hai vị lao sư lúc, Mộ Dung Thần biểu hiện có thể nói cực kỳ điệu thấp khiêm cung. Bởi vì hắn biết đạo, chỉ cần Mộ Dung Tuyết có thể tiến vào Thiên Long Võ tu viện, nó tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng. Mà dưới mắt hai vị này, thế nhưng là Thiên Long Võ tu viện phái tới thu nhận học sinh. Nếu không đem hai cái vị này hầu hạ tốt, Mộ Dung Tuyết tiền đồ coi như khó nói. Cũng may hai người này đối Mộ Dung Thần thái độ cũng phi thường khiêm tốn hữu hảo, bọn hắn tựa hồ cũng phi thường coi trọng Mộ Dung Tuyết thiên phú. Cho nên khi tiến vào Mộ Dung phủ trên đường, bọn hắn còn cố ý hỏi thăm một phen Mộ Dung Tuyết sự tình. Mộ Dung Thần là cùng Thiên Long Võ tu viện hai vị triều sinh lão sư cùng một chỗ tiến vào trong phủ đi vào sân thí luyện. Bởi vì chuyện này nhân vật trọng yếu đều đã đến đông đủ, coi như đằng sau còn có người sẽ đến, cái kia cũng đã không cần đến Mộ Dung Thần tự mình đi chiêu đãi. Mộ Dung gia sân thí luyện rất lớn, sân thí luyện chúng quanh là từng dãy san sát nối tiếp nhau cao lớn lầu các kiến trúc, không riêng to lớn hùng vĩ, mà lại kiến tạo cũng có chút tinh mỹ uy nghiêm. Cao lớn kiến trúc quay chung quanh sân thí luyện một vòng, tung hoành chừng ngàn trượng phương viên. Sân thí luyện phía trước là từng dãy chỗ ngồi, cùng sở hữu mười mấy sắp xếp, phía trước nhất tự nhiên là cho các đại võ tu học viện lao sư ngồi. Chương 93, công khai chiêu sinh nhìn lấy các đại học viện người nhao nhao xuất hiện, thí luyện người ở dưới đài nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này chiêu sinh tứ đại võ tu học viện lại cùng lúc trình diện. Thấy không phía trước nhất ba người kia chính là Lăng Tiêu học viện lao sư, Lăng Tiêu học viện chính là Trừ Thiên Long võ tu viện bên ngoài, đường quốc thứ hai đại vũ tu học viện, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Có người một chỉ áo dài đồng bề nhạt hằng, một mặt hưng phấn đối người bên cạnh nói đạo. Đúng vậy, nghe nói Lăng Tiêu học viện chính là hơn trăm năm trước một vị thành viên hoàng thất thành lập, cùng hoàng gia có quan hệ mật thiết. Một người khác ánh mắt sáng rực giải thích lấy, tựa hồ phi thường hướng tới tiến vào bên trong. Ngươi nhìn, đằng sau cái kia là Bách Chiến học phủ. Bách Chiến học phủ sở dĩ xưng là Bách Chiến học phủ, chính là bởi vì Bách Chiến học viện tu sĩ cuối cùng đều sẽ bước vào chiến trường, xưng là một tên thiết huyết chiến sĩ. Vô luận bọn hắn tu vi như thế nào, bọn hắn đều cần trải qua chân chính máu tươi tẩy lễ, trở thành Bách Chiến quãng đời còn lại sau chân hán tử nam nhi tốt. Nhìn thấy Thạch Tác ba người xuất hiện, có người người máu sôi trào nói đạo. Nghe hắn thanh âm, một bộ tung hoành xa trường trăm trận trăm thắng quân đoàn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ cái kia bên cạnh là Thất Võ Các. Tuy nói Thất Võ Các đứng hàng bốn đại học viện cuối cùng, nhưng là nghe nói Thất Võ Các từng bồi dưỡng được lợi hại nhất tu sĩ, mấy chục năm trước liền đã đi ra đường quốc. Có ít người biết mình tu vi không tốt, chỉ có thể than thở nhìn qua Thất Võ Các mấy vị người tới, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Sân thí luyện phía cạnh là một loạt nhã tọa, chính là Mộ Dung Thần chuyên môn vì phụ thái sư Minh gia người sở thiết. Lúc này, Minh gia tám trưởng lão Minh Mãn Sơn an vị tại phía trước nhất cái kia trương trên ghế bành. Bên cạnh hắn, 10 vị Minh gia cấm vệ đều thân hình thẳng bộ dáng uy nghiêm đứng bên cạnh hắn, ánh mắt dò qua, bình thường người đều muốn tránh né mũi nhọn. Vừa thấy được Minh Mãn Sơn xuất hiện tại cái kia đặc thù vị trí, dưới đài người xem nhau nhau nghị luận lên nó thân phận tới. Mộ Dung Thần vừa mang theo Thiên Long Võ tu viện hai vị lao sư đi vào sân thí luyện, cái khác tam đại học phủ người liền nhịn không được hướng bên này nhìn tới. Đó có thể thấy được, cái này tam đại võ tu trong học viện, có ba người trong ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc. Ba người này chính là Lăng Tiêu học viện Nhạc Hằng, Bách Chiến học phủ Thạch Tác, cùng Thất Võ các Giang Hùng. Bọn hắn sở dĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, là bởi vì Thiên Long Võ tu viện tới lao sư bên trong, lại không có Dung Tiếu Phong bóng người. Theo lý mà nói, Dung Tiếu Phong đã có thể xuất hiện tại Tử Giao Thành, vậy hắn liền nhất định là vì triều sinh mà đến. Nhưng kỳ quái là, hôm nay triều sinh, hắn cũng không có xuất hiện. Thiên Long Võ tu viện hai người đã xuất hiện, thí luyện dưới đài liền nhấc lên một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đó có thể thấy được, chỗ có đến đây tu sĩ, đối Thiên Long Võ tu viện ngưỡng mộ cùng sùng bái chính là trước nay chưa có. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người căn bản là vào không được Thiên Long Võ tu viện, nhưng Thiên Long Võ tu viện thứ nhất võ tu học phủ tên tuổi, vẫn là đầy đủ rung động trái tim tất cả mọi người phi. Thật không nghĩ tới, Thiên Long Võ tu viện có thể đến nơi đây, đây chính là đường quốc cường đại nhất võ tu học viện, danh xưng không phải thiên tài không thu. Nhìn thấy Thiên Long Võ tu viện người tới, có người kích động đầy hoài nói đạo. Thần sắc bên trên càng là không thể che hết hưng phấn. Không thể thật sự là Thiên Long Võ tu viện, Thiên Long Võ tu viện giống như có 10 năm không có tới Tử Giao Thành nhận người, lần này làm sao đột nhiên liền đến có ít người kích động sau khi, lại không khỏi hiếu kỳ đạo. Đoán chừng là vì Mộ Dung Tuyết tới đi, dù sao cho đến trước mắt, Tử Giao Thành lớn nhất thiên phú người, phải kể là nàng. Bà sao mệnh cùng à, suy nghĩ một chút liền đầy đủ để cho người ta rung động một người cảm xúc mênh mông nói đạo, giống như có được bà sao mệnh cung người liền là chính hắn. Đang lúc thí luyện dưới đài một mảnh nhiệt liệt thảo luận cùng tiếng hoan hô lúc, sân thí luyện nơi xa lại đi tới một đoàn người. Vừa nhìn thấy đoàn người này, Thạch Tác đám người ánh mắt lập tức liền hưởng lên. Bởi vì tại đoàn người này bên trong, Dung Tiếu Phong liền thình lình ở tại liệt. Đoàn người này không là người khác, chính là khoan thai tới Trầm Doãn phủ đám người. Đi ở trước nhất, chính là gia chủ Doãn Đường Diệu, chính chủ Ngạo Thương Sinh, cùng Thiên Long Võ tu viện lão sư Dung Tiếu Phong. Đi theo ba người sau lưng, chính là Doãn gia mặt khác mấy vị trưởng lão,
cùng cái kia bốn vị phụ trách ngạo thương sinh an toàn hộ vệ. Một đoàn người mặc dù không có bao nhiêu, nhưng từ mới vừa xuất hiện, liền tại thí luyện giữa sân đưa tới không nhỏ hành động. Những cái kia đã ngồi xuống người xem, vừa nhìn thấy ngạo thương sinh tới, liền bắt đầu nhao nhao thảo luận lên hắn phế vật sự tích tới. Bọn hắn không nghĩ ra, lấy ngạo thương sinh như thế phế vật, cũng trở về tới tham gia tứ đại võ tu học viện chiêu sinh, càng làm những này người không nghĩ tới là, hộ tống ngạo thương sinh đến đây, còn có Doãn gia gia chủ cùng bốn vị trưởng lão. Nếu nói ngạo thương sinh một người trước tới nơi này quấy rối thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ có vẻ như toàn bộ Doãn phủ đều tới, cái này cũng có chút để những chuyện tốt kia người không nghĩ ra. Lúc này, Mộ Dung Thần đã đem hai vị kia Thiên Long võ tu viện lao sư an bài nhập tọa, chờ hắn xoay người lại, liền tự nhiên mà bậy thấy được ngạo thương sinh. Khi nhìn đến ngạo thương sinh một sát na kia, Mộ Dung Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tại cái kia thâm thúy cay độc trong con ngươi, nhất đạo kinh ngạc cùng xâm nhiên quang mang đột nhiên bắn ra. Mộ Dung Thần không nghĩ tới ngạo thương sinh sẽ đến hắn Mộ Dung phủ, sắp thực tới nói, là không nghĩ tới ngạo thương sinh sẽ lấy tư thế này đến đây Mộ Dung phủ. Mộ Dung Thần biết đạo, đêm hôm ấy ngạo thương sinh mặc dù nhặt được một cái mạng trở về, nhưng bởi vì người bị năm vị phá mệnh cảnh cao thủ hợp lực một kích, ngạo thương sinh thế tất yếu thân phụ thương thế rất nặng. Như thế thương thế, tại Mộ Dung Thần xem ra, cho dù là tầm 5-3 tháng, cũng chưa chắc liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là lúc này mới chỉ mới qua ngắn ngủi 4 thiên, ngạo thương sinh liền lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở hắn trước mặt, giống một người không có chuyện gì mở dạng, lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái này làm sao không để hắn rung động còn có. Theo hắn biết, ngạo thương sinh bởi vì phế vật nguyên nhân, tại Doãn phủ địa vị một mực rất thấp. Nhưng là từ thế cục bây giờ đến xem, Doãn gia mấy vị nhân vật trọng yếu tựa hồ cũng rất xem trọng ngạo thương sinh. Vì thế còn không tiếc cùng đi ngạo thương sinh cùng đi đến Mộ Dung phủ, cảnh tượng như vậy, khiến cho Mộ Dung Thần có chút đầu lớn như cái đấu. Nếu là ngạo thương sinh tiên phú dị bẩm cái kia còn nói còn nghe được, nhưng ngạo thương sinh tu vi thường thường, Doãn phủ hưng sư động chúng như vậy cùng Mộ Dung gia khiêu chiến, có vẻ như có chút không quá sáng suốt đi nghĩ như vậy, ngạo thương sinh đám người đã đi tới thí luyện trước sân khấu. Mộ Dung Thần không cùng bọn hắn chào hỏi, Doãn gia đám người cũng không để ý đến Mộ Dung Thần. Hai bên chỉ là lẫn nhau lạnh lùng liếc nhau một cái, liền cùng nhau quay mặt đi. Lệnh Thạch Tắc bọn người kỳ quái là, bọn hắn vốn cho rằng Dung Tiếu Phong tới lúc sau sẽ ngồi xuống tại Thiên Long Võ Tu viện ngồi trên ghế. Nhưng trên thực tế lại là, Dung Tiếu Phong đi theo Doãn gia một đoàn người, tìm một cái vắng vẻ địa phương lặng lặng địa nhập tọa. Khi ngạo thương sinh bọn người ngồi xuống lúc sau, rất nhiều người đều hướng hắn văng tới miệt thị cùng khinh bị ánh mắt. Những này nhiều người là tử giao thành tuổi trẻ võ tu, hoặc là các đại gia tộc thiên kiêu nhân vật. Chương 94, chiến lược khảo thí bọn hắn hôm nay đến đây, chính là muốn tiếp lấy bốn đại học viện thu nhận học sinh cơ hội, nhất cử tiến vào bên trong tu hành. Vì thế, những này người đều dồn hết sức lực đầu, muốn tại thí luyện trên đài lẫn nhau phân cao thấp, từ đó tại mọi người cùng học viện trước mặt lao sư rực rỡ hào quang. Nhưng khi những này người nhìn thấy ngạo thương sinh về sau, bọn hắn sắc mặt liền không dễ nhìn lắm lên. Bởi vì tại những này người xem ra, cùng ngạo thương sinh cùng đài, cái kia căn bản chính là bọn hắn xỉ nhục. Theo tới tham gia khảo hạch người toàn bộ nhập tọa, một người mặc màu đỏ trường bào lão giả chậm rãi đi lên thí luyện đài. Tinh thần hắn quắc thức ánh mắt sáng ngời, mặc dù đã tóc trắng thơ, nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Hắn mặc dù liền như thế lạnh nhạt đứng đấy, nhưng quanh thân lại tản mát ra một cỗ hùng hồn khí thế, không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Đỏ bào lão giả mắt ương sắc bén, nhẹ nhàng quét ngang toàn trường lúc sau, mới chậm rãi nói, "Hôm nay là tứ đại võ tu học viện công khai thu nhận học sinh thời gian, chỗ có tử giao thành tu sĩ trẻ tuổi hội tụ ở này, vì chính là có thể tiến vào chính mình ngưỡng mộ trong lòng học viện tốt hơn tiến hành tu tập. Cuộc sống như vậy phi thường có được, cho nên ta hy vọng hôm nay tham gia khảo hạch chỗ có tu sĩ, đều muốn mang cảm ơn trái tim, nghiêm túc đối đãi lần này triều sinh khảo hạch. Các ngươi muốn phát huy chính mình lớn nhất thực lực, đến tại thí luyện trên đài hiện ra chính mình. Nếu như thuận lợi thông qua khảo hạch, cái kia tự nhiên tốt nhất, lão phu ở đây chúc mừng các ngươi. Nếu là không thể thông qua khảo hạch, cái kia cũng không nên nản chí, chỉ phải cố gắng tu luyện, các ngươi hy vọng liền nhất định sẽ có nghe được cái này." Đỏ bảo lão giả một lời nói, dưới đài lập tức liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Rất hiển nhiên, lão giả khí chàng đã đem mọi người dưới đài nhiệt tình nhau nhau điều động. Một trận reo hò kết thúc, lão giả lại nói tiếp đi nói, "Dưới mắt các ngươi như là đã chuẩn bị xong, chiêu kia sinh khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất khảo hạch nội dung là khảo thí các ngươi chiến lực. Từ giờ trở đi, phàm là niệm đến danh tự người, mời theo thứ tự đi đến thí luyện đài, tại chiến lực thạch chuẩn bị trước tiến hành chiến lực khảo thí, chiến lực khảo nghiệm danh giới cuối cùng là 70 châu, đạt tới người tấn cấp tiếp theo hạng khảo hạch. Không có đạt tới người, trực tiếp đào thải ra khỏi cục mời tham gia khảo hạch tu sĩ, nhất định phải đem hết toàn lực xuất kích." Đỏ bảo lão giả vừa dứt lời, thí luyện dưới đài lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận, ai sẽ trước hết nhất bị kêu lên đi. Đương nhiên, nhiều người hơn đang thảo luận lẫn nhau chiến lực. Bởi vì chiến lực bình thường đều cùng tu vi trực tiếp móc nối, tu vi càng cao, chiến lực giá trị liền càng cao. Cho nên trong lúc nhất thời, những cái kia tu vi cao tuyệt tu sĩ lập tức liền lộ ra gương mặt vẻ đắc ý. Nhân là thứ nhất hạng khảo hạch, đúng là bọn họ cường hạng. Về phần những cái kia tu vi lại kẻ yếu, tự nhiên muốn thấp thỏm trong lòng, sợ tại hạng thứ nhất trong khảo hạch liền bị đào thải. Dựa theo khảo hạch quy tắc, hạng thứ nhất khảo hạch chính là đào thải khảo hạch, phàm là không thể đạt tới khảo hạch yêu cầu người, liền sẽ trực tiếp bị đào thải rơi. Thông qua người tham gia khảo hạch thì tiếp tục tiến vào tiếp theo hạng khảo hạch triệu gia. Triệu Tinh Xương lên đài đang lúc dưới đài ồn ào không nghỉ thời điểm, đỏ bào lão giả hô lên cái thứ nhất tham gia khảo hạch thí sinh danh tự. Là Triệu Tinh Xương, nàng chính là Triệu gia thiên phú tốt nhất, tu vi lợi hại nhất hậu bối. Mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến tố thể tầng 8. Vừa nghe đến Triệu Tinh Xương danh tự, dưới đài có người nhịn không được thấp giọng nói đạo. Ừm, lấy Triệu Tinh Xương thực lực, thông qua hạng thứ nhất khảo hạch cũng không rất khó khăn, một người tiếp lời nói đạo. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ chậm rãi đi lên thí luyện đài. Thiếu nữ này mày như lá liêu, mặt giống như hoa đào, một trương miệng anh đào nhỏ hồng nhuận phơn phất đầy đặn, dáng người hiểu điệu đường cong động lòng người, một khi xuất hiện tại thí luyện trên đài liền đưa tới không ít người thổ thức. Triệu Tinh Sương thật đẹp, nhìn lấy thanh lệ tuấn mỹ Triệu Tinh Sương xuất hiện ở trước mắt, dưới đài có người nhịn không được tán thưởng đạo. Ừm, chính là đẹp, nếu có thể tại nàng trên mặt hôn một cái kia hẳn là phi thường mỹ diệu một sự kiện đi. Hẳn cái này vừa lên tiếng, không ít người cũng sóng mắt nhộn nhạo phụ hòa đạo. Lấy ngươi lớn nhất chiến lược anh kích chiến lược thạch, ngươi chiến lược giá trị sẽ thông qua chiến lược thạch hiện ra. Ra tay đi. Triệu Tinh Sương lên đài về sau, đỏ bào lão giả mở miệng chỉ thị đạo. Sau một khắc, Triệu Tinh Sương liền hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp chăm chú địa chăm chú vào trong suốt như ngọc chiến lược trên đá. Điều chỉnh tốt khí tức lúc sau, Triệu Tinh Sương chậm rãi nâng lên cánh tay phải, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đợi đến nàng xúc đủ lực đạo, nàng đôi bàn tay trắng như phấn đột nhiên một trận quang mang ba động. Theo một cái quát phát thanh ra, Triệu Tinh Sương đôi bàn tay trắng như phấn cấp tốc đánh vào cái kia bạch bích không tì vết chiến lược trên đá. Rầm 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 từng đợt oanh minh tiếng nổ vang, theo Triệu Tinh Sương một quyền đánh ra đột nhiên truyền khắp toàn bộ thí luyện đài. Quang mang lóe lên, nhảy lên tức thì. Tiếp lấy trong suốt chiến lược trên đá, liền có một đạo thanh quang không ngừng lên cao. Một mực lên cao đến khắc độ vì 80 địa phương, thanh quang mới chậm rãi ngừng tỉnh thế Triệu Tinh Sương, chiến lược thạch 80 châu. Thông qua khảo hạch đỏ bảo lão giả hướng phía thí luyện dưới đài cao giọng nói đạo. Thanh âm rơi xuống, dưới đài truyền đến một trận thấp giọng hô. Có chấn kinh tại Triệu Tinh Sương chiến lược giá trị lợi hại như thế, có tán thưởng tại Triệu Tinh Sương thiên phú xuất chúng như thế. Một châu tương đương 1000 cân chiến lực, 80 châu cũng chính là 80000 cân chiến lực. Triệu Tinh Sương có thể vượt qua ranh giới cuối cùng 10 châu lực, biểu hiện có thể nói rất không tệ. Lúc này Triệu Tinh Sương gương mặt từng hồng, bộ ngực đầy đặn còn đang không ngừng phập phồng, để cho người ta nhìn đến không khỏi tâm linh chập chờn. Nàng mang trên mặt một vòng mỉm cười vui sướng, bởi vì nàng thông qua được khảo hạch, thành công tấn cấp tiếp theo hạng khảo hạch. Biểu hiện không tệ, ngươi đi xuống đi. Đỏ bảo lão giả cười nhìn Triệu Tinh Sương một chút, lấy đó cổ vũ nói đạo. Triệu Tinh Sương gật gật đầu, mang theo nụ cười hài lòng, quay người đi xuống thí luyện đài. Vị kế tiếp, Nhan Gia Nhan Băng Vũ. Triệu Tinh Sương rời đi thí luyện đài lúc sau, đỏ bào lao giả lại hô lên đến cái thứ hai danh tự. Vừa nghe đến cái tên này, dưới đài lần nữa nhấc lên một phen nhiệt liệt thảo luận. Nhan Gia tại Tử Giao Thành địa vị cũng coi như không kém. Nhan Băng Vũ tại Nhan Gia, mặc kệ là thiên phú vẫn là tu vi, đều là nhất đẳng. Thêm nữa nàng dung mạo tú mỹ, trời sinh tính cao ngạo lạnh lùng, vẫn luôn là Tử Giao Thành băng tuyết mỹ nhân. Hiện tại Nhan Băng Vũ lên đài, những cái kia ngưỡng mộ Nhan Băng Vũ mỹ mạo tu sĩ lập tức liền bắt đầu một mặt quấn quýt si mê, lớn tiếng hô quát lên. Nhìn thấy những này, Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Cái này họ Nhan mạnh mẽ cùng ngang ngược, nàng nhưng đều đã từng gặp qua. Tuy nói Nhan Băng Vũ có mấy phần tư sắc, thực lực cũng coi như không tệ, nhưng Ngạo Thương Sinh lại tuyệt không đưa nàng nhìn ở trong mắt, vừa nhìn thấy nàng liền sẽ tâm sinh chán ghét chi tình. Nhan Băng Vũ tại mọi người hái mộ dưới ánh mắt băng lãnh cao ngạo đi lên thí luyện đài. Nhất đẳng đỏ bào lão giả nhìn bắt đầu, nàng liền nắm chặt tú quyền, mang theo nhất đạo hào quang sáng chói ở băng đánh tới hướng chiến lược thạch. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, chiến lược trên đá quang mang bay múa khí lãng cuồn cuộn. Theo một quyền kia đánh ra, cột sáng màu xanh lập tức từ chiến lược thạch dưới đáy dâng lên, hướng phía chiến lược thạch đầu trên không ngừng leo núi. Cuối cùng, cái kia một nói cột sáng màu xanh đứng tại 83 khắc độ chỗ. Chương 95, hai hổ lực Nhan Băng Vũ, chiến lược giá trị 83 châu, thông qua khảo hạch đỏ bảo lão giả lớn tiếng nói đạo. Nhan Băng Vũ thì cao cao ngẩng đầu lên sọ, một mặt cao ngạo quét mắt thí luyện dưới đài. Nàng trên mặt mang một tia đắc ý cười khẽ, phản phất đối với nàng thành tích có chút tự hào. Nhìn qua kiêu ngạo vô cùng Nhan Băng Vũ, ngồi tại hàng trước nhất mấy cái học viện lão sư có không khỏi nhẹ gật đầu, xem như công nhận Nhan Băng Vũ chiến lược. Vị kế tiếp, bắt ra bác hổ Nhan Băng Vũ xuống đài lúc sau, đỏ bảo lão giả hô lên cái thứ ba người tham gia khảo hạch danh tự. Chỉ trong phút chốc, một cái thân thể khôi ngô gương mặt bảng thạc thiếu niên đi lên thí luyện đài. Đây là Tử Giao Thành bác gia thiên tài, tu vi tố thể tầng thứ 7. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bác hổ xúc đủ khí lực một kích đánh vào chiến lược trên đá. Huyễn quang bay muốn nổ vang âm thanh bên tai không dứt, đợi đến hết thảy đều lắng lại thời điểm, cầm tới cột sáng màu xanh đứng tại 65 vị trí. Chiến lược giá trị 65 châu, chưa thông qua khảo nghiệm đỏ bảo lão giả nhìn bác hổ một chút, thanh âm âm vang nói đạo. Theo thanh âm rơi xuống, dưới đài lập tức truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Còn kém 5 châu chiến lực, bác hổ liền có thể thông qua khảo hạch. Bác hổ trên mặt cũng rất xấu hổ, hắn cúi đầu, đại khái là bởi vì cảm thấy xấu hổ, hắn cái kia vốn là trắng nõn mặt béo, hiện tại sớm đã trở nên đỏ ngầu. Ngươi đi xuống đi, không cần nhục chí, lấy sau tiếp tục cố gắng. Đỏ bảo lão giả cũng không nói nhiều, nói ra câu này lời nói liền xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy bác hổ tố thể tầng thứ 7 tu vi đều không thể thông qua khảo nghiệm, Doãn Đường Diệu sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Hắn có chút bận tâm nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói: "Thương Sinh, ngươi cảm thấy lấy ngươi chiến lực, đại khái có bao nhiêu năm chắc thông qua khảo nghiệm ngay vậy?" Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh đồng đều không khỏi cười một tiếng. Nghĩ không ra, cái này Doãn gia chủ còn thật quan tâm Ngạo Thương Sinh tu vi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đã tính trước nói, đại bá yên tâm, hẳn là có thể đủ thông qua khảo nghiệm. Bị hắn tiểu nói này, ngồi ở một bên khác Doãn Đường Quỳnh trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, chiếu ngươi ý tứ, cũng có khả năng không thể thông qua khảo hạch sao? Ngạo Thương Sinh nói cười hắc hắc, hắn muốn cho mấy người này một kinh hỉ. Liên vẻ mặt thành thật gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên, nếu không phải tu vi cao tuyệt tới trình độ nhất định, chỉ sợ không ai dám khoe khoang rằng nhất định liền có thể thông qua khảo hạch. Các ngươi nói đúng không? Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, Doãn Đường Quỳnh bọn người mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng lại không thể không thừa nhận Ngạo Thương Sinh sợ nói đích thật là sự thật. Tiếp lấy theo thứ tự lên đài theo thứ tự là Cắt Gia đại thiếu gia Cắt Dược Minh, chiến lược giá trị 64, bị ép đào thải. Từ gia nhị công tử Từ Băng Vũ, chiến lược giá trị 73, thông qua khảo nghiệm. Vân gia tiểu thiếu gia Vân Cảnh, chiến lược giá trị 75, thông qua khảo nghiệm. Một canh giờ lúc sau, đã có một nửa người leo lên thí luyện đài. Nhưng là thông qua người tham gia khảo hạch, cũng chỉ có 23 người. Trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Dương gia đại thiếu gia Dương Húc, có được 92 châu chiến lược đáng. Hắn thành tích như vậy, rất thụ thất võ các cùng bách chiến học phủ coi trọng. Theo khảo hạch không ngừng tiến hành, một đám tu sĩ bị đào thải xuống dưới, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới thông qua được khảo nghiệm. Lại qua một canh giờ, hạng thứ nhất khảo hạch rốt cục đi tới cuối cùng. Vị kế tiếp, Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết lên đài rốt cục, đỏ bào lao giả gọi ra một cái khiến cho mọi người cũng vì đó nổi lòng tôn kính danh tự, Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài, Mộ Dung gia thiên chi tiêu nữ Mộ Dung Tuyết danh tự. Khi cái thanh âm này nhớ tới thời điểm, Mộ Dung Tuyết liền ăn mặc một thân trường sam màu trắng xuất hiện ở thí luyện trên đài. Nàng chỉ là lặng lặng địa hướng nơi đó vừa đứng, liền lập tức đưa tới vô số người tán thưởng cùng hâm mộ. Mộ Dung Tuyết không hổ là Tử Giao Thành đệ nhất mỹ nữ, nếu là có thể cưới được nàng làm vợ, coi như qua một thiên liền chết cũng đáng có người khi nhìn đến Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên, liền không nhịn được ước mơ đạo. Liền ngươi hắc hắc, không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi điểm này tiềm chất, vì Mộ Dung tiểu thư sách dạy chỉ sợ đều không bồi bên cạnh có người châm chọc khiêu khích đạo. Mộ Dung Tuyết cũng không chỉ là Tử Giao Thành đệ nhất mỹ nữ đơn giản như vậy, nàng thứ hai mệnh cung thế nhưng là bà sao? Thiên phú như vậy cùng tu vi, Tử Giao Thành nhưng tại không ai có thể so ra mà vượt nàng, một người mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng cùng kích động nói đạo. Lần này Mộ Dung gia khẳng định phải một bước lên mây, có dạng này một đứa con gái, muốn không quật khởi cũng khó khăn, cũng có người một mặt ao ước ghen nói đạo. Đối với dưới đài tiếng nghị luận tiếng hoan hô, Mộ Dung Tuyết cũng không phải là như thế nào tại ý. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như trích lạc phàm trần tiên tử, mở mị xuất trần mỹ lệ không gì sánh được. Tham thảm thu luồng sóng chuyển, nàng một đôi cắt nước thu đồng tử quét một vòng sân thí luyện, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại ngạo thương sinh vị trí. Lúc này, nàng con ngươi tựa như tháng 12 hàn thủy giống nhau, tràn đầy xâm nhiên cùng băng lãnh. Từng kia lạnh ý bên trong, lại dẫn ba phần miệt thị 6 điểm chán ghét cùng một điểm sát ý. Lúc này, ngạo thương sinh cũng chú ý tới Mộ Dung Tuyết. Hắn chỉ là hướng về phía Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, chợt liền mở ra cái khác ánh mắt. Ngạo thương sinh cảm thấy, Mộ Dung Tuyết hèn hạ cùng tham lam, cho dù là 10 cái nhan băng vũ đều khó mà địch nổi. Đối với nữ nhân như vậy, ngạo thương sinh ngoại trừ từ đáy lòng chán ghét bên ngoài, chính là cực kỳ khinh thường. Cho nên, khi hắn lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết lúc, trong lòng trước hết nhất sinh ra tình cảm không phải quyến luyến, mà là vô tận chán ghét cùng buồn nôn. Nữ nhân như vậy, căn bản không đáng hắn ngạo thương sinh cùng để ý. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái kia tú mỹ bất phàm khí chất, bốn đại học viện lão sư lại cũng không khỏi đến gật đầu cười. Rất hiển nhiên, đối với Mộ Dung Tuyết thiên phú, cho dù là Thiên Long Võ Tu viện lão sư cũng đều biểu thị tán thành. Tại một mảnh ái mộ cùng ao ước ghen ánh mắt bên trong, Mộ Dung Tuyết xoay người sang chỗ khác, đưa nàng cái kia tinh tế như ngọc cánh tay lấy ra. Tiếp lấy nàng trên nắm tay kim quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn chim bay, hung hăng đánh phía chiến lược thạch. Giờ khắc này, thí luyện dưới đài tất cả mọi người nín thở, bọn hắn đều mở to hai mắt, gắt gao chăm chú vào chiến lược trên đá. Cái này Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài một kích, nhất định sẽ không bình thường. Cùng mang lấp lóe lúc sau, chiến lược trên đá cổ sáng màu xanh bắt đầu điên cuồng rung động động. Một bên rung động, một bên phi tốc hướng lên trên bay lên. 80, 90, 100, 130, 150, 180 tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cái kia to lớn cổ sáng màu xanh cuối cùng đứng tại 180 khắc độ chỗ. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều tại kịch liệt nhảy lên, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cảnh tượng rung động. Ai cũng biết nói Mộ Dung Tuyết chiến lược hẳn là mạnh phi thường, nhưng là ai đều không ngờ rằng, nàng chiến lược lại sẽ mạnh đến mức này, đơn giản có thể nói là kinh khủng như vậy. Lúc trước chỗ có thông qua khảo hạch tu sĩ bên trong, chiến lược giá trị cao nhất chính là Tử Giao Thành Ôn gia thiếu gia ấm cao chót vót. Chương 96, khảo hạch tư cách hắn chiến lược giá trị cao tới 109, tương đương với một hổ một châu lực, là Mộ Dung Tuyết trước đó chiến lược giá trị xếp hàng thứ nhất người. Đương thời tất cả mọi người bị ấm cao chót vót chiến lược giá trị chấn kinh, lấy hắn chiến lược giá trị, cơ hồ có thể tùy ý chọn lựa võ tu học viện. Nhưng là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Mộ Dung Tuyết chiến lược giá trị lại so với ấm cao chót vót cao hơn nhiều như vậy, gần như sắp nếu là ấm cao chót vót gấp 2, tiếp cận 2 hổ lực. Quá lợi hại, Mộ Dung Tuyết quả thực là yêu nghiệt có người che miệng thì thào đạo. Cái này khó nói chính là ba sao mệnh cung thực lực sao, tại sao lại có mạnh như vậy, cũng có người bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung Tuyết mệnh cung. Mạnh như vậy chiến lực, chỉ sợ muốn cùng cảnh vô địch cũng có người vì Mộ Dung Tuyết chiến lực giá trị làm ra như thế đánh giá. Thí luyện đài một bên, ấm cao chót vót một mặt tự giễu nhìn lấy xinh đẹp vô song Mộ Dung Tuyết. Đối mặt như thế một vị kinh khủng đối thủ, liền ngay cả ấm cao chót vót cũng là cảm thấy không bằng. Hắn nguyên muốn cho là mình coi như cùng Mộ Dung Tuyết có khoảng cách, nhưng cũng cần phải không sai biệt nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn chợt phát hiện Mộ Dung Tuyết căn bản là cùng hắn không có ở một cái cấp độ bên trên, Mộ Dung Tuyết thật sự là quá mạnh. Nhìn lấy nữ nhi lộ ra một tia tự hào mỉm cười, Mộ Dung Thần cũng không nhịn được trong lòng thoải mái. Hắn nữ nhi này, thật sự là quá làm cho hắn tăng thể diện. Không riêng như thế, liền ngay cả dưới đài Thiên Long Võ Tu viện lão sư, khi nhìn đến Mộ Dung Tuyết biểu lộ ra lúc, trong đôi mắt cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Thiên phú như vậy cùng tu vi, hoàn toàn chính xác có thể tiến vào Thiên Long Võ Tu viện. Đối mặt Mộ Dung Tuyết biểu hiện, duy nhất không có kinh ngạc chỉ có hai người. Một cái là Ngạo Thương Sinh, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Xuân Phong đắc ý Mộ Dung Tuyết, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một người khác là ngồi tại bên cạnh hắn Dung Tiếu Phong, Dung Tiếu Phong chỉ là cười nhẹ nhìn qua trên này, trong lúc vui vẻ không thiếu trào phúng mùi vị. Tại thời khắc này, sân thí luyện bên trên tiếng than thở cùng tiếng hoan hô đạt đến chưa từng có tăng cao hoàn cảnh. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, đỏ bào lão giả mở miệng lần nữa, "Mộ Dung Tuyết, chiến lược giá trị một hổ 80 châu, thông qua khảo nghiệm." Thấy được Mộ Dung Tuyết đại chiến lược giá trị về sau, Bách Chiến Học phủ Thạch Tác đi đầu cao giọng cười một tiếng, hướng Mộ Dung Tuyết phát ra mời nói, "Mộ Dung tiểu thư, lấy ngươi vừa rồi biểu hiện, chúng ta Bách Chiến Học phủ cửa lớn tùy thời hướng ngươi rộng mở gặp Thạch Tác khi mở miệng trước." Nhạc Hằng cũng không yếu thế nói, "Mộ Dung tiểu thư, chúng ta Lăng Tiêu học viện chân thành mời ngươi gia nhập học viện chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Lăng Tiêu học viện, Lăng Tiêu học viện sẽ dùng tốt nhất lão sư đối ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, để ngươi tận sắp trở thành một tên cường giả. Chúng ta Thất Võ Các cũng đại lực mời ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi gia nhập Thất Võ Các nội đạo lâu có thể đối ngươi toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, ngươi muốn cái gì công pháp, ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa." Giang Hùng cũng một mặt mong đợi nói đạo. Nhìn thấy ba đại học viện đồng đều đối với mình phát ra mời, Mộ Dung Tuyết tự nhiên trong lòng cao hứng. Nhưng khi nàng nhìn thấy thân là Đường Quốc thứ nhất võ tu học phủ, Thiên Long võ tu viện cũng không có hướng nàng khởi xướng lúc mời, Mộ Dung Tuyết nguyên bản vui vẻ, lập tức liền biến mất hầu như không còn. Nàng mục tiêu thế nhưng là Thiên Long võ tu viện, mà cũng không phải là cái khác ba đại học viện. Đã Thiên Long võ tu viện không có đối với hắn khởi xướng mời, cái kia nàng liền tiếp tục biểu hiện ra chính mình thiên phú, thẳng đến để Thiên Long võ tu viện tán thành mới thôi. "Ta ở chỗ này cảm ơn ba vị lao sư mời, nhưng là này tế khảo hạch còn không có kết thúc, ta còn không có ý định lựa chọn tiến vào cái nào học viện. Chờ khảo hạch kết thúc về sau, chúng ta bàn lại chuyện này đi." Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc qua Thiên Long võ tu viện đế, huyền chuyển cự tuyệt Thạch Tắc đám người mời. Nói xong, hắn cười quét mắt toàn trường một chút, lại nói, "Đến lúc này, vòng thứ nhất khảo hạch liền toàn bộ kết thúc, dựa theo khảo hạch quy củ, phàm là thông qua khảo hạch người, đem tiếp tục tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp chờ ngay tại đỏ bảo lão giả muốn tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch đề mục lúc." Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ngắt lời hắn đầu. Cái này một thanh âm vừa mới băng lên, tất cả mọi người ánh mắt liền cùng nhau hướng thính phòng đằng sau xem ra, liền ngay cả cái kia tuyên đọc khảo hạch hạng mục công việc ti dụ cụ cũng đều ngừng câu chuyện, hơi kinh ngạc nhìn về phía thính phòng đằng sau. Khi tất cả mọi người ánh mắt nhìn thành cái kia phát ra tiếng đầu một lúc, những người này trong ánh mắt cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đương nhiên, cũng không thiếu phẫn nộ cùng miệt thị người. Những này người cho nên sẽ có loại phản ứng này, chính là bởi vì cái kia nói người là Ngạo Thương Sinh, mà cơ hồ tất cả mọi người biết đạo, Ngạo Thương Sinh cho tới nay đều là một cái phế vật. Làm càng các đại võ tu học viện khảo hạch thời khắc, há lại cho ngươi cái này trở phế vật quấy rối. Sau một khắc, từ hàng trước nhất đột nhiên đứng lên một người đến, hắn nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh, sau đó đột nhiên nghiêm nghị quát lớn đạo: "Người này không là người khác, chính là Bách Chiến Học phủ lao sư Thạch Tác. Làm càng xin hỏi vị tiền bối này, ta đến cùng chỗ nào?" Làm càng Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn lấy Thạch Tác, một mặt không cam lòng nói đạo. Hắn vốn cho rằng, đợi đến Mộ Dung Tuyết khảo hạch kết thúc lúc sau, nên đến phiên hắn ra sân. Vừa vặn, hắn có thể mượn cơ hội này, hung hăng rút Mộ Dung Tuyết một bàn tay. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, Mộ Dung Tuyết lại là cuối cùng một cái người tham gia khảo hạch. Mà hắn Ngạo Thương Sinh thì bị triệt để quên tại khảo hạch bên ngoài. Đối mặt tình hình như vậy, cho dù Ngạo Thương Sinh tính tình vô cùng tốt, cũng không khỏi bị nhắm trúng nổi giận. Đối phương hành động như vậy, rõ ràng chính là đang biến tướng nhục nhã chính mình. Không chỉ có nói hắn là phế vật, càng ngay cả hắn tham gia khảo hạch tư cách đều tước đoạt. Ngạo Thương Sinh rất phẫn nộ, cho nên hắn tại đỏ bảo lão giả vừa mới tuyên bố hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc, liền thông suốt đứng lên. Đương nhiên, cùng Ngạo Thương Sinh một dạng tức giận còn có mấy người, ngoại trừ Doan gia đám người bên ngoài, còn có Dung Tiếu Phong vị này thiên nhân cảnh cao thủ. Thạch Tắc lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lên nói, "Ngươi một cái võ tu phế vật, cũng có tư cách tham gia võ tu khảo hạch?" Thạch Tắc lúc nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Những người này trong mắt hết thảy đều lộ ra miệt thị cùng oán hận thần sắc. "Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là phế vật lại nói, có phải hay không phế vật? Khảo hạch qua mới biết nói ta còn không có khảo hạch, ngươi liền hủy bỏ ta khảo hạch tư cách, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi." Ngạo Thương Sinh không quan tâm đám người ánh mắt, cùng Thạch Tắc tranh phong đối lập đạo. Xem ra Mộ Dung gia chủ nói quả nhiên không sai, ngươi tiểu tử này không riêng tu vi phế vật, hơn nữa còn nhân phẩm không hợp. Chắc không được Mộ Dung tiểu thư chướng mắt ngươi, giống ngươi cái này chờ không biết lễ phép không hiểu cấp bậc lễ nghĩa phế vật, quả nhiên là hết có thuốc chữa. Thạch Tác âm trầm cười, nhưng trên mặt tức giận lại cực kỳ rõ ràng. Mộ Dung gia chủ nói ta cái gì, ta lại như thế nào không biết lễ phép? Ngạo Thương Sinh trong lòng khó chịu, vừa nghe đến Mộ Dung thần danh tự, một cơn tức giận càng là bay thẳng cái óc, nhịn không được nghiêm nghị hỏi. Thạch Tác không có lại tiếp tục nói lời nói, mà là nhìn thoáng qua ngồi tại đông nói trên ghế Mộ Dung thần, tựa hồ tại chờ hắn nói chuyện. Chương 97, đại tướng quân Ngạo Vân Trần lúc này, chỉ thấy Mộ Dung thần từ trên bàn tiệc đứng lên. Hắn đầu tiên là quét mắt một chút sân thí luyện, cuối cùng mới đem ánh mắt ổn định ở Ngạo Thương Sinh trên thân. Lúc đầu lão phu không muốn nói thêm cái gì, dù sao Mộ Dung gia cùng Ngạo gia quan hệ coi như không tệ. Nhưng là đã Thạch Tác lão sư nâng lên cái này, cái kia, lão phu liền nói hai câu. Mộ Dung thần sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói đạo: "Có lẽ tất cả mọi người biết đạo, nhiều năm trước kia, chúng ta Mộ Dung gia từng cùng Ngạo gia từng có hôn ước. Nói hai đứa bé nếu là trưởng thành, nếu như bọn hắn tình đầu ý hợp, liền để bọn hắn kết làm liên cảnh. Nhưng là làm ta trái tim băng giá chính là, Ngạo Thương Sinh những năm này biểu hiện thật sự là quá không ra gì. Hắn thành tiên bất học vô thuật thì cũng thôi đi, mà lại ngang ngược cản rỡ không biết lễ phép, càng đối tiểu nữ lòng mang ý đồ xấu. Trước hai thiên, ta hữu tâm đem hắn mời đến trong phủ làm khách, nhưng hắn lại tiếp lấy làm khách tên, vụ trộm tiến vào tiểu nữ trụ sở, đối nàng đủ tiểu quấy rối. Tiểu nữ rơi vào đường cùng, đành phải để hắn rời đi. Nhưng cái này cuồng đồ vậy mà thừa dịp tiểu nữ không sẵn sàng, âm thầm cho nàng hạ dược, muốn dùng sức mạnh buộc nàng đi vào khuôn khổ. May mắn phủ thượng đám người kịp thời phát hiện cái này tặc tử biết ác, cái này mới không có đủ thành sai lầm lớn. Đi qua việc này, lão phu suy nghĩ hồi lâu, lúc đầu tiểu nữ liền không thích hắn, thêm nữa những năm này lão phu đối với hắn ký thác kỳ vọng, đủ kiểu giúp đỡ hắn tu luyện, càng làm cho tiểu nữ truyền cho hắn phương pháp tu luyện, thế nhưng hắn thành thiên bất học vô thuật, đến bây giờ cũng không có bao nhiêu tu vi. Lão phu cuối cùng quyết định, hủy bỏ cùng ngạo gia hôn ước, về phần dị vãng đối ngạo thường sinh trợ giúp, lão phu cũng không muốn lại truy đến cùng Mộ Dung Thần lại mở miệng không lâu. Tất cả mọi người nhìn về phía ngạo thường sinh ánh mắt đã tràn đầy chán ghét cùng tiểu thị, đợi đến Mộ Dung Thần một phen nói xong, toàn bộ sân thí luyện lập tức liền sôi trào lên. Nghĩ không ra ngạo thường sinh không chỉ tu vì phế vật, nhân phẩm lại cũng không chịu được như thế, đơn giản chính là không bằng cầm thú ai, hắn loại người này, Doãn gia làm sao còn có thể đem hắn lưu trong phủ đâu, nếu là ta, chỉ sợ sớm đã đem hắn quét rác ra cửa, miễn cho làm bẩn gia tộc danh dự Mộ Dung gia chủ thật sự là làm người từ bi, giống cái này loại âm hiểm ti tiện chi đồ, nếu là bị ta gặp phải, ta tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhìn hắn một bộ dạng chó hình người. Kỳ thực đúng là như thế, không bằng cầm thú loại người này căn bản không xứng ở lại đây họ ngạo. Lan ra sân thí luyện, Lan ra khảo hạch khảo thí đối Lan ra sân thí luyện, Lan ra khảo hạch khảo thí cùng ngươi làm bạn, là chúng ta sỉ nhục bắt đầu. Những cái kia người chỉ là đối ngạo thường sinh nhau nhau nghị luận chỉ trỏ, phần lớn khinh thường tại ngạo thường sinh ghê tởm ti tiện hành vi. Nhưng là theo thảo luận không ngừng thăng cấp, trong đám người phẫn nộ chi khí càng tụ càng nhiều, liền có người bắt đầu chỉ ngạo thường sinh chú mắng lên, chửi mắng biến thành mắng to, tiếp theo diễn hóa thành phỉ nhổ bài xích ngạo thường sinh. Một người hô lên để ngạo thường sinh lăn ra sân thí luyện lúc sau, liền có rất nhiều người bắt đầu kêu gào gầm hết lên. Dần dần, một đám người bắt đầu đối ngạo thường sinh tiến hành người thân công kích, muốn hắn nhanh lên lăn ra sân thí luyện, không cần tại làm bẩn cái này một chốn được lạc. Nhìn thấy một màn này, Doãn gia đám người đều khí trợn mắt tròn xoe, nhưng trở ngại thảo phạt ngạo thường sinh người thực sự quá nhiều, coi như Doãn phủ hữu tâm giải thích giận dữ mắng mỏ, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, không có khẩu chiến bảy nho bản sự. Đối mặt đây cơ hồ sắp sôi trào đám người, ngạo thường sinh trên mặt cười lạnh càng thêm lạnh như băng. Hắn vẫn cho rằng Mộ Dung gia ngày nay khẳng định sẽ làm ra một số việc, từ đó mượn cơ hội giải trừ cùng hắn hôn ước. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Mộ Dung gia thủ đoạn lại sẽ như thế bị hồi ti tiện âm hiểm ác độc. Đây là ở trước mặt tất cả mọi người, đối với hắn ngạo thương sinh tiến hành sờ soạn, còn không cho hắn làm sáng tỏ giải thích cơ hội. Có thể tưởng tượng, nếu như nơi này không có những cái kia rất có hy vọng người chấn nhiếp những này người, chỉ sợ những này người đã sớm đối ngạo thương sinh độc thủ, đuổi hắn ra khỏi Mộ Dung phủ. Không thể không nói, cho dù ngạo thương sinh thông minh hơn người làm người trầm ổn, chỉ khi nào để hắn đối đầu Mộ Dung thần cái này trải qua lõi đời tầm cơ thâm trầm gian trá giảo hoạt lão hồ ly lúc, ngạo thương sinh vẫn còn có chút khó có thể ứng phó. Ngay tại tất cả mọi người đối ngạo thương sinh tiến hành ngôn ngữ công phạt thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên ngay tại toàn bộ sân thí luyện nổ vang. Tiếng hét phẫn nộ vang, tựa như trên dưới 100 cái kinh lôi bành mình, đem tất cả mọi người lỗ tai đều chấn động đến ông ông trực hưởng. Cái này gầm lên giận dữ qua đi, sân thí luyện bên trên tất cả mọi người mang theo một mặt vẻ khiếp sợ, hướng phía cái kia tiếng giống giận vang lên phương hướng nhìn sang. Cái này xem xét không sao, lại đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Bởi vì ngay tại thời gian qua một lát, toàn bộ sân thí luyện không ngờ đã bị một nhóm lớn người mặc màu đỏ áo giáp thiết huyết quân đội triệt để bao vây. Thu thu xem xét, những này quân đội cũng chừng hơn 1000 người. Những cái kia xích giáp chiến sĩ từng cái thần sắc băng lãnh kiên nghị, thanh lãnh con ngươi bên trong có vô tận sát ý cùng vũ dũng, tựa hồ phía trước là cái gì chướng ngại, bọn hắn đều có thể nghĩa vô phản cố giết đi qua. Mà tại những này xích giáp chiến sĩ phía trước nhất, một người mặc áo giáp màu vàng nóng hắn tử, chính thần sắc tức giận nhìn lấy thí luyện trên đài, nhìn lấy vừa mới đứng người lên nói chuyện Mộ Dung Thần. Cái này nhân thân tại khôi ngô lưng hùm bài gấu, màu đen tóc dài tùy ý khoác ở sau, màu đỏ mặt chữ quốc bên trên, hai đạo lại đen vừa thô đao lông mày tả phi nhập tấn, một đôi mắt hổ tinh quang sáng láng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng quanh người hắn lại lộ ra một cỗ bách chiến bất khuất cuồng bá ngạo nghệ khí thế, tựa như hạ phàm thiên thần, để cho người ta không tự giác liền đối với hắn sinh lòng tính sợ. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, mắt hổ quét ngang toàn bộ sân thí luyện, ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người không dám nhìn gần hắn ánh mắt. Hắn khí thế, chỉ trong nháy mắt, liền đã triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ngậm miệng lại. Cứ như vậy, toàn bộ sân thí luyện yên tĩnh nửa ngày, mới rốt cục có người lộ ra thần sắc kinh khủng trầm thấp nói ra, cái này người rất quen thuộc, hắn là lúc này bên cạnh hắn người cũng ánh mắt nhịn không được co rụt lại, âm thanh run rẩy nói, Ngạo đại tướng quân, cái này người là Ngạo Vân Trần Lợi vừa nói ra, rất nhiều nhân tài nhao nhao kịp phản ứng. Sau đó đều một mặt rung động cùng kinh ngạc nhìn lấy cái kia người khoác áo giáp màu vàng nóng trung nhân, bắt đầu trầm thấp địa nghị luận lên. Khó nói hắn chính là Đường Quốc thứ nhất đại tướng quân Ngạo Vân Trần, không phải nói Ngạo Vân Trần một năm trước liền chiến tử xa trường sao? Ngạo Vân Trần không phải tại trấn thủ Tây Nam sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung phủ? Nghe nói Ngạo Vân Trần trên chiến trường trăm trận trăm thắng, chính là uy danh hiển hách quân thần, khó nói Ngạo Vân Trần muốn đối phó Mộ Dung gia, nếu không hắn vì sao muốn dẫn người vây quanh Mộ Dung phủ? Ngạo Vân Trần nếu như độc thủ, phủ thái sư chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn. Hiện tại Mộ Dung gia nhưng đã cùng phủ thái sư kết thân, phủ thái sư khẳng định sẽ đứng tại Mộ Dung gia cái này bên cạnh, rất nhiều người đều mang nghi hoặc cùng hoảng sợ chi ý, co lại cái đầu nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trần. Sau đó bí mật lại đối hắn thảo luận không ngớt. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng đã thấy Ngạo Vân Trần. Hắn khi nhìn đến Ngạo Vân Trần lần đầu tiên, cả người liền uyển như thạch tượng cứ thế tại nơi đó. Hắn trong đầu kêu meo meo, phản phất vừa rồi cái kia một tiếng sét còn chưa lắng lại. Chương 98, thiết huyết cha con trước mắt cái này thiết huyết trung niên, thế nhưng là hắn sinh cha. Mặc dù hắn bộ dáng cùng trong trí nhớ đã có biến hóa, không có trước kia trắng nõn cũng không có trước kia hiền lành, nhưng hắn mắt thần giữ khí chất, lại y nguyên vẫn là bộ dáng lúc trước. Đem 10 năm gần đây phân biệt, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ lúc nào cũng nhớ tới vị này cha,
không biết hắn ở phương xa phải chăng trôi qua còn tốt, hắn là hay không cũng lúc nào cũng tại nghĩ tới chính mình, nhất là tại hắn nhận đối xử lạnh nhạt nhục nhã cùng ức hiếp thời điểm, hắn liền càng thêm tưởng niệm hắn vị này cha, tưởng niệm hắn thẳng thắn cương nghị cùng ân cần cha yêu. Đúng là có cha không ngừng khích lệ, ngạo thương sinh mới có thể càng thêm vươn lên hùng mạnh, cứng cắp hơn bất khuất, càng thêm dũng cảm tiến tới. Mà bây giờ, hắn ngày đêm nhớ cha, đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái kia loại xa xôi cảm giác quen thuộc, cùng trí nhớ mơ hồ, bắt đầu thời gian dần qua trùng hợp, cuối cùng hóa thành trước mắt cái này thật sự rõ ràng thiết huyết hình dáng. Ngạo thương sinh tâm tư rất kích động, hắn toàn thân huyết dịch đều đang lăn lộn dâng trào. Nhìn lên trước mắt vị này thiết huyết quân thần, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi hế ẩm, có một loại cảm giác muốn khóc. Mặc dù hắn hiện tại đã không cần cha che chở, cũng có thể chính mình bảo vệ mình. Nhưng là khi nhìn đến cha cái nhìn kia, hắn bỗng nhiên lại giống như về tới nhiều năm trước kia, biến thành cái kia suy nhược nhỏ bé hài tử, muốn có được cha che chở cùng yêu mến. Ngạo Vân Trần cũng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nhìn lấy hắn cái này còn độc nhất. 10 năm công phu, lại nhưng đã trưởng thành một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Hắn rất hổ thẹn, cũng rất vui mừng. Hổ thẹn chính là, 10 năm này, hắn cơ hồ không có kết thúc một tia thân làm cha trách nhiệm. Vui mừng là, hắn con trai không có bị nghịch cảnh đánh bại, mà là cứng cỏi bất khuất biến thành một khắc chói mắt minh châu, để hắn rất là tự hào. Ngạo Vân Trần ánh mắt có chút tà bức, cái này thiết huyết quân thần, từ trước đến nay cũng chỉ là đổ máu không đổ lệ. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn lại không nhịn được ướt con mắt, bởi vì hắn thấy được một cái thẳng thắn cương nghị con trai, thấy được một cái so với chính mình còn cứng cỏi hơn không nổ dũng cảm tiến tới con trai, hắn rất vui mừng cũng rất vui vẻ. Không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, bọn hắn cũng chỉ là lặng lặng địa ngắm nhìn Ngạo Vân Trần cha con, mọi người ánh mắt cùng thần sắc đều là không giống nhau. Cha con nóng nhìn hồi lâu, rốt cục, Ngạo Vân Trần thật dài thở dài một hơi, sau đó tràn ngập tang thương mở hoài cười một tiếng, liền nhanh chân hướng Ngạo Thương Sinh đi tới. Ngạo Thương Sinh cũng lộ ra một vòng mỉm cười, phản phất cùng cha trong lòng còn có an ý giống nhau, nhanh chân hướng Ngạo Vân Trần nên đón tiếp lấy. Con trai ngoan không hổ là ta Ngạo Vân Trần loại đi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt, Ngạo Vân Trần vô Ngạo Thương Sinh bả vai, chợt một thanh liền đem hắn ôm vào trong ngực. Cha ta nghĩ ngươi, Ngạo Thương Sinh cũng kích động hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắng chát vui mừng vui vẻ cùng cảm giác hoài. Đã bao nhiêu năm, hắn nhưng là chưa từng có hô qua cái chữ này, phản phất cái chữ này đối với hắn mà nói, căn bản chính là một cái người dưng. Thế nhưng là ngày nay, hắn rốt cục có cơ hội hô lên cái chữ này, hơn nữa còn lòng tràn đầy tự hào hô lên cái chữ này, hắn làm sao không vui mừng không cao hứng. Tuy nói cái chữ này đều có chút lạnh nhạt, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào trong lòng an bình. Tốt có chuyện chờ trở về lại nói, trước tiên đem trước mắt những sự tình này giải quyết lại nói, Ngạo Vân Trần thanh âm lần nữa tại Ngạo Thương Sinh trong thai vang lên. Nói xong câu đó, hắn liền buông ra Ngạo Thương Sinh, lần nữa hướng hắn tự tin cười. Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, tốt lúc này, Mộ Dung Thần sắc mặt đã âm trầm như nước, hắn trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy ác độc cũng tràn đầy chột dạ. Hắn không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt, Ngạo Vân Trần lại đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung phủ, hơn nữa còn sẽ như thế cao điệu hiện thân. Lúc đầu hắn kế hoạch đến nơi đây, liền sắp thành công một nửa. Nhưng là Ngạo Vân Trần xuất hiện, khiến cho hắn kế hoạch bắt đầu dao động, hắn tâm thần cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Tại mọi người rung động cùng e ngại ánh mắt bên trong, Ngạo Thương Sinh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Thần. "Mộ Dung gia chủ, ngươi nói ta bất học vô thuật ngang bướng không chịu nổi, ngươi nói ta thụ ngươi ân huệ không biết lễ phép, ngươi càng nói ta lòng mang ý đồ xấu muốn đầu ngươi nữ, ngươi nhưng có chứng cứ đừng bảo là bằng ngươi một người chi ngôn, lại thêm Mộ Dung phủ những cái kia miệng lưỡi, liền muốn đem một chậu nước bẩn đều dội tại ta trên thân, từ đó để cho ta thân bại danh liệt." Ngạo Thương Sinh thanh âm không tiêu ngạo không tự ti nói đạo, đối mặt Mộ Dung Thần, hắn hiện tại thế, nhưng là lực lượng 10 phần. "Chứng cứ hắc hắc, ta nói những lời này chẳng lẽ còn muốn chứng cứ ngươi là hạ người gì? Tất cả mọi người đều là trong lòng rõ ràng, còn muốn ta dùng chứng cứ chứng minh sao?" Mộ Dung Thần chứng cứ tự nhiên là Ngạo Thương Sinh nói tới như vậy, toàn là người một nhà đứng ra nói chuyện. Vì không để người mực ớ, Mộ Dung Thần dứt khoát trực tiếp một lời mang qua, không còn đề cập chứng cứ sự tình. Mà là mượn tất cả mọi người đối Ngạo Thương Sinh bất mãn cùng tiểu thị, bắt đầu tiếp tục chèn ép Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đối mặt Mộ Dung Thần nhiều lần u hãm, hắn chỉ là khinh thường lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không có chứng cứ. "Bất quá không có việc gì, ngươi không có chứng cứ, ta nhưng có chứng cứ, ngươi không phải nói ta bất học vô thuật tu vi phế vật sao? Ngươi không phải nói ta thụ ngươi nữ nhi dạy bảo lại lòng mang ý đồ xấu sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn một cái, đến cùng là ai bất học vô thuật tu vi phế vật, đến cùng là ai dạy là ai, ai có nhẫn đem thủ báo?" Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh liền nhanh chân hướng thí luyện trên đài đi đến. "Dừng lại, ai bảo ngươi tham gia khảo hạch? Giống ngươi cái này loại gian trá ti tiện phế vật, căn bản không có tư cách tham gia khảo hạch. Ngươi như còn có một tia liêm sỉ trái tim, liền mau lăn ra Mộ Dung phủ, không cần nơi này đảo loạn, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí." Không có chờ Ngạo Thương Sinh đi đến thí luyện đài, thạch tác thanh âm lần nữa từ dưới đài vang lên. Hắn chính là Bách Chiến Học phủ lão sư, đương nhiên sẽ không sợ một cái Đường Quốc đại tướng quân. Nếu là bây giờ bị một cái phế vật quấy trận, hắn uy nghiêm lại bị đem đưa ở chỗ nào? Ngạo Thương Sinh đứng bước, ánh mắt xâm nhiên nhìn qua thạch tác, nói: "Xin hỏi vị tiền bối này, ngươi luôn miệng nói nhân phẩm ta ti tiện tu vi phế vật. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng con mắt nào nhìn thấy nhân phẩm ta ti tiện tu vi phế vật?" Thạch tác không nghĩ tới Ngạo Thương Sinh vậy mà trước mặt mọi người cùng hắn khiêu chiến, ngay sau đó trợn mắt tròn xoe lạnh lùng nói: "Mộ Dung gia chủ, tất cả mọi người nghe được, chẳng lẽ còn muốn để lão phu thuật lại lại nói? Coi như Mộ Dung gia chủ không nói, mọi người ở đây ai không biết, ngươi Ngạo Thương Sinh chính là bất thế gia phế vật." Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm thạch tác nói: "Như vậy, ngươi cái gọi là đối ta đánh giá, kỳ thật đều là chỉ nghe đồ sách tới, hơn nữa còn là lại nghe thiên tín. Nếu như thế, ta như nói ngươi là tội ác tày trời cặn bã,
ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao? Đây cũng là tin đồn đi, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh dám ở trước mặt tất cả mọi người, đối Bách Chiến Học phủ Thạch Tác mở miệng lục mạ. Chương 99, Hổ Phụ Không Khuyển Tử lúc này, liền ngay cả một vị khác Bách Chiến Học phủ lão sư cũng sắc mặt tái xanh lên. Ngạo Thương Sinh lục mạ Thạch Tác, ở một mức độ nào đó tới nói, cũng là tại đục mắng bọn hắn Bách Chiến Học phủ, tại khiêu chiến Bách Chiến Học phủ quyền uy. Phế vật, ngươi dám mở miệng nhục mạ cùng ta, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền giết ngươi! Thạch Tác chán nổi gân xanh, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tại Ngạo Thương Sinh ra miệng đồng thời, liền đưa tay hướng hắn cái hót vỗ tới. Ba Thạch Tác đại thủ vừa mới đánh ra, liền bị một cái khổng vũ hữu lực đại thủ gắt gao nắm lấy mạnh môn. Người này không là người khác, chính là Ngạo Thương Sinh Trang Ngạo Vân Trần. Ở ngay trước mặt ta đối con trai ta xuất thủ, ngươi thật giống như có chút quá mức làm cản đi. Ngạo Vân Trần lạnh lùng nhìn lấy Thạch Tác, nắm chặt hắn mạch môn tay đột nhiên vừa dùng lực. Ta Thạch Tác vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác mạch môn bỗng nhiên siết chặt. Chợt, một cỗ hùng hồn cuồng bá nguyên khí, liền đột nhiên bay thẳng hắn thể nội tinh mạch, đau hắn hơi lạnh hít vào thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không nói ra được. Chỉ này một mặt giao thủ, Thạch Tác liền biết đạo, trước mắt cái này thiết huyết quân thần thực lực, tuyệt đối không kém chính mình. Vì không cùng Ngạo Vân Trần triệt để bại mặt, hắn rốt cục vẫn là khẽ cắn môi nhịn xuống không có xuất thủ. Nhớ kỹ, nếu ngươi lần sau còn dám đối ta nhi xuất thủ, vô luận kết quả như gì, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi lưu ở nơi đây. Ngạo Vân Trần trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong chốc lát, một cỗ mênh mông sát khí đột nhiên liền bao phủ Thạch Tác quanh thân, lóe lên liền biến mất. Nói xong câu đó, Ngạo Vân Trần liền bung ra Thạch Tác mạch môn. Mọi người tại đây nhìn thấy loại tình hình này, không còn có người dám dưới đất trọng thương chửi bới Ngạo Thương Sinh. Ngay cả Bách Chiến Học phủ Thạch Tác trưởng lão đều không phải là Ngạo Vân Trần đối thủ, bọn hắn tu vi càng không đáng chú ý. Thạch Tác không nói gì, chỉ là hung tợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói: "Ngạo Thương Sinh, ngươi muốn tham gia khảo hạch cũng có thể, nhưng ngươi như không thông qua khảo hạch, như vậy nên như thế nào? Hôm nay chính là các đại học phủ cùng một chỗ thu nhận học sinh thời gian, sao có thể mặc cho ngươi lung tung quấy rối vậy? Theo ngươi ý tứ, lại nên như thế nào?" Ngạo Thương Sinh không còn đối Thạch Tác khách khí, ngựa khí tranh phong đối lập đạo. Thạch Tác hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt hận ý mạnh liệt nói: "Ngươi nếu không thể thông qua khảo hạch, vậy đã nói rõ ngươi là cố ý qua tới quấy rối, đến lúc đó, chính ngươi tự đoạn một tay." Nói, hắn có chút kiêng kỵ lườm Ngạo Vân Trần một chút. Gặp Ngạo Vân Trần không nói gì thêm, mới lại đem ánh mắt rời về phía Ngạo Thương Sinh. Có thể mọi người ở đây nhao nhao nghị luận Ngạo Thương Sinh có thể muốn lùi bước lúc, Ngạo Thương Sinh lại một tiếng đáp ứng điều kiện này. "Thế nhưng là nếu ta có thể thông qua khảo hạch, cái này lại làm như thế nào?" Tính Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nói đạo: "Ngươi có thể thông qua đọc và sửa, ha ha a." Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Thạch Tác lại nhịn không được cười ha hả. Hắn phảng phất nghe được dưới gầm trời này buồn cười lớn nhất, không khỏi đối Ngạo Thương Sinh lại lộ ra ba phần khinh miệt chi ý. Đối mặt Thạch Tác chế giễu, Ngạo Thương Sinh cũng không có tức giận, mà là lặng lặng mà nhìn xem hắn, giống như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. "Ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, tự nhiên có tư cách tiến vào tiếp theo hạng khảo hạch, cái này còn cần ta tới nói sao?" Một phen cười to lúc sau, Thạch Tác khinh thường nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đạo: "Thông qua khảo hạch tiến vào tiếp theo hạng khảo hạch, cái này vốn là khảo hạch quy tắc, còn cần ngươi nói nhảm sao?" Ngạo Thương Sinh sầm mặt lại, càng thêm cảm thấy Thạch Tác ngu ngốc lợi hại. Thạch Tác nghe vậy giận dữ, hắn muốn phát tác, nhưng lại sợ Ngạo Vân Trần xuất thủ lần nữa, rơi vào đường cùng, đành phải cường tự ngăn chặn nộ khí, hung tợn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Ngạo Thương Sinh cười khẩy, khinh thường nhìn Thạch Tác một chút, nói: "Ngươi để cho ta không thông qua muốn lưu lại một đầu cánh tay, theo đạo lý tới nói, ta như thông qua, liền phải để ngươi lưu lại một đầu cánh tay. Bất quá ta là người rộng lượng, không giống một ít người như thế âm hiểm độc ác. Cho nên ta đề nghị rất đơn giản, nếu như ta thông qua khảo nghiệm, mời ngươi tự động lăn ra mộ dung phủ. Bởi vì ngươi không xứng làm gương sáng cho người khác, càng không xứng làm một cái tiền bối." Nghe Ngạo Thương Sinh yêu cầu, Thạch Tác khí ngực không được chập trùng. Nhưng hắn lại không thể bác bỏ Ngạo Thương Sinh đề nghị, bởi vì như vậy liền lộ ra hắn rất không có độ lượng. Thời suy tư lúc sau, Thạch Tác rốt cục gật đầu nói: "Tốt, chúng ta liền một lời đã định. Chỉ cần ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ đích thân đoạn ngươi một tay, cũng tốt để ngươi triệt để ghi nhớ thật lâu." Nói xong, không đi nữa nhìn Ngạo Thương Sinh, quay người liền ngồi về chính mình ghế. Ngạo Thương Sinh quét sân thí luyện một chút, lại lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thần cha con một chút, lúc này mới nhanh chân đi hướng về phía thí luyện đài. "Ai, ngươi đoán phế vật này có thể hay không thông qua khảo hạch?" "Vậy khẳng định là không thể, ngươi cũng nói hắn là phế vật, nhưng hắn là cược một đầu trên cánh tay đi, chẳng lẽ lại dạng này hắn cũng dám ăn nói lung tung một đầu cánh tay? Lại như thế nào, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Ngạo Vân Trần ở chỗ này, coi như Ngạo Thương Sinh thua cuộc, khó nói Thạch Tác lão sư thật đúng là dám đối Ngạo Thương Sinh động thủ." Nói cũng đúng, phế vật này nguyên lai là ỷ vào hắn lao tử bị phong ở chỗ này quấy rối liền người như hắn phẩm cùng tu vi, về sau khẳng định khó mà tại Tử Giao Thành đặt chân đùm người cặn bã như vậy, về sau khẳng định lại biến thành chuột chạy qua đường. Hắn lao tử có thể che chở hắn nhất thời, chẳng lẽ lại có thể che chở hắn cả một đời? Nhìn qua Ngạo Thương Sinh bóng lưng, thí luyện mọi người dưới đài không khỏi lại là một trận trào phúng cùng chửi đối. Bất quá trào phúng về trào phúng, khinh thường về khinh thường. Thế nhưng là khi Ngạo Thương Sinh chân chính đứng ở chiến lược thạch lúc trước, tất cả mọi người ánh mắt liền không tự chủ được hướng hắn vị trí nhìn sang. Rất nhiều người đều là ôm nhìn xiếc khỉ thái độ đi quan sát Ngạo Thương Sinh biểu diễn, chỉ có cực một số nhỏ người mới là mang theo một tia hiếu kỳ tâm lý đi xem Ngạo Thương Sinh khảo hạch. Đứng tại chiến lược thạch trước, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Hắn dáng vẻ có chút tự tin, hắn nắm đấm tràn đầy lực lượng. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh chậm rãi bày ra tư thế, Thạch Tác khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh, bộ dáng bày cho dù tốt, đợi lát nữa cuối cùng muốn mất mặt xấu hổ, cần gì chứ? Không riêng Thạch Tác ôm loại suy nghĩ này, kỳ thật ở đây rất nhiều người đều ôm loại suy nghĩ này. Bởi vì tại rất nhiều người trong mắt, Ngạo Thương Sinh chính là một cái triệt triệt để phế vật. Muốn để một cái phế vật thông qua chiêu sinh khảo hạch, cái kia so người xin nói mộng cũng còn muốn không thực tế, đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Doãn gia trên bàn tiệc, giờ khắc này, Doãn Đường Diệu bọn người lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi dưới. Bọn hắn thực sự có chút vì Ngạo Thương Sinh lo lắng, một khi lần này không thể thông qua khảo hạch, cái kia thạch tắc nhưng là muốn đoạn hắn một cái cánh tay, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên nhân chính là như thế, không rõ ràng Ngạo Thương Sinh chân chính thực lực Doãn gia đám người, vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh muốn xuất thủ, mỗi cái thần kinh người cũng bắt đầu căng thẳng lên. Ngạo Thương Sinh tại giơ tay lên cánh tay đồng thời, quanh thân nguyên khí liền điên cuồng lưu chuyển. Cái kia quần quần nguyên khí phô thiên cái địa xông vào kinh mạch, tựa như phóng lên tận trời hồng hoang sóng lớn, bắt đầu ở hắn trong kinh mạch gào thét mênh mông lao nhanh. Chương 100, chiến lực thạch vỡ vụn những nơi đi qua, Ngạo Thương Sinh kinh mạch đều bị chấn động đến run lẩy bẩy. Tựa như hắn trong kinh mạch đang có một đầu ngủ say cự long, bắt đầu chậm rãi vừa tỉnh lại. Mãnh liệt nguyên khí phá thể mà ra, bắt đầu ở Ngạo Thương Sinh quanh thân thật nhanh xoay tròn. Trong khoảnh khắc, Ngạo Thương Sinh liền bị một cỗ cực kỳ cuồng mãnh bá đạo kim sắc vòi rồng gắn vào trong đó. Kim sắc vòi rồng càng tụ càng lớn, tại kịch liệt phi tốc xoay tròn bên trong, phát ra hưu 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 rồi vang. Những nơi đi qua, cái kia thí luyện trên đài cự thạch lại bắt đầu run rẩy lên. Có địa phương, tựa hồ chịu đựng không được hắn kinh khủng kim sắc vòi rồng tàn phá, trực tiếp đã nứt ra tinh tế đường vân. Cảm thụ được Ngạo Thương Sinh cái kia cuồng bá đến cực điểm nguyên khí vòi rồng, thí luyện dưới đài rất nhiều người đều bị chấn động đổi sắc mặt. Thạch Tác mặc dù còn duy trì trấn định, trong ánh mắt còn vẫn có vẻ khinh thường. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm thần lại đã bắt đầu dao động. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, lấy ra cố làm ra vẻ ngược lại còn có thể, muốn thông qua khảo hạch, thử lự, quả thực là nằm mơ vì che đậy kín nội tâm chuẩn dạng, Thạch Tác nhịn không được thấp giọng tự an ủi mình đạo. Đợi cho cái kia kim sắc vòi rồng tụ tập đến cực hạn thời điểm, Mộ Dung Thần sắc mặt cũng đã triệt để thay đổi. Dạng này khí thế kinh khủng, có vẻ như đêm hôm ấy hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, dạng này khí thế lại xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trên thân, cái này làm sao không để Mộ Dung Thần hãi hùng khiếp vía trong lòng không chắc sau một khắc, Ngạo Thương Sinh bỗng dưng giận quát một tiếng, mang theo hủy thiên diệt địa mà thế, một quyền liền đánh phía đối diện chiến lược trên đá. Kim quang cùng vũ khí lãng gào thét, từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu ở toàn bộ sân thí luyện vang lên, tựa như trên dưới 100 cái kinh lôi cùng một chỗ chợt hiện, đem chọn cái thí luyện đài chấn động đến ong ong thẳng run, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Đợi đến vô tận khí lãng lắng lại ngàn vạn huyễn quang tiêu tán, cái kia trong suốt sáng long lanh chiến lược thạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là khiến cho mọi người kinh ngạc là, đi qua như thế cuồng bánh bá đạo công kích về sau, chiến lược trên đá của sáng màu xanh lại không có chút nào lên cao tình thế. Nó vẫn như cũ đứng ở tầng dưới chót nhất vị trí, không ngừng rung động, lại không hướng lên di động. Hắc hắc, quả nhiên là giả bộ, kỳ thực vẫn là một phế vật, nhìn qua không có chút nào biến hóa chiến lược thạch, Thạch Tác nhịn không được châm chọc khiêu khích đạo. Cùng lúc đó, những cái kia trước đó cũng đúng Ngạo Thương Sinh ôm lấy khinh miệt thái độ người, cũng bắt đầu nhao nhao chế rêu phỉ nổ lên Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn cảm thấy Ngạo Thương Sinh tới tham gia các đại võ tu học viện khảo hạch, rõ ràng chính là đến giả vờ giả vịt, là đến bày tư thế. Mà hắn bản chất còn vẫn như cũng là cái kia tử giao thành thứ nhất phế vật. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Mộ Dung Thần rốt cục chậm rãi thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra Ngạo Thương Sinh quả nhiên vẫn là phế vật, trước đó làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là hắn cố ý vị trí, vì chính là muốn tại khảo hạch trước hấp dẫn đám người ánh mắt thôi. Lại nhìn Doãn phủ đám người, mỗi người trên mặt đều biết đầy thất vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn vốn nghĩ, Ngạo Thương Sinh cho dù tu vi không tốt, cũng tối thiểu có thể đánh ra 5-60 châu chiến lực. Nhưng làm bọn hắn không thể tưởng tượng là, cái kia chiến lực giá trị phía trên cổ sáng màu xanh, vậy mà mảy may đều không có di động. Cái này đã nói lên, Ngạo Thương Sinh chiến lực trị giá là số không Ngạo Thương Sinh, đến lượt ngươi đổi tiền mặt đổ ước thời điểm. Thạch Tác đắc ý nhìn Ngạo Vân Trần một chút, hướng phía trên đài quát lạnh một tiếng. Giang giác, ngay tại Thạch Tác hô lên cái kia một tiếng lúc sau, một tiếng nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh đột nhiên từ thí luyện đài bên trên truyền ra. Ngay sau đó, lại là một tiếng răng rắc vỡ vụn âm thanh, tựa như vách đá bị đánh rách tả tơi. Răng rắc theo tiếng thứ nhất răng rắc vang lên, liên tiếp không ngừng răng rắc âm thanh liền liên tiếp bắt đầu từ thí luyện trên đài phát ra. Mọi người dưới đài không khỏi cho nên, đang muốn tinh tế dò xét lúc, có chút mắt sắc người nhưng trong nháy mắt trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm chiến lược thạch kêu sợ hai nói, mau nhìn chiến lược đá nứt cái này một hô không sao, lại đem sân thí luyện bên trên tất cả mọi người chấn động đến nội tâm rung chuyển. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, cái kia trong suốt như ngọc chiến lược trên đá lại bắt đầu nứt toát ra nhất đạo đạo vết dạng. Bắt đầu những cái kia vết dạng vẫn là vô cùng nhỏ xíu, nhưng là theo băng liệt chi thế không ngừng quyết trường, những cái kia tiểu nhân vết dạng rất nhanh liền hợp thành lớn vết dạng. Vết dạng tựa như mạng nhện một dạng giăng khắp nơi, điên cuồng tại chiến lược trên đá lan tràn. Chỉ trong phút chốc, to lớn chiến lược trên đá liền xuất hiện từng đầu rộng lượng vết dạng. Theo vết dạng quyết trường, từng khối trong suốt sáng long lanh khối vụn bắt đầu đinh đinh đang đang từ chiến lược trên đá rớt xuống, tiếp theo vỡ nát tại rộng lượng thí luyện trên đài. Nhìn qua cái kia dần dần vỡ vụn chiến lược thạch, sân thí luyện bên trên tất cả mọi người bị khiếp sợ cứ thế tại nơi đó. Bọn hắn phảng phất thấy được một bộ kỳ cảnh, bị chấn động trợn mắt hốt mồm. Mộ Dung Thần sắc mặt lúc này đã biến thành màu cho tàn. Theo chiến lược thạch vỡ vụn, hắn một trái tim cũng giống như bắt đầu điên cuồng vỡ vụn hết. So Mộ Dung Thần sắc mặt càng thêm khó coi chính là Thạch Tác, hắn khuôn mặt đã thành đáy nổi. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình đắc ý nhất thời điểm, lão thiên sẽ cùng hắn mở như thế một trò đùa. Chiến lược thạch là cái gì? Đây chính là chất cực kỳ kiên cố huyền tinh, ít nhất cũng có thể chống lại ngũ hổ lực, cũng chính là 500 châu, nhưng là bây giờ chiến lược thạch lại bị Ngạo Thương Sinh một kích đánh nát. Cái này đã nói lên, Ngạo Thương Sinh chiến lược giá trị ít nhất cũng có ngũ hổ lực. Dạng này kết quả, Thạch Tác có chút không tin tiền bối, cái này tính là bao nhiêu chiến lược giá trị? Ngay tại tất cả mọi người bị chấn động sửng sốt một chút thời điểm, Ngạo Thương Sinh có chút lúng túng nhìn lấy Đỏ Bảo lão giả hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này chuyên môn khảo thí chiến lược thạch, vậy mà không nhịn được chính mình một quyền đánh kích. Quay một cái phía dưới, cứ như vậy răng rắc nát thành mảnh vụn. Đỏ Bảo lão giả hiển nhiên cũng còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần, đang nghe Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, còn vẫn như cũ sững sờ đứng ở nơi đó. Nửa ngày lúc sau, hắn mới ngượng ngùng đỏ mặt hỏi, "A, cái kia ngươi nói cái gì?" Ngạo Thương Sinh có chút im lặng, hắn có chút không rõ lão nhân này lại suy nghĩ gì. Thế là cười khổ một tiếng, nói, "Ta nói tiền bối, ta lần này trắc nghiệm, đến cùng tính bao nhiêu chiến lược?" Đỏ Bảo lão giả nghe vậy nghĩ, cuối cùng có chút chần chừ nói, "Cái này ta cũng không rõ lắm, hoặc là coi như 300 đi." Đỏ Bảo lão giả không muốn quá đánh thạch tắc mặt, cố ý giả bộ như không rõ ràng, thuận miệng nói một con số. Nhưng là dưới đài những cái kia đến đây thu nhận học sinh lão sư đều biết đạo, Ngạo Thương Sinh lần này chiến lược giá trị tuyệt đối phải xa cao hơn nhiều 300. 300 vừa nghe đến cái số này, thí luyện dưới đài lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh chiến lược giá trị lại sẽ cao như vậy. Phải biết, từ giao thành đệ nhất thiên tài Mộ Dung Tuyết mới chỉ có 180 châu chiến lực, cũng chính là một hổ 80 châu. Mà bây giờ đám người công nhận phế vật Ngạo Thương Sinh, lại lập tức đánh ra ba hổ lực, cái này làm sao không để cho người ta rung động hoảng sợ. Chương 101, phế vật vẫn là thiên tài, dạng này kết quả tại là rất khó khăn để cho người ta tin tưởng, kể từ đó, Ngạo Thương Sinh sẽ còn là cái kia tử giao thành thứ nhất phế vật sao? Tất cả mọi người nghĩ như vậy, nỗi lòng thật lâu không thể lắng lại. 300 Ngạo Thương Sinh mở mịt nhìn ghế giám khảo một chút, gặp không ai mở miệng phủ định Đỏ Bảo lão giả, liền có hài lòng cười một tiếng nói, "Tốt à, 300 liền 300 đi còn có, cái này chiến lược đã bể, sẽ không phải để cho ta bồi đi một." Nghe được câu này, dưới đài Dung Tiếu Phong trực tiếp cười phun ra ngoài. Hắn nhận biết Ngạo Thương Sinh lâu như vậy, còn chưa thấy qua hắn giống bây giờ thú vị như vậy qua. Theo Dung Tiếu Phong cười to lên, dưới đài bầu không khí mới dần dần từ kiểm chế chuyên vị nhẹ nhõm. Những cái kia trước đó còn đối Ngạo Thương Sinh chẳng thèm ngó tới tu sĩ, rốt cục nhao nhao hướng hắn ném ao ước ghen ánh mắt. Không ai từng nghĩ tới, trước đó còn được người xưng là phế vật Ngạo Thương Sinh, vậy mà thoáng cái liền hóa thân trở thành tử giao thành chiến lược đệ nhất nhân. Dạng này một màn, thực sự quá giàu có hy vọng kỳ tính. Tuy nói còn có người vẫn như cũ chán ghét khinh thị Ngạo Thương Sinh, nhưng thông qua lần này chiến lược đáng giá khảo thí, rất nhiều người đã không còn cho rằng Ngạo Thương Sinh là cái kia không còn gì khác phế vật tiền bối, đã ta chiến lược giá trị là 300, cái kia coi như thông qua khảo hạch đi. Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi Đỏ Bảo lão giả đạo. Đỏ Bảo lão giả có chút dở khóc dở cười nói, đương nhiên nói, hắn nguyên một vừa rồi thần sắc khó xử, thanh âm trịnh trọng nói, "Ngạo Thương Sinh, chiến lược giá trị 3 hộ lực, thông qua khảo hạch." Nghe được cái thanh âm này, doan ra đám người rốt cục lộ ra kinh hỉ mà nụ cười hài lòng. Quá trình này, có thể nói kinh tâm động phách không thể tưởng tượng được điểm. Quay đầu, Ngạo Thương Sinh lần nữa nhìn phía ghế giám khảo bên trên thạch tác. Giờ khắc này, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, "Họ Thạch, ngươi không phải luôn miệng nói ta là phế vật sao? Ngươi không phải nhiều lần miệt thị ta không xứng tham dự lần khảo hạch này, sao hiện tại ngươi còn có lời gì nói?" Thạch tác sắc mặt phi thường khó coi, hắn cúi đầu, không ai biết nói hắn hiện tại là tâm tình gì. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn không lời nào để nói. Lần này, hắn bị Ngạo Thương Sinh tại chỗ có đảm nhiệm trước mặt hung hăng quăng một bạt tai, thanh thúy vang dội vô cùng. Giờ khắc này, hắn rất muốn giết Ngạo Thương Sinh, nhưng hắn không có cái năng lực kia. Hắn ngồi bên cạnh chính là Bách Chiến Học Phủ một vị khác trưởng lão, tên là Bệ Diệp. Lúc này cũng là một mặt không thích nhìn lấy Thạch Tác, nếu không phải Thạch Tác từ vừa mới bắt đầu liền đem Ngạo Thương Sinh làm mất lòng, dưới mắt hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Chủ yếu nhất là, lấy Ngạo Thương Sinh biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, đã xa xa vượt qua Mộ Dung Tuyết. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh chỉ cần thông qua được tiếp xuống khảo hạch, thế tất sẽ trở thành tứ đại võ tu học viện cạnh tướng tranh thủ đối tượng. Nhưng là bây giờ bị Thạch Tắc làm thành như vậy, Bách Chiến Học Viện còn muốn lôi kéo Ngạo Thương Sinh, liền đã không có bao nhiêu khả năng. Trơ mắt nhìn thấy một cái tuyệt thế thiên tài bị chính mình đối thủ cướp đi, chính mình còn không thể há miệng cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Vệ Diệp lập tức liền đối Thạch Tắc hận đến răng căn ngứa. "Đã ngươi không lời nào để nói, cái kia mời ngươi đổi tiền mặt đổ ước, hiện tại liền lăn đi, ngươi không xứng ngồi ở chỗ này, cũng không xứng làm gương sáng cho người khác." Ngạo Thương Sinh thanh âm lần nữa băng lãnh băng lên, tựa như một cái bạt tai, hung hăng đánh vào Thạch Tắc trên mặt. Thạch Tắc toàn thân nhịn không được một trận run rẩy, hai tay nắm lấy khanh khách băng lên, lại một chút cũng không làm gì được Ngạo Thương Sinh. Cuối cùng, hắn cắn răng đi ra ghế. Trước khi đi thời khắc, hắn ghé mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, trong ánh mắt đều là cừu hận cùng sát ý. Lần này mất mặt, ngày khác hắn nhất định phải từ Ngạo Thương Sinh trên người tìm trở về. Thạch Tắc xám xịt rời đi Mộ Dung phủ lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại đem ánh mắt rời về phía sắc mặt tái xanh Mộ Dung Thần, "Mộ Dung gia chủ, đây chính là ngươi cái gọi là bất học vô thuật ngang bướng hạng người, đây chính là ngươi cái gọi là tiếp nhận ngươi nữ nhi dạy bảo, thế nhưng là ta không nghĩ ra, vì sao ngươi nữ nhi dạy bảo ta, nàng chiến lực lại kém xa ta?" Mộ Dung Thần ánh mắt lấp lóe, nội tâm có chút chột dạ. Nhưng là đối mặt Ngạo Thương Sinh chất vấn, hắn không thể không nói một lời. Nói như vậy, hắn liền thừa nhận chính mình ngu hãm, mà cái này là Mộ Dung Thần không thể tiếp nhận. Ý nghĩ này tại Mộ Dung Thần trong đầu chợt lóe lên, tiếp lấy hắn liền khẽ cắn môi nói, "Ngươi chiến lực có lẽ thật rất lợi hại, nhưng cái này nói với ta những cái kia tựa hồ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói, ngươi có được mạnh như vậy chiến lực cũng nói không là cái gì, nhân vì một người mạnh yếu, cũng không thể chỉ dựa vào chiến lực liền có thể thể hiện. Có lẽ ngươi thông qua Tuyết Nhi dạy bảo, về mặt sức chiến đấu thật là không tệ, nhưng không thể nói rằng ngươi tại phương diện khác liền mạnh hơn nàng. Ngươi muốn dùng cái này vu Tuyết Nhi, chỉ sợ có chút quá mức buồn cười. Ngươi cũng đừng quên, ngươi mệnh cung thế nhưng là tại Tuyết Nhi trợ giúp sau mở ra." Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh cười, cười rất bất đắc dĩ. Hắn gặp qua không biết xấu hổ người, lại chưa từng nhìn thấy giống Mộ Dung Thần không biết xấu hổ như vậy tồn tại. Ngạo gia ban cho Mộ Dung gia hết thảy, Mộ Dung gia quên, Ngạo Thương Sinh không nói gì. Ngạo Thương Sinh trợ giúp Mộ Dung Tuyết mở ra mệnh cùng, Mộ Dung gia không nói cảm tạ, Ngạo Thương Sinh cũng không nói gì. Nhưng là bây giờ, Mộ Dung Thần lại bắt đầu đổi trắng thay đen, nói mình mệnh cùng chính là Mộ Dung Tuyết trợ giúp mở ra, cái này để Ngạo Thương Sinh có chút không tiếp thu được. Nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy là ta tại vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, nộ khí phun trào đạo. Chẳng lẽ không phải ngươi đừng tưởng rằng thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch, liền có thể che giấu ngươi vong ân phụ nghĩa sự thật? Mộ Dung Thần một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói đạo, thần sắc bên trên một mặt thống hận cùng phẫn nộ. Tốt vậy, chúng ta liền rửa mắt mà đợi, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi nữ nhi đến cùng là dạy như thế nào tại ta? Ngạo Thương Sinh thở phì phò nhẹ gật đầu, không có ý định tại cùng Mộ Dung Thần dây dưa. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Mộ Dung Tuyết lại tiến lên trước một bước nói, Ngạo Thương Sinh, nếu ngươi có thể có một tia liêm sỉ trái tim, hiện tại liền rời khỏi khảo hạch đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi ghê tởm sắc mặt, càng không muốn để ngươi thân bại danh liệt. Ngươi đi đi. Nàng lời nói này tựa hồ nói cực kỳ đau lòng nhức óc, phản phất Ngạo Thương Sinh mặc dù qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa, nhưng nàng nhưng như cũ nhớ tới tình cũ, không muốn để cho Ngạo Thương Sinh quá mức khó xử. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, dưới đài không ít người lại đem đầu mâu nhắm ngay Ngạo Thương Sinh, đối với hắn bắt đầu ngoài miệng trinh phạt chửi bới lên. Lúc đầu, tại Ngạo Thương Sinh biểu hiện ra chiến lược kinh người lúc sau, bốn đại học viện đồng đều đã có vẻ siêu lòng, nhưng Bách Chiến Học Phủ bởi vì Thạch Tắc cùng Ngạo Thương Sinh vẻ mặt, mà thực sự khó mà mở miệng mời Ngạo Thương Sinh. Thiên Long Võ Tu Viện mặc dù cũng rất xem trọng Ngạo Thương Sinh, nhưng bây giờ chỉ vẹn vẹn khảo hạch một hạng, bọn hắn còn không mò ra Ngạo Thương Sinh mọi nguồn. Bọn hắn liền muốn nhìn lại Ngạo Thương Sinh lúc sau biểu hiện, nguyên nhân chính là như thế, Thiên Long Võ Tu Viện mới không có hướng Ngạo Thương Sinh khởi xướng mời. Còn Lăng Tiêu Học Viện, kỳ thật đã sớm muốn Ngạo Thương Sinh khởi xướng mời, nhưng trở ngại dưới đài nhiều người như vậy đều khinh thường tại Ngạo Thương Sinh hành vi, cho nên mặc dù lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng quả thực là nhịn được. Chương 102, Thiên Tư So Đấu Thất Võ Các. Nhìn thấy cái khác ba đại học viện đều không để ý đến Ngạo Thương Sinh biểu hiện, trong lòng một suy nghĩ, cũng trực tiếp bỏ đi khởi xướng mời suy nghĩ. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh mặc dù biểu hiện cực kỳ kinh người, nhưng cũng không có một cái học viện đối với hắn khởi xướng mời. Đối với hiện tượng này, Ngạo Thương Sinh không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn cũng từ không có ý định thông qua một hạng khảo hạch, liền để tứ đại học phủ tán thành. Còn dưới đài những cái kia không rõ ràng cho lắm chửi bới ngôn luận, Ngạo Thương Sinh cũng không để ý tới, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, nói, không cần làm bộ làm tịch, mặc dù ngươi âm hiểm ngoan độc càng hơn cha ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, sớm làm thu tay lại đi. Bằng không, chờ cuối cùng thân bại danh liệt thất bại thảm hại thời điểm, ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh lại không nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, quay người trực tiếp đi xuống thí luyện đài. Mộ Dung Tuyết oán độc nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, như vậy lui về tại chỗ. Sân thí luyện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc sau, Đỏ Bảo lao giả lại đi tới. Hắn không để ý đến trước đó cái lộn, vẫn như cũ khí định thần nhàn nói, từ giờ trở đi, trận thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu. Trận thứ hai khảo hạch khảo nghiệm chính là người tham gia khảo hạch mệnh cung, phàm là thông qua trận đầu khảo hạch người, bị điểm đến danh tự, liền lên đài phóng thích chính mình mệnh cung. Ban giám khảo căn cứ mệnh cung ưu quyết mạnh yếu cho chấm điểm. Nói xong những này, Đỏ Bào lao giả liền hô lên tên thứ nhất, Triệu gia Triệu Tinh Sương, mời lên đài. Thanh âm rơi xuống, Triệu Tinh Sương lần nữa đi lên thí luyện đài. Tại vòng thứ nhất trong khảo hạch, nàng là người đầu tiên thông qua khảo hạch người, cho nên bị trước hết nhất gọi nói đến. Đi đến thí luyện đài, Triệu Tinh Sương hơi vi điều chỉnh một chút trạng thái. Tiếp theo, một mảnh hoa mỹ hào quang liền từ nàng trong thân thể bắn ra đến, đưa nàng phụ cận ba trượng tất cả đều lôi cuốn trong đó. Cái kia lộng lẫy ánh sáng long lánh không khô chuyển biến huyễn, cuối cùng tại Triệu Tinh Sương đỉnh đầu châu ngưng tụ thành nhất đạo dây leo hư ảnh, chìm nổi ở giữa có ẩn ẩn uy áp phát ra. Tại cái kia dây leo hư ảnh trung ương, một cái ngôi sao màu vàng đang tại chiếu lấp lánh. Triệu Tinh Sương, một sao huyền đẳng mệnh cung, nhìn lấy cái kia dây leo hư ảnh cuối cùng lơ lửng tại Triệu Tinh Sương đỉnh đầu, Đỏ Bào lão giả cao giọng mở miệng nói đạo. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Tinh Sương bên cạnh đột nhiên quang mang lóe lên, một con số xuất hiện ở nàng bên cạnh. 45 phân. Nhìn thấy mấy cái chữ kia, có ít người thì thào nói đạo. Đây chính là những cái kia ban giám khảo đối Triệu Tinh Sương mệnh cung chấm điểm. Bởi vì nàng là người đầu tiên bị đánh phân người, không ai biết nói cái này điểm số là cao là thấp, cho nên cũng ít đi một số nghị luận. Triệu Tinh Sương xuống đài lúc sau, cái thứ hai lên đài chính là Nhan Băng Vũ. Ở trên một vòng trong khảo hạch, nàng chiến lược giá trị là 83 châu. Theo đạo lý chiến lược như vậy giá trị, đã đủ để cho nàng tiếu ngạo rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ. Trên thực tế, Nhan Băng Vũ cũng là có chút tự đắc. Thế nhưng là khi Ngạo Thương Sinh hành không giết ra lúc sau, nàng điểm này kiêu ngạo liền triệt để bị đánh nát. Nàng vẫn luôn xem thường Ngạo Thương Sinh, vẫn luôn cho là hắn là một cái không đáng giá nhắc tới phế vật. Nhưng là bây giờ, cái phế vật này nhưng lại xa xa đưa nàng bỏ lại đằng sau. Ngạo Thương Sinh chiến lược giá trị, cơ hồ là hắn 4 lần. Đương nhiên, đây là Đỏ Bào lão giả báo cáo sai kết quả. Bằng không mà nói, Nhan Băng Vũ sẽ hay không ngượng xấu hổ vô cùng, vậy liền ai cũng không biết đường. Lúc này, nàng mang theo lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, cấp tốc xuất hiện tại thí luyện trên đài. Trước đó nàng về mặt sức chiến đấu bại bởi Ngạo Thương Sinh, hiện tại nàng muốn tại mệnh cung khối này hung hăng đánh mặt Ngạo Thương Sinh. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Nhan Băng Vũ quanh thân trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tựa như vô tận tiên quang phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt đưa nàng cái kia vũ mị thân thể mềm mại bao phủ. Cái kia vô tận tiên quang không ngừng biến ảo lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp bay lên trên xoáy, phản phất nhất đạo từ trên trời giáng xuống tiên thác nước, kích thích ngàn vạn tinh quang. Cuối cùng, cái kia vô tận tiên quang tại Nhan Băng Vũ trên đỉnh đầu hội tụ thành một tôn đằng xa hư ảnh, đằng xa thôn vân thổ vụ uốn lượn rũ tẩu, tựa như vô thượng bá chủ giống nhau, quét mắt hết thảy. Tại cái kia hư ảnh vị trí trung ương, thình lình có hai ngôi sao đang lóe lên ánh sáng chói mắt. Hai sao mệnh cung nhìn thấy Nhan Băng Vũ mệnh cung nở rộ, có người nhịn không được chấn kinh đạo. Còn lại không ít người, khi nhìn đến Nhan Băng Vũ mệnh cung là, cũng đều bị hung lệ kia bá đạo đằng xa chấn nhất rồi. Mệnh cung ổn định lúc sau, Nhan Băng Vũ bên cạnh quang mang lóe lên, một con số cũng xuất hiện ở nàng bên người. 52 phân nhìn thấy cái số này, dưới đài lập tức truyền đến một trận hâm mộ reo hò. Nhan Băng Vũ đạt được, so trước đó Triệu Tinh Dương cao hơn 7 điểm. Kể từ đó, cái này hai vòng khảo nghiệm, Nhan Băng Vũ đều muốn so Triệu Tinh Dương xuất sắc. Nghe những âm thanh này, nguyên bản thần sắc đạm mạc Triệu Tinh Dương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không thích lẫm mang. Nàng cũng thừa nhận chính mình không bằng Nhan Băng Vũ thực lực mạnh mẽ, nhưng là nàng lại không nghĩ chính mình bởi vậy thành vì trong miệng người khác so đối tượng. Đạt được hài lòng phân giá trị, Nhan Băng Vũ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng lẫm nạo ý cười. Nàng khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Nhan Băng Vũ lúc sau, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch những tu sĩ kia, đều một lần đi lên thí luyện đài, tại tất cả mọi người trước mặt, phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Những người này, ngoại trừ cực ít là 13 người mệnh cung bên ngoài, rất nhiều người đều là một sao mệnh cung. Đương nhiên, còn có hai người mở ra thứ hai mệnh cung. Hai người kia theo thứ tự là Dương Gia Dương Húc, thứ hai mệnh cung vì hai sao Cường Lang mệnh cung. Cùng Tiết Gia Trang Vân, thứ hai mệnh cung vì hai sao Cự Truy mệnh cung. Tại những người này, lấy Dương Húc đạt được cao nhất, có 75 phân. Đập vào thứ hai chính là Lâm Gia Dương Khải, đạt được 73. Mắt thấy vòng thứ hai khảo hạch liền phải kết thúc, nhất làm cho người mong đợi thời khắc cũng rốt cuộc đến. Khi đỏ bào lão giả hô lên Mộ Dung Tuyết danh tự lúc, toàn bộ sân thí luyện lại bắt đầu sôi trào lên. Mộ Dung Tuyết đã tại vòng thứ nhất trong khảo hạch biểu hiện ra kinh người chiến lực, mà tất cả mọi người biết đạo, nàng thứ nhất mệnh cung chính là 2 sao, mà thứ hai mệnh cung lại là 3 sao. Nếu như nói lấy mệnh cung làm so sánh, tất cả mọi người tin tưởng, ở chỗ này không ai có thể hơn được Mộ Dung Tuyết. Một mảnh ho hét cùng tiếng hoan hô bên trong, Mộ Dung Tuyết xuất hiện lần nữa tại thí luyện trên đài. Nàng điệu điệu như tiên tử, mỹ mạo thế vô song, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dẫn tới dưới đài một trận kịch liệt reo hò, gần như sắp muốn sôi trào. Tại sôi phản doanh tiên trong tiếng kêu ầm ĩ, Mộ Dung Tuyết quanh thân đột nhiên kim quang đại phóng, tựa như một đóa tuyệt thế tiên liên nở rộ, tầng tầng lớp lớp tiên quang đưa nàng bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, nàng phảng phất tựa như cựu thiên bên trên tiên nữ, mở mị xuất trần xinh đẹp thánh khiết. Vô tận tiên quang lượn lờ du tẩu, hóa thành ngàn vạn thải điệp, vòng quanh Mộ Dung Tuyết uyển chuyển nhảy múa ngâm khẽ mà ca, trong lúc nhất thời, phảng phất có tiên nhạc tại trong thai mọi người vang lên. Quang ảnh biến ảo phía dưới, vô tận thải điệp đống nhiên cùng nhau hướng không trung bay đi, một đóa đóa thánh quang cũng theo cái kia nhất đạo uy nghiêm lăng nhiên khí thế, dần dần hội tụ ở Mộ Dung Tuyết đỉnh đầu. Chương 103, song mệnh cung nở rộ trải qua quay quanh lượn vòng lúc sau, từng kia kim quang rốt cục như là phiêu miểu mảnh mưa giống nhau tuôn rơi từ không trung bay xuống, đem một gốc thuần khiết ôn nhu thanh liên hư ảnh từ phía sau lấy ra. Thanh liên hư ảnh trung ương có hai quả lập loè sao trời. Lúc này mặc dù quang mang thu liễm, lại vẫn có chói mắt chi thế. Nhìn qua cái kia mỹ lệ thánh khiết thanh liên, có người nhịn không được thì thào nói nhỏ nói, hai sao thanh liên mệnh cung, thật mỹ lệ thật là lợi hại. Cái này thanh liên mệnh cung, liền như là Mộ Dung tiểu thư giống nhau, mỹ lệ không gì sánh được. Nghe được một tiếng này thì thào tán thưởng ngữ điệu người, cũng nhao nhao mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng thần sắc khát khao, không được chậm rãi gật đầu. Nhưng mà còn không có đám người lấy lại tinh thần, Mộ Dung Tuyết trên người vừa mới biến mất kim quang lại lần nữa lượn vòng nổ bắn ra mà lên. Giờ khắc này, kim quang kia tựa như một thanh kiếm sắc, mang theo đâm rách thương khung như thế, cấp tốc hướng phía trên bầu trời bắn tới. Trong nháy mắt, kim quang cuồn vũ lưu hình lượn vòng, vô số quang mang hóa thành ngàn vạn chi vũ tiễn, mang theo hào quang chói mắt, hưu 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 không ngừng bay bọt lên, tạo thành một đạo rung động lòng người hình ảnh, hội tụ ở Mộ Dung Tuyết đỉnh đầu. Cái kia ngàn vạn vũ tiễn không khô chuyển nổ bắn ra, cuối cùng hóa thành từng mảnh bay vũ, biến ảo biến hình. Chỉ trong phút chốc, tại Mộ Dung Tuyết trên đỉnh đầu, liền xuất hiện một tôn cực kỳ to lớn tiên hạc hư ảnh. Cái kia tiên hạc ngẩng đầu khúc cái cổ, triển khai màu đỏ to lớn cánh chim, dẫn đập phía dưới, kêu nhỏ một tiếng bay thẳng trong mây, bộ dáng có thể nói bá đạo uy vũ cực điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run lên trong lòng. Tại cái kia tiên hạc trong thân thể, ba quả lấp lóe sao trời chính phát ra ánh sáng lóa mắt màu, đâm vào người vội vàng nheo mắt lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết bên cạnh quang mang lấp lóe, một con số cũng xuất hiện ở nàng bên người. 100 điểm mấy cái chữ kia đã xuất hiện, liền thật lâu rung động trái tim tất cả mọi người phi. Cái này điểm số quá cao, đơn giản so trước đó cao nhất điểm số còn cao hơn một mảng lớn. Cứ như vậy, Tam Đại Võ Tu Học Viện trong lòng người càng thêm kích động. Bọn hắn đều âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Mộ Dung Tuyết chiêu nhập chính mình học viện. Dạng này thiên tài nếu là trôi mất, đây chính là học viện tổn thất to lớn. Không riêng cái kia ba đại học viện, giờ phút này liền ngay cả Thiên Long Võ Tu Viện hai vị lão sư cũng bắt đầu đối Mộ Dung Tuyết hứng thú. Lấy Mộ Dung Tuyết biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, hoàn toàn chính xác đủ để tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Bất quá vì muốn triệt để thấy rõ ràng Mộ Dung Tuyết thiên phú cùng thực lực, Thiên Long Võ Tu Viện người vẫn là không có mở miệng mời Mộ Dung Tuyết. Quá rung động, đây chính là ba sao mệnh cung uy thế sao? Có người bị ban nay một màn rung động thật lâu không thể lắng lại, nhịn không được trừng to mắt kinh hô đạo. Ba sao mệnh cung quả nhiên lợi hại, đơn giản quét ngang vừa rồi chỗ có mệnh cung có người thần sắc kích động nói đạo. Xem ra Mộ Dung Tuyết quả nhiên là tử giao thành đệ nhất thiên tài, cái này không có nghi vấn có người chém đinh chặt sắt kết luận đạo. Nhưng mà càng qua người, thì bị Mộ Dung Tuyết cái kia rung khắp lòng người mệnh cung cả kinh thật lâu không nói. Ngạo Thương Sinh, ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thiên phú, ta càng phải để ngươi nhìn ta cùng ngươi khoảng cách, ngươi cho rằng được ta trợ giúp, ngươi liền có thể siêu việt ta sao? Thật sự là thật là tức cười. Mọi người ở đây rung động im lặng thời điểm, Mộ Dung Tuyết thanh âm bỗng nhiên tại trong yên tĩnh vang lên. Giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết rốt cục công nhiên bắt đầu khiêu chiến Ngạo Thương Sinh. Nàng sẽ không tin tưởng Ngạo Thương Sinh có thể so với nàng mạnh, càng sẽ không tin tưởng Ngạo Thương Sinh thiên phú sẽ vượt qua nàng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới dám dạng này cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Đã muốn nhục nhã Ngạo Thương Sinh, vậy liền triệt để hắn thân bại danh liệt, để hắn thua thất bại thảm hại. Tuy nói đêm hôm ấy nàng và cha không thể giết được Ngạo Thương Sinh, nhưng là từ nay về sau, nàng muốn để Ngạo Thương Sinh rốt cuộc không ngóc đầu lên được, trở thành Tử Giao Thành người người kêu đánh đối tượng. Mộ Dung Tuyết tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt liền đều hội tụ tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh nhất cử nổ nát chiến lược thạch, làm cho tất cả mọi người đều thật sâu rung động một thanh. Hiện tại, Mộ Dung Tuyết phóng thích mệnh cùng, lại đem vừa rồi đám người rung động sâu hơn gấp đôi. Tuy nói hiện tại những người này không còn cho rằng Ngạo Thương Sinh là trước kia tên phế vật kia, nhưng là Ngạo Thương Sinh muốn siêu việt Mộ Dung Tuyết, tất cả mọi người cảm thấy cái kia đều là không thể nào. Mộ Dung Tuyết có được 3 sao tiên hạt mệnh cung, nàng quang mang quá mức lóa mắt, không ai có thể đánh vỡ nàng ghi chép, chí ít trước mắt Tử Giao Thành sẽ không có người đánh vỡ nàng ghi chép, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, những này người nhìn Ngạo Thương Sinh ánh mắt cũng có chút ý vị sâu xa. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh công nhiên khiêu chiến Mộ Dung Thần, cái này khiến rất nhiều người đều rất chán ghét hắn, cảm thấy thật sự là hắn có chút không biết lễ phép, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, lúc này rất nhiều người đều muốn nhìn Ngạo Thương Sinh xấu mặt, muốn nhìn Ngạo Thương Sinh tại Mộ Dung Thần trước mặt, thấp cái kia ngoan cố đầu. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, tại đối mặt Mộ Dung Tuyết kêu gào lúc, Ngạo Thương Sinh chỉ là khinh thường nở nụ cười, sau đó hắn liền chậm rãi hướng đi thí luyện đài. Ngạo Vân Trần ở phía sau hắn, tuy nói hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh thực lực, nhưng hắn tin tưởng mình con trai không nên thua, nhất định sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Doãn phủ đám người cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bóng lưng. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt, cũng tràn đầy chờ mong. Đã trải qua vòng thứ nhất khảo hạch lúc sau, bọn hắn đã không còn hoài nghi Ngạo Thương Sinh thực lực. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh chính mình không biểu hiện ra nhát gan thái độ, Doãn phủ người liền sẽ ủng hộ Ngạo Thương Sinh. Còn có một vị Thiên Long Võ Tu viện trưởng lão, Dung Tiêu Phong. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Ngạo Thương Sinh đi đến thí luyện đài, bộ dáng nhìn như phi thường trấn định lạnh nhạt. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết đạo, lúc này hắn tâm lý đến cỡ nào kích động cùng cuồng nhiệt. Lúc này hắn, tại đối mặt Ngạo Thương Sinh lúc, liền như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngạo Thương Sinh phóng thích mệnh cung mở dạng, trong lòng tràn đầy rung động kinh ngạc. Khác biệt chính là, một lần kia phóng thích mệnh cung là tại hắn không có chuẩn bị thời điểm. Mà lần này, hắn là tại cảm kích tình huống, đang mong đợi Ngạo Thương Sinh hướng đi cái kia chấn động nhất lòng người thời khắc. Ngoại trừ những ngày người, những cái kia ngồi tại hàng thứ nhất các đại học viện lao sư, cũng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn sở dĩ hiếu kỳ, là bởi vì lúc này Ngạo Thương Sinh thật sự là quá bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh, không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Nhưng những ngày võ tu cao thủ không rõ, tại tên đối Mộ Dung Tuyết như thế chói mắt thiên phú phía dưới, Ngạo Thương Sinh làm sao có thể đủ như thế giếng cổ không gợn sóng, bởi vì không hiểu, cho nên những này lòng người sinh hiếu kỳ. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Ngạo Thương Sinh rốt cuộc muốn chơi ra hoa dạng gì. Ngạo Thương Sinh rốt cuộc xuất hiện ở thí luyện trên đài, Mộ Dung Tuyết thì đứng tại thí luyện đài một bên khác, nàng chính lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, chờ đợi lấy hắn thất bại thảm hại. Ngạo Thương Sinh ánh mắt tự tin đảo qua toàn bộ sân thí luyện, cuối cùng đứng tại cha Ngạo Vân Trần trên thân. Lần này, hắn muốn cho cha thân một kinh hỉ, để cha nhìn xem, hắn đứa con trai này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 104, kinh khủng hỏa diễm hít sâu một hơi, Ngạo Thương Sinh cười nhẹ lườm Mộ Dung Tuyết một chút, lạnh nhạt nói, ngươi không phải muốn so với ta thiên phú sao, ngươi không phải muốn so với ta mệnh cùng sao, vậy thì tốt, hiện tại thành phần ngươi. Ta muốn để ngươi biết đạo, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Theo Ngạo Thương Sinh thanh âm tại thí luyện trận vang lên, một cỗ kinh khủng uy áp lập tức liền giáng lâm tại thí luyện trên đài. Không riêng như thế, mảnh này uy áp còn đang không ngừng kéo lên lấy lan tràn, dần dần bao phủ toàn bộ sân thí luyện. Vô tận uy áp mới vừa xuất hiện, sân thí luyện bên trên tất cả mọi người nhịn không được run rẩy một chút. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác thiên địa đều muốn sụp đổ giống nhau, một cỗ từ đáy lòng sợ hãi bắt đầu từ ở sâu trong nội tâm chen chúc mà ra. Cho dù là một mực đối xử lạnh nhạt nhìn Ngạo Thương Sinh Mộ Dung Tuyết, giờ khắc này cũng không nhịn được nhíu mày. Nàng không biết nói sân thí luyện chuyện gì xảy ra, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này loại đột nhiên tới biến hóa, chỉ sợ cùng người thiếu niên trước mắt này có quan hệ. Một đợt rung động chưa lắng lại, ngay sau đó, một cỗ hừng hực vô cùng sóng nhiệt, liền trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân thí luyện. Cùng lúc đó, vô tận quần quần liệt diễm hào quang, bắt đầu từ Ngạo Thương Sinh thể nội phun ra ngoài, hóa thành thao thiên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp che mất hết thảy. Cảm thụ được cái kia hừng hực sóng nhiệt không ngừng tăng lên, dưới đài người xem tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Bọn hắn không biết nói Ngạo Thương Sinh quanh thân khí thế, vì sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, lên quần quần màu đỏ quang khí không ngừng cuộn cuộn, tựa như thiên hà vỡ đê, đem vô tận hỏa diễm rơi vãi hướng nhân gian, che mất đang ngồi tất cả mọi người. Mà Ngạo Thương Sinh trung quanh, tại một mảnh mặt trời chói chang biển lửa bên trong, vô số cự thú bắt đầu gào thét, điên cuồng tại liệt diễm cuồng mang bên trong mạnh mẽ đâm tới điên cuồng bù tập. Theo cái kia quần quần liệt diễm cuồng mang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng nổ vang không ngừng, rất nhiều người cái chán cũng bắt đầu cuồng mồ hôi câu hạ. Ngập trời ngọn lửa cuồng mang đang phun trào lượn vòng chạy xuôi tùy ý đến nhất hừng hực thời điểm, theo một tiếng kinh khủng thú giống, tất cả cuồng mang liệt diễm đều xông về Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu bầu trời. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu bầu trời liền bị đốt thành một mảnh đỏ ngầu, tiếp lấy chuyển tím chuyển u chuyển mực lại biến thành đen, đen kinh tâm động phách, đen dọa người vô cùng. Cuối cùng, cái kia vô tận cùng mang diễm hóa thành một đóa nhảy vọt ngọn lửa màu đen, lặng lặng địa tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hư không bốc cháy lên. Nó nhìn như tựa như một đóa sạch sẽ đóa hoa màu đen, người vật vô hại du du nhiên nhiên. Nhưng phàm là võ tu cao thủ đều biết đạo, đóa này màu đen hoa nên khủng bố cỡ nào đáng sợ. Vừa nhìn thấy cái kia màu đen hoa, trước hết nhất biến sắc vẫn là Minh gia cái vị kia tám trưởng lão Minh Mãn Sơn. Thần sắc hắn trầm xuống, tiếp theo trở nên kinh hãi. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên run lên, có chút thất thần kinh quát, đây chẳng lẽ là Đế Diệt Nghiệp Hỏa Minh Mãn Sơn? Lời còn chưa dứt, bốn đại học viện lão sư cũng đồng thời lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thất thần nhìn lấy cái kia đóa ngọn lửa màu đen, nội tâm điên cuồng nhảy lên. Giờ khắc này, những người này trong lòng đều đột ngột hiện ra bốn chữ: Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Cái này thần hỏa bảng bài danh thứ 3 thần hỏa, vẫn luôn chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, nhưng là hiện tại, truyền thuyết biến thành hiện thực. Đế Diệt Nghiệp Hỏa là khủng bố như thế lợi hại, thậm chí rất nhiều cao thủ chân chính, khi nhìn đến cái kia phiến ngọn lửa màu đen về sau, lại quên chú ý lập lòe tại nó vị trí trung ương bốn quả sáng chói sao trời. Bốn sao mệnh cung lại là bốn sao mệnh cung rốt cục, trong đám người chuyển ra thanh âm đầu tiên, cơ hồ là khàn khàn cuống họng kêu đi ra. Hắn cái này một hô, tất cả mọi người đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, sau đó, toàn bộ sân thí luyện triệt để sôi trào. Lão tiên gia a, ta có phải hay không tiến vào ảo giác phía trước vậy mà xuất hiện một cái bốn sao mệnh cung, có ít người không ngừng nuốt mắt, giống như điên dại tự lẩm bẩm đạo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao lại có được bốn sao mệnh cung, có ít người thì hai mắt trợn lên, đưa tay chỉ Ngạo Thương Sinh, khó có thể tin dùng động đạo. Dưới gầm trời này vậy mà thực sự có người có thể mở ra bốn sao mệnh cung, thật sự là làm ta sợ muốn chết, có ít người kêu khóc nói, toàn thân kịch liệt run rẩy. Vì cái gì cái kia bốn ngôi sao cũng là màu đen, ai có thể nói cho ta vì cái gì có người thì nhìn chằm chằm Đế Diệt Nghiệp Hỏa trung ương bốn ngôi sao, mặt mũi tràn đầy thất thần mà hỏi. Bị hắn tiểu nói này, rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, ngọn lửa màu đen kia bên trong sao trời lại là màu đen, hơn nữa còn lóng lánh màu đen quang mang. Mặc dù là màu đen quang mang, nhưng như cũng không dung nhìn gần. So trước đó những cái kia kim sắc quang mang, cũng làm người ta trong lòng sợ hãi. Ngạo Thương Sinh, chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện chính thức hướng ngươi phát ra mời, muốn cho ngươi tiến vào chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện tu hành. Giờ khắc này, Thiên Long Võ Tu Viện lão sư cũng không ngồi yên được nữa, bọn hắn mang vô cùng tầm tình kích động, hướng Ngạo Thương Sinh phát ra mời. Còn có chúng ta Lăng Tiêu Học Viện, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Lăng Tiêu Học Viện, chúng ta sẽ dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng ngươi, sẽ cho ngươi tốt nhất công pháp tu tập, sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành xuất chúng nhất đệ tử. Lăng Tiêu Học Viện cũng vội vàng phát ra mời, bọn hắn sợ Thiên Long Võ Tu Viện sẽ đoạt đi Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy hai đại học phủ đều đối Ngạo Thương Sinh phát ra mời, một mực yên lặng im lặng Vệ Diệp rốt cục cũng mặt dạn mày dày nói, Ngạo Thương Sinh, tuy nói ngươi cùng Thạch Tắc vừa rồi phát sinh qua không thoải mái, nhưng Thạch Tắc không có nghĩa là Bách Chiến Học Phủ ý chí. Hiện tại ta đại biểu Bách Chiến Học Phủ hướng ngươi phát ra mời, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Bách Chiến Học Phủ, ta cam đoan, ngươi Bách Chiến Học Phủ sẽ nghiêng hết tất cả đến bồi dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành đệ tử ưu tú nhất bồi dưỡng, để ngươi tận sắp trở thành một đời cường giả. Mặt khác, nếu như có thể, chúng ta Bách Chiến Học Phủ sẽ còn đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, cho dù là đem Thạch Tắc trục xuất Bách Chiến Học Phủ, đó cũng là có thể làm được. Vệ Diệp nói có chút chân thành, nói xong lời cuối cùng, đại khái là bởi vì kích động duyên cớ, trực tiếp đem Thạch Tắc lôi ra tới làm bàn đạp. Thất võ các lão sư vốn còn muốn nhìn xem thế cục tại lại tính toán sau, nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là, còn không chờ bọn hắn quan sát thế cục, ba đại học viện liền cạnh đối lập Ngạo Thương Sinh phát ra mời. Kể từ đó, thất võ các cho dù có tâm mời Ngạo Thương Sinh, cũng đã không có một chút hy vọng. Bởi vì phía trước ba đại học viện, vô luận một cái kia học viện, thực lực đều muốn so thất võ các cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, một phen suy tư phía dưới, thất võ các rốt cục vẫn là không nói gì, đem vừa mới muốn thốt ra lời nói, ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào. Đối mặt ba đại học viện đồng thời mời, Ngạo Thương Sinh chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, ba đại học viện tâm ý tại hạ hiểu, chỉ là hiện tại khảo hạch còn chưa kết thúc, ta còn không nghĩ tới sớm làm ra quyết định. Ba đại học viện lao sư nếu là nguyện ý, chuyện này chờ khảo hạch xong lại nói. Hoa theo Ngạo Thương Sinh âm thanh âm vang lên, thí luyện dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Ngạo Thương Sinh không riêng nguyện cự Lăng Tiêu Học Viện cùng Bách Chiến Học Phủ mời, mà lại ngay cả Thiên Long Võ Tu Viện mời cũng cự tuyệt. Chương 105, tuyệt đối đánh mặt dạng này quyết đoán thực sự quá kinh người, chí ít Mộ Dung Tuyết liền không có dạng này quyết đoán. Nghe được lời như vậy, ba đại học viện lao sư cũng không nói gì nữa, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên tôn trọng Ngạo Thương Sinh lựa chọn. Lúc này, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Thần đều đã cứng ở nơi đó. Tại chưa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mệnh cung trước đó, Mộ Dung Tuyết liền đã ẩn ẩn có chút bất tâm, bởi vì Ngạo Thương Sinh phong thích mệnh cung lúc khí thế thật sự là quá mức kinh thế hai tụ. Mà khi Mộ Dung Tuyết thật nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mệnh cung lúc, nàng lần nữa bị chấn động. Ngạo Thương Sinh mệnh cung so với nàng đoán trước bên trong còn muốn chấn nhân thần phách, để cho người ta nhìn đến thần vì đó đoạn hồn phách rung động. Tuy nói nàng cũng không biết nói ngọn lửa màu đen kia đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng nàng cũng hiểu được, vật kia nhất định rất khủng bố, rất cường đại đến để cho người ta không dám tưởng tượng nguyên bản. Nàng coi là tại nàng phóng thích mệnh cung lúc sau, Thiên Long Võ Tu Viện nhất định sẽ bởi vì rung động với mình thiên phú, mà cấp tốc hướng mình khởi xướng mời. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, nàng đích xác thấy được Thiên Long Võ Tu Viện mục đích, cũng không có thu đến cái kia vốn có mời. Nhưng bây giờ, Tam Đại Võ Tu Học Viện lại cùng nhau hướng Ngạo Thương Sinh phát khởi mời, đồng thời hứa hẹn đồ vật so với chính mình mới vừa rồi còn muốn bao nhiêu. Cái này thì cũng thôi đi, chỗ chết người nhất chính là, giờ phút này Thiên Long Võ Tu Viện cũng cực lực mời Ngạo Thương Sinh tiến vào bọn hắn học viện tu hành. Dạng này kết quả, Mộ Dung Tuyết có chút không tiếp thu được. Nhưng trái lại Ngạo Thương Sinh, đối với dạng này mời, người ta vậy mà mảy may thờ ơ, giống như căn bản không quan tâm những học viện kia. Bình tĩnh mà xem xét, Thiên Long Võ Tu Viện nếu là đối nàng Mộ Dung Tuyết phát ra mời, nàng sẽ hay không có quyết đoán tạm thời cự tuyệt đâu? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định. Bởi vì Mộ Dung Tuyết một lòng nghĩ chính là tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, tiến vào đường quốc thứ nhất võ tu học viện. Hiện tại Thiên Long Võ Tu Viện đã hướng nàng phát khởi mời, nàng tự nhiên nhạc đồng ý, như thế nào lại cự tuyệt đâu? Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh liền cự tuyệt Thiên Long Võ Tu Viện mời, chí ít tạm thời là cự tuyệt. Chỉ bằng điểm này, nàng liền còn kém rất rất xa Ngạo Thương Sinh. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tuyết trong lòng đối Ngạo Thương Sinh hận ý liền càng thêm nồng đậm. Nàng hận không thể hiện tại liền tự tay giết Ngạo Thương Sinh, nếu không phải Ngạo Thương Sinh, chỉ sợ hiện tại nàng cũng sớm đã tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Cho nên giờ phút này, Mộ Dung Tuyết chưa từng có muốn cho Ngạo Thương Sinh chết, đang nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt oán độc cũng chưa từng có nồng đậm vô cùng. Lúc này, đã có rất nhiều người từ trên chỗ ngồi đứng lên. Những này người đều cực kỳ chấn động nhìn lấy Ngạo Thương Sinh mệnh cùng, trong ánh mắt kinh khủng chi ý lộ rõ trên mặt. Mộ Dung Thần, đây chính là ngươi nữ nhi dạy bảo ta kết quả đi, hắn có thể đem ta phế vật như vậy, dạy bảo mở ra 4 sao mệnh cùng, ngươi không cảm thấy lấy ngươi nữ nhi cảnh giới, sớm liền có thể khai tông lập phái đi yên lặng sân thí luyện bên trên? Ngạo Thương Sinh thanh âm bỗng nhiên ong ong vang lên, chui vào mỗi một cái người trong hai. Mộ Dung Thần khẽ miệng lúc đích, phản phất muốn cãi lại cái gì, nhưng là hắn cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì không có không lời nào để nói. Một người có thể thông qua dạy bảo tăng cao tu vi, cũng có thể thông qua dạy bảo mở ra mệnh cung, nhưng là muốn mở ra đẳng cấp cao mệnh cung, đó cũng không phải là có thể thông qua dạy bảo liền có thể làm được, đó là cá nhân thiên phú thể hiện, không quan hệ dạy bảo người chuyện gì. Mặt khác, không có người thấy cấp thấp tu sĩ có thể dạy bảo tu sĩ cấp cao, chí ít đường quốc cảnh nội không có. Cái này cùng kinh nghiệm võ đạo cùng cảm nộ có quan hệ, tự thân cảm nộ cùng kinh nghiệm không đủ, căn bản không có cách nào dạy bảo cao một cấp tu sĩ. Ngạo Thương Sinh gặp Mộ Dung Thần không nói lời nào, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không phải rất có thể vu sao? Hiện tại sao không nói chuyện ngươi nữ nhi không phải là rất lợi hại sao? Thiên phú vô song à? Hiện tại sao không nói chuyện? Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, ngựa khí đột nhiên biến đổi nói: Ta Ngạo gia ban cho các ngươi Mộ Dung gia hết thảy, không đủ các ngươi hồi báo, nhưng các ngươi lại vòng ân phụ nghĩa. Ban đầu là các ngươi yêu cầu cùng Ngạo gia lập thành hôn ước, muốn cho ta cùng ngươi nữ nhi kết làm liền cảnh. Nhưng là bây giờ, các ngươi lại nhân Ngạo gia suy tàn ta khó mà bước vào võ tu, mà dự định lần nữa hủy bỏ hôn ước. Nguyên bản ta coi là, nếu là Mộ Dung gia thực sự không nhìn chúng ta, cửa hôn sự này hủy bỏ cũng không có gì. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, nhưng ai có thể ngờ tới, các ngươi Mộ Dung gia vì nóng lòng hướng Minh gia lấy lòng, lại âm thầm đối ta thống hạ sát thủ, nếu không có ta sớm đã bước vào võ tu, lại may mắn làm người cứu, hiện tại trên đời chỉ sợ sớm đã không có ta Ngạo Thương Sinh. Cái này một người nghe được lời nói này, không chỉ có sân thí luyện tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, liền ngay cả Ngạo Vân Trần thân thể cũng đột nhiên run lên. Nghĩ không ra, chính mình năm đó dốc sức trợ giúp Mộ Dung gia, lại là như thế một cái bạch nhãn lang. Tiếp nhận Ngạo gia ân huệ không có ơn tất báo thì cũng thôi đi, lại vong ân phụ nghĩa đến đối với mình con trai hạ thủ cấp độ. Nghĩ đến đây, Ngạo Vân Trần trong ánh mắt lập tức sát ý tuôn ra, hận không thể hiện tại liền huyết tẩy Mộ Dung phủ. Tại tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong thần sắc, Ngạo Thương Sinh nói tiếp nói: Mấy ngày trước, ta tiếp nhận các ngươi Mộ Dung phủ mời, tiến đến Mộ Dung phủ làm khách. Nhưng các ngươi Mộ Dung phủ lại căn bản không có lấy ta làm khách nhân nhìn, tùy tiện tìm cái hạ nhân chào hỏi hai câu liền bỏ mặc. Mà khi biết ta có thể giúp ngươi nữ nhi mở ra mệnh cung lúc, ngươi nữ nhi lại lập tức cải biến thái độ, hướng ta nhiều thả lấy lòng. Chờ ta giúp ngươi nữ nhi mở ra mệnh cung, ngươi ngay cả một cái tạ chữ đều không có nói. Bây giờ, các ngươi không chỉ có không nhớ kỹ ta đại ân, nên bị cắn ngược lại một cái, nói ta mệnh cung là ngươi nữ nhi trợ giúp mở ra. Dạng này vặn vẹo đúng sai đổi trắng thay đen, các ngươi liền không cảm thấy lương tâm bất an sao? Như thế các loại, chúng ta Ngạo gia đối với các ngươi Mộ Dung gia có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế nhưng là các ngươi Mộ Dung gia cũng đều đã làm những gì cái gọi là lòng lang dạ thú, ta nhìn cũng liền không gì hơn cái này đi. Hôm nay các ngươi muốn hủy bỏ hôn ước, vậy ta lời có thể nói. Ngươi không phải sớm đã cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Nhưng là bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi xứng với ta sao? Hôm nay ta liền ngay trước toàn tử giao thành danh lưu trước mặt, chính là cùng các ngươi Mộ Dung gia hủy bỏ hôn ước. Ngạo Thương Sinh thanh âm huyền dường như sấm sét, lần lượt tại mọi người trong thai nổ vang. Nghe được hắn lời nói, đám người cái này tại tựa hồ hiểu một chút gì. Nguyên lai Mộ Dung gia là bởi vì muốn cùng mình ra kết thân, cái này mới không tiếc lấy vu bôi đen thủ đoạn, đối Ngạo Thương Sinh thậm chí Ngạo gia tiến hành công kích. Nó dụng tâm hiểm ác, đơn giản đến làm cho người giận sôi cấp độ. Không có người sẽ hoài nghi, một khi Mộ Dung gia giàn kế đạt được, Ngạo Thương Sinh thậm chí Ngạo gia lập tức liền sẽ thân bại danh liệt, trở thành tử giao thành người người phỉ nhổ, người người têu đánh đối tượng. Vừa nghĩ tới Mộ Dung gia ác độc dụng tâm, rất nhiều người cũng nhịn không được không rét mà run, thủ đoạn như vậy, không chỉ có âm hiểm mà lại độc ác, đơn giản tàn nhẫn tới cực điểm. Mộ Dung Thần đã không cách nào tại giải thích, bởi vì hai vòng khảo hạch kết quả đều bày ở trước mặt. Vòng thứ nhất chiến lược khảo thí, Ngạo Thương Sinh xa xa đem hắn nữ nhi bỏ lại đằng sau. Vòng thứ hai mệnh cung khảo thí, Ngạo Thương Sinh lại lấy kinh thế hai tục biểu hiện rung động chỗ có người ở chỗ này. Chương 106, cuối cùng khảo hạch thông qua cái này hai vòng khảo nghiệm, ai đều có thể nhìn ra, trước đó tử giao thành đệ nhất thiên tài Mộ Dung Tuyết, một khi cùng Ngạo Thương Sinh so sánh, em cũng không phải một chút điểm. Mặc dù nói là khác nhau một trời một vực, vậy cũng hào không đủ. Tại dạng này hữu lực bằng chứng phía dưới, hết thảy tranh luận tựa hồ cũng là tái nhận. Mộ Dung Thần không phải nói Ngạo Thương Sinh bất học vô thuật ngang bướng không chịu nổi sao? Thế nhưng là cái này bất học vô thuật người lại có được ba hộ lực. Mộ Dung Thần không phải nói Ngạo Thương Sinh thiên phú kém cỏi tu vi phế vật, liền ngay cả mở ra mệnh cung đều là tại Mộ Dung Tuyết trợ giúp dưới hoàn thành sao? Nhưng là như thế này không chịu nổi người, lại có được kinh khủng 4 sao mệnh cung, hơn nữa còn có được cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen.
Tuy nói rất nhiều người cũng không biết nói ngọn lửa màu đen kia là cái gì, nhưng chỉ bằng ngọn lửa màu đen kia tung xuống kinh khủng như thế, ai đều có thể nhìn ra, Ngạo Thương Sinh Mệnh Cung tuyệt đối có thể nghiền ép Mộ Dung Tuyết Mệnh Cung. Cho nên giờ khắc này, Mộ Dung Thần Triệt để sắc mặt như cho tàn, hắn hoang luôn đến nơi đây rốt cục tự sụp đổ. Mặc dù như thế, nhưng Mộ Dung Tuyết tựa hồ lại có chút không cam tâm. Nàng tựa hồ cũng lơ đễnh, Ngạo Thương Sinh thắng hai vòng khảo hạch, liền có thể làm cho mình khuất phục nhận tội. Mặc dù ngươi mệnh cung thật sự không tệ, cũng mặc dù ngươi chiến lược tử giao vô song, nhưng tựa hồ cũng không thể nói rằng ngươi vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ thú hành vi, tục ngữ nói, trò giỏi hơn thầy, có lẽ ngươi thiên phú bản thân liền so với ta mạnh hơn, cái kia cũng khó nói. Nhưng là, nếu là so tu vi, ta thế nhưng là cao hơn ngươi. Ngươi nói ngươi chỉ dạy cùng ta, ngươi cảm thấy lấy ngươi tu vi, dạy như thế nào cùng ta ngươi có thể giảo biện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể thắng được ta, nếu không, hết thệ cũng chỉ là ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen bịa đặt thế thôi. Mộ Dung Tuyết cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên, treo một vòng lạnh lùng ý cười. Nhưng là tại cái kia biển chuyển trong lúc vui vẻ, lại tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn. Nàng thoại âm rơi xuống, sân thí luyện bên trên rất nhiều người cũng bắt đầu đối nàng chú mắng lên. Rất hiển nhiên, nàng dạng này giảo biện cũng không thể thuyết phục rất nhiều người. Chỉ có số ít người, có lẽ là mê luyến Mộ Dung Tuyết mỹ mạo, cũng có lẽ là khiếp sợ phủ thái sư dâm uy, vẫn như cũ ủng hộ Mộ Dung gia, cho rằng người vong ân phụ nghĩa chính là Ngạo Thương Sinh. Đối mặt ván đã đóng thuyền thế cục, Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết còn muốn giảo biện. Hắn cười hắc hắc, một mặt miệt thị nói, tốt đã ngươi còn muốn giảo biện, vậy chúng ta liền đợi đến khảo hạch xong về sau đang nhìn kết quả. Ngươi không phải không hết hy vọng sao? Hôm nay ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Nói xong, Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu mệnh cung đột nhiên biến mất, tiếp lấy hướng Đỏ Bảo lão giả vừa chắc tay, nói, tiền bối, phiền phức ngài tiếp tục tuyên bố vòng khảo hạch kế tiếp đi. Đỏ Bảo lão giả bị Ngạo Thương Sinh hai độ chấn kinh, bây giờ nghe hắn nói chuyện, thần sắc bên trên không khỏi lộ ra một vòng vẻ cung kính. Hắn khẽ gật đầu, mới rốt cục quay người cao giọng hướng dưới đài nói, vòng thứ hai trong khảo hạch, phàm là chỉ mở ra một sao mệnh cung người, toàn bộ đào thải. Thông qua người tham gia khảo hạch, tiếp tục tiến vào một vòng cuối cùng khảo hạch. Một vòng cuối cùng khảo hạch chính là tấn cấp người lẫn nhau quyết đấu. Quyết đấu tấn cấp 12 người đứng đầu người, vì lần khảo hạch này cuối cùng thắng được người, nhưng từ 4 đại học viện tiến hành chọn lựa chiêu vào môn hạ. Nay vòng quyết đấu quy tắc là không thể phóng thích mệnh cung. Lời này vừa nói ra, sân thí luyện bữa nay lúc liền tiếng động lớn ồn ào lên. Nếu như không phóng thích mệnh cung, đôi kia quyết người cũng chỉ có thể lấy tự thân tu vi quyết đấu. Những cái kia mệnh cung đẳng cấp hơi thấp người, có lẽ còn không có gì, nhưng giống Ngạo Thương Sinh cái này chờ có được cao giai mệnh cung người, vậy coi như phải thua thiệt lớn. Phải biết, nếu là trong quyết đấu có thể phóng thích mệnh cung, Ngạo Thương Sinh chiến lực chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể lật một phen. Nhưng là hiện tại không thể phóng thích mệnh cung, lấy Ngạo Thương Sinh tu vi, rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ sợ phải bị thua thiệt. Đỏ Bào lão giả lúc nói chuyện, Mộ Dung Tuyết ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía Ngạo Thương Sinh. Đây là nàng duy nhất khả năng xoay người một trận chiến, cho nên một trận chiến này nàng nhất định phải thắng. Tại không phóng thích mệnh cung tình huống dưới, hắn không tin Ngạo Thương Sinh có thể đủ thắng quá nàng. Thông qua đêm hôm đó đối Ngạo Thương Sinh vây giết, Mộ Dung Tuyết nhìn ra Ngạo Thương Sinh chỉ có tố thể tầng thứ 7 tu vi, mà nàng bây giờ cũng đã bước vào phá mệnh cảnh. Tố thể cảnh cùng phá mệnh cảnh ở giữa chính là có bản chất khác nhau. Đừng nói Ngạo Thương Sinh chỉ có tố thể tầng thứ 7 tu vi, cho dù hắn có được tố thể tầng thứ 9 tu vi, chỉ sợ cũng thắng không nổi nàng Mộ Dung Tuyết. Theo Đỏ Bào lão giả không ngừng nhìn ra quyết đấu người danh tự, trước đó thông qua khảo hạch 28 tên tu sĩ, chia 9 tổ theo thứ tự leo lên thí luyện đài. Bởi vì cái này một vòng cuối cùng khảo hạch liên quan đến sân quyết đấu số khá nhiều, cho nên vòng thứ nhất quyết đấu vì đấu vòng loại. Phàm là vòng thứ nhất trong quyết đấu suy tàn 14 người, lẫn nhau lại cho một lần quyết đấu cơ hội, kẻ bại trực tiếp đào thải ra khỏi cục. 14 tổ quyết đấu hai bên rất nhanh quyết đấu đến cuối cùng, bởi vì là rút thăm nguyên nhân, cho nên Ngạo Thương Sinh cũng không có gặp được Mộ Dung Tuyết. Cuối cùng trận thứ hai là Mộ Dung Tuyết quyết đấu từ tốt, bởi vì hai người thực lực quá mức cách xa, cho nên chỉ là chỉ một chiêu, từ tốt liền bị Mộ Dung Tuyết đánh bại. Một phen âm thanh ủng hộ bên trong, Mộ Dung Tuyết đi xuống thí luyện đài, nàng trên mặt mang một vòng vẻ ác lạnh, tựa hồ cũng không làm một trận thắng được mà cảm thấy kiêu ngạo. Cuối cùng một trận tỷ thí chính là Ngạo Thương Sinh đối chiến Nhan Băng Vũ. Thông qua trước hai vòng khảo hạch lúc sau, Nhan Băng Vũ tự tin cùng kiêu ngạo đã triệt để bị Ngạo Thương Sinh đánh nát bấy. Nàng vốn là đối Ngạo Thương Sinh cực kỳ cựu thị thống hận, nhưng là trở ngại đối phương thực sự cường đại, khi nàng biết được chính mình đối thủ là Ngạo Thương Sinh lúc, trong lòng cũng là một trận bất lực. Nếu là đặt ở vừa rồi, Nhan Băng Vũ còn có lòng tin đánh bại Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là bị Ngạo Thương Sinh hai độ rung động lúc sau, Nhan Băng Vũ lòng tin triệt để tan vỡ. Nàng cố nhiên cảm thấy mình rất mạnh, nhưng có 4 sao mệnh cung Ngạo Thương Sinh, nó độ mạnh lại là khó mà lường được. Hai người lên thí luyện sau đài, Nhan Băng Vũ lạnh lùng mà kiêng kỵ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Lúc này nàng trên thân, một màn kia đặc hữu kiêu ngạo cùng tự tin cũng có, thay vào đó thì là mơ hồ ngưng trọng cùng lo lắng. Tuy nói lần này đối quyết không thể phóng thích mệnh cung, Ngạo Thương Sinh tại tầng này trên mặt thâm hụt rất lớn, nhưng là lấy Ngạo Thương Sinh vòng thứ nhất khảo hạch 3 hộ lực chiến lực, cũng đủ làm cho nàng có trọng. Cho dù nàng có được tố thể tầng 8 tu vi, nhưng giờ phút này không biết tại sao, nàng cũng không có thể đánh bại Ngạo Thương Sinh nắm chắc. Quyết đấu bắt đầu, hai người đồng thời xuất thủ. Tại trước mắt bao người, Ngạo Thương Sinh cùng Nhan Băng Vũ đồng thời vung ra một trường. Nguyên khí lăn lộn quang mang lập lòe, hai bàn tay ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Phanh một tiếng bạo hưởng, tại một kích này phía dưới, Ngạo Thương Sinh huyền tựa như núi cao vẫn như cũ đứng sững ở thí luyện đài vị trí trung ương. Trái lại Nhan Băng Vũ, tại đã nhận lấy Ngạo Thương Sinh một trường lúc sau, toàn thân lại nhịn không được một trận run rẩy kịch liệt, tựa như một mảnh lá cây chập chờn tại trong cuồng phong, vô cùng có khả năng bị trong nháy mắt xé nát.
run rẩy qua đi, Nhan Băng Vũ thân thể liền cấp tốc hướng thí luyện đài thiên về một bên trượt mà đi. Giờ khắc này nàng, thân thể phảng phất không khỏi chính mình khống chế, trong chớp mắt liền đã tuột đến thí luyện đài biên giới. Chương 107, một chiêu giờ khắc này Nhan Băng Vũ lại một lần nữa bị chấn kinh, nàng nguyên lai tưởng rằng, coi như mình không thể đánh bại Ngạo Thương Sinh, nhưng cùng hắn vượt qua trên trăm chiêu vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, nàng liền bị triệt để đánh lui. Hồi tưởng vừa rồi Ngạo Thương Sinh một chưởng kia, Nhan Băng Vũ giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi. Một chưởng kia bá đạo cùng hùng hồn, tựa hồ căn bản cũng không phải là nàng có khả năng đối kháng. Một chưởng kia bên trong ẩn chứa một loại thế tồi khô là hủ, một khi đối đầu, nàng căn bản bất lực phản kích. Nguyên nhân chính là như thế, Nhan Băng Vũ mới sẽ khiếp sợ như vậy. Nàng sắc mặt sở dĩ trở nên trắng bệnh, một mặt là bị cái kia bành trướng bá đạo trưởng lực trùng kích bố trí, còn mặt kia thì là bị Ngạo Thương Sinh kinh khủng thực lực rung động. Ngoại trừ Nhan Băng Vũ chấn kinh bên ngoài, Mộ Dung Tuyết lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Nhan Băng Vũ là cái gì thực lực nàng tự nhiên biết đạo, nhưng cường hãn như Nhan Băng Vũ lại cũng không phải Ngạo Thương Sinh địch. Bởi vậy đến xem, Ngạo Thương Sinh thực lực nên mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù hắn còn không có đặt chân phá mệnh cảnh, nhưng là Ngạo Thương Sinh cường đại đã là không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã biết nói ai thắng ra. Nếu không phải Ngạo Thương Sinh gặp Nhan Băng Vũ chính là một giới nữ lưu, chỉ sợ vừa rồi nàng liền không chỉ là trượt ra đi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị Ngạo Thương Sinh cuồng bá trưởng lực đánh bay dưới thí luyện đài. Ta thua rồi, Nhan Băng Vũ phi thường không cam lòng cũng phi thường tức giận, nhưng vô luận như thế nào không cam lòng như thế nào tức giận, nàng đích xác hoàn toàn không phải Ngạo Thương Sinh đối thủ. Cho nên, tại thân thể ngừng tại thí luyện bên bàn duyên về sau, nàng liền lạnh lùng phun ra ba chữ. Nghe được ba chữ này, dưới đài người xem không khỏi run lên trong lòng. Bọn hắn thế nhưng là biết nói Nhan Băng Vũ tu vi, đó là thực sự tố thể tầng 8. Cùng Mộ Dung Tuyết một dạng, Ngạo Thương Sinh cũng chỉ dùng một chiêu, liền để tu vi không kém Nhan Băng Vũ thua trận. Thông qua một trận chiến này, tất cả mọi người lại tựa hồ nhận thức lại Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn rốt cục biết đạo, cho dù không có phóng thích mệnh cùng, Ngạo Thương Sinh cũng vẫn như cũ phi thường cường đại. Mà cho tới bây giờ, ngoại trừ những cái kia tu vi cực kỳ cao thâm mấy người bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra Ngạo Thương Sinh tu vi. Đối mặt Ngạo Thương Sinh biểu hiện xuất sắc, đứng tại dưới đài lặng lặng quan sát quyết đấu Ngạo Vân Trần nhịn không được âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn tâm lý rất vui mừng, bởi vì hắn con trai đã thật mạnh lên. 14 tổ quyết đấu sau khi kết thúc, lại tiến hành một trận 7 người tổ quyết đấu. Chiến bại 7 người kia, trực tiếp bị đào thải bị loại. Còn lại phía dưới 21 người, trải qua đỏ bảo lão giả tuyên bố, mỗi 3 người hóa thành một tổ, cùng chia 7 tổ. Phạm là tại trận đầu trong quyết đấu thắng được người, trực tiếp tấn cấp. Còn lại phía dưới 2 người, bên thắng tấn cấp kẻ bại lại cho một lần quyết đấu cơ hội. Đi qua trận thứ 3 3 người quyết đấu lúc sau, trước 7 cái trực tiếp tấn cấp người liền toàn bộ đều xuất hiện. Người này là Ngạo Thương Sinh, Mộ Dung Tuyết, Dương Húc, Tiết Vân, Mạnh Lương, Đường Tựa Như cùng Cổ Tuấn. 7 người này bên trong, Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ chỉ dùng một chiêu, liền đem 2 cái đối thủ đồng thời đánh bại. Mà gần với Mộ Dung Tuyết, Dương Húc cùng Tiết Vân, 2 người cũng là tại 10 chiêu trong vòng đánh bại 2 cái đối thủ. Thông qua 3 trận tỉ thí, ở đây tất cả mọi người đó có thể thấy được, hôm nay tham gia khảo hạch người bên trong, chỉ có Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Dung Tuyết 2 người thực lực lợi hại nhất. Mà về phần 2 người ai lợi hại hơn, tạm thời đại đa số người còn nhìn không ra. Chỉ có như vậy số rất ít mấy người, có thể từ 2 người này cử động bên trong, nhìn ra 2 người thực lực ai lợi hại hơn. Cho tới bây giờ, dưới đài rất nhiều người cũng đã thấy nhíu mày. Bởi vì càng ở sau, tấn cấp người thực lực càng mạnh, muốn thắng được, vậy thì phải càng thêm đem hết toàn lực. Doan gia đám người cũng cau mày, tuy nói Ngạo Thương Sinh phóng thích mệnh cung lúc, bọn hắn đều bị khiếp sợ không nhẹ. Nhưng là Mộ Dung Tuyết biểu hiện bọn hắn vừa rồi cũng đều thấy được, có thể nói phi thường lợi hại. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh phải chăng có thể sau tại cuối cùng đánh bại Mộ Dung Tuyết, còn thật sự có chút khó mà nói. Lại là mấy trận tỉ thí kết thúc lúc sau, trên đài cuối cùng chỉ còn lại có 12 người. 12 người này theo thứ tự là Ngạo Thương Sinh, Mộ Dung Tuyết, Dương Húc, Tiết Vân, Mạnh Lương, Đường Tự Như, Ngô Tuấn, Trần Biển Hiên, Hồ Nguyên, Ấm Cao Chót Vót, Lục Tử Hảo, Vương Hợi. Đấu vòng loại kết thúc, sau đó liền vào nhập bài danh thi đấu giai đoạn. Dựa theo quyết đấu quy tắc, trận đầu bài danh thi đấu chia làm 6 tổ, lẫn nhau rút thăm quyết định đối thủ. Trận đầu bài danh thi đấu bên trong, phàm là thắng được người, trực tiếp tiến vào 6 người đứng đầu tranh đoạt bên trong. Còn thừa 6 người thì bắt đầu cạnh tranh 7 đến 12 tên thứ tự. Bắt đầu là 6 đôi 6 quyết đấu, lúc sau vì 3 cặp 3 quyết đấu. 3 cặp 3 kết thúc lúc sau, phía trước nhất 3 người bắt đầu tranh đoạt 3 vị trí đầu, đằng sau đám người theo thứ tự tranh đoạt lúc sau thứ tự. Đợi đến vòng thứ nhất bài danh thi đấu thứ tự xuất hiện lúc sau, ở vào đằng sau thứ tự tu sĩ, còn có 2 lần khiêu chiến phía trước thứ tự cơ hội. Nếu là thắng được, trực tiếp tấn cấp, thứ tự theo thứ tự đẩy về sau. Nếu là thất bại, nhưng khiêu chiến sau này một cái thứ tự. 2 lần khiêu chiến nếu là đều thất bại, như vậy người này có tên lần liền không được tại tiến lên. Hiểu quyết đấu quy củ lúc sau, bài danh thi đấu liền chân chính bắt đầu. Dựa theo rút thăm quyết định đối thủ, Ngạo Thương Sinh đối chiến Cố Tuấn, Mộ Dung Tuyết đối chiến Lục Tử Hào, Dương Húc đối chiến Vương Hợi, Thiết Vân đối chiến Đường Tự Như, Mạnh Lương đối chiến Trần Biển Hiên, Hồ Nguyên đối chiến Ấm Cao Chót Vót. Một phen kích chiến lúc sau, Ngạo Thương Sinh, Mộ Dung Tuyết, Dương Húc, Thiết Vân, Đường Tự Như cùng Ấm Cao Chót Vót 6 người trực tiếp tiến vào 6 người đứng đầu tranh đoạt. Đối với những này bài danh thi đấu, người ở dưới đài kỳ thật không phải đặc biệt quan tâm. Bọn hắn quan tâm chính là Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cuối cùng quyết đấu. Nhưng là lệnh những này người buồn bực là, đều quyết chiến mấy trận, Ngạo Thương Sinh nhưng vẫn không có đối đầu Mộ Dung Tuyết. Lại là 8 trận tỉ thí lúc sau, cuối cùng 3 vị trí đầu bài danh thi đấu rốt cục bắt đầu. Trận đầu là Mộ Dung Tuyết đối chiến Dương Húc, hai người này đều là phá mệnh cảnh tu vi, trên thực lực xem như không sai biệt lắm. Mặc dù tại mệnh cung phương diện, Dương Húc cũng không như Mộ Dung Tuyết cường đại, nhưng lần này quyết đấu lại không thể phóng thích mệnh cung. Quyết đấu ngay từ đầu, Dương Húc liền sử dụng trong gia tộc cấp cao nhất lớn khai bi thủ bí kỹ, hướng Mộ Dung Tuyết triển khai dày đặc công kích, Mộ Dung Tuyết thì dùng thanh linh quyết bí kỹ từng cái tiến hành đánh trả. Hai người này một cái công mật không thấu gió, một cái phòng châm cắm không vào, trong chốc lát, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng từ hai người quyết đấu thế cục bên trên nhìn, Dương Húc một đường đi được đều là cường mãnh con đường, mặc kệ là phát lực vẫn là vật khí, đều là phi thường hợp lực. Mà Mộ Dung Tuyết xuất thủ thời điểm, lại là thân hình nhẹ nhàng thành thạo. Mặc dù công ít thủ nhiều, nhưng cả người lại làm gì chắc đó tiết tấu bất loạn. Đợi đến trên dưới 100 chiêu về sau, Dương Húc đánh lâu không xong Mộ Dung Tuyết, trong lòng tỏa ra bực bội chi ý, chiêu pháp cũng dần dần chậm lại. Mà nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tuyết lại thay đổi ổn chắc ổn đả nhẹ nhàng tân pháp, bắt đầu đối Dương Húc phát khởi cuồng phong như mưa to công kích. Chương 108, song song tấn cấp giờ khắc này, nàng chiêu pháp biến đổi, bắt đầu thi triển cuồng phong chỉ quyết bí thuật. Cuồng phong chỉ quyết đại khai đại hợp, thế công cực kỳ tấn mãnh. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tuyết hai tay bóp thành chỉ quyết, hóa thành cuồng phong bạo mưa, bắt đầu đối Dương Húc càn quét lên. Cái kia chỉ quyết biến hóa đa đoan lăng lệ vô cùng, hoặc quét hoặc đoạn hoặc điểm hoặc vẽ, trong khoảnh khắc tựa như bay thiên thác nước giống nhau, đều vung vãi tại Dương Húc trên thân. Lúc mới bắt đầu, Dương Húc còn có thể phòng ngự được, nhưng là càng đi về phía sau, Mộ Dung Tuyết công kích lại càng tăng cuồng mãnh mau lẹ, căn bản để Dương Húc đến không kịp đề phòng. Cuối cùng, chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Húc thân thể bị Mộ Dung Tuyết một chỉ đánh rơi tại thí luyện dưới lại. Cuộc tỷ thí này, lấy Dương Húc suy tàn mà kết thúc. Dương Húc bị thua lúc sau, dựa theo quy tắc tranh tài, hắn lại tiếp lấy cùng Ngạo Thương Sinh đối chiến. Ngạo Thương Sinh vì muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, vừa ngay từ đầu, liền đối Dương Húc điên cuồng tiến công lên. Chân hắn đạp Lưu Vân Kinh Phong Bộ, hai tay thi triển Tản Thiên Vệ Địa Thủ. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh bóng người tựa như tật phong quỷ mị giống nhau, bắt đầu ở thí luyện trên đài phi tốc du tẩu. Nhìn thấy một màn này, dưới đài rất nhiều người đều cả kinh há to miệng. Bọn hắn chưa từng thấy giống Ngạo Thương Sinh như vậy mau lẹ thân pháp quỷ dị, cho nên bọn hắn nội tâm rất là rung động. Tốt lúc trước bọn hắn đã sớm bị Ngạo Thương Sinh rung động chết lặng, cho nên lần này biểu hiện mới không có kịch liệt như vậy. Ngạo Thương Sinh khi thì như điên gió, khi thì như nhẹ khí, khi thì giống như quỷ mị, khi thì giống như mị ảnh, không ngừng vây quanh Dương Húc công kích. Dương Húc muốn phản kích, lại căn bản tìm không thấy Ngạo Thương Sinh ở nơi đó. Hắn vừa bảo vệ ngực, phía sau lưng liền nhận lấy công kích. Vội vàng bảo vệ phía sau lưng, phần bụng lại nhận lấy công kích. Đưa tay bảo vệ phần bụng, bả vai lại nhận lấy công kích. Một trận tỉ thí từ bắt đầu, Dương Húc vẫn ở vào phòng thủ chi thế. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể có bị đánh phần, lại căn bản ngay cả Ngạo Thương Sinh góc áo cũng không đụng tới. Đợi cho Dương Húc toàn bộ loạn trận cước lúc sau, Ngạo Thương Sinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tản Thiên Phệ Địa Thủ, lôi ảnh điện mang một tiếng quát chói hai phía dưới, Ngạo Thương Sinh tay phải như thiểm điện liền đánh vào Dương Húc phía sau lưng bên trên. Tiếp theo, Dương Húc thân thể liền chợt một tiếng bay ra thí luyện đài. Cũng may một kích này Ngạo Thương Sinh hạ thủ lưu tình, cho nên Dương Húc mặc dù bộ dáng chật vật bay ra thí luyện đài, cũng không có thụ thương. Cuộc tỉ thí này, từ Ngạo Thương Sinh như thiểm điện xuất thủ, đến Dương Húc bị một kích đánh bay thí luyện đài, tổng cộng cũng liền thời gian uống cạn chung trà. So với Mộ Dung Tuyết cùng Dương Húc đối chiến, Ngạo Thương Sinh cơ hồ chỉ dùng 1/3 thời gian. Dương Húc bị đánh dưới thí luyện đài lúc sau, rất nhiều trong lòng người đều đã có một cái ý nghĩ, đó chính là Mộ Dung Tuyết hơn phân nửa chiến không được Ngạo Thương Sinh. Đương nhiên những cái kia tử trung tại Mộ Dung Tuyết người, lại đều đang nghĩ, nếu không phải Ngạo Thương Sinh cái kia thân pháp quỷ dị, hắn chưa hẳn liền có thể đã thắng được Dương Húc. Liền xem như thắng được, cũng tất sẽ không thắng được như thế không chút huyền niệm như thế nhẹ nhàng như thường. Đi qua Ngạo Thương Sinh cùng Dương Húc đối chiến lúc sau, sân thí luyện bên trên nhiệt tình lại lần nữa đạt tới chưa từng có cấp độ. Bởi vì ai đều biết đạo, trận tiếp theo quyết đấu chính là bài danh thi đấu quán quân chi tranh. Mà cái này tranh đoạt hai bên, một phe là Tử Giao Thành tu vi đệ nhất Mộ Dung Tuyết, một phương khác thì là Tử Giao Thành thiên phú vô song Ngạo Thương Sinh. Trận này quyết đấu là từ vừa mới bắt đầu đều chuẩn bị được mọi người chờ mong cùng chú ý. Hiện tại cuộc tỷ thí này cuối cùng cũng bắt đầu, những này người làm sao có thể không kích động không hưng phấn, sân thí luyện người đều muốn nhìn một chút, đến cùng là tu vi đệ nhất Mộ Dung Tuyết càng thêm lợi hại, vẫn là thiên phú đệ nhất Ngạo Thương Sinh càng thêm lợi hại. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cái này một đôi oan gia rốt cục xuất hiện ở thí luyện trên đài. Hai người đều đứng bình tĩnh lấy, trên mặt tựa hồ không có chút nào biểu lộ. Mộ Dung Tuyết bồng bềnh như tiên tử, xinh đẹp xuất trần lạnh lùng như băng. Ngạo Thương Sinh vĩ nạn giống như thiên thần, bá khí uy nghiêm kiên nghị như sắt. Hai người lẫn nhau đối mặt thật lâu, rốt cục tại một tiếng sấm rền như vậy tiếng trống phía dưới, quyết đấu bắt đầu. Tiếng trống một vang, Mộ Dung Tuyết tựa như nhất đạo tật như gió, cấp tốc lướt về phía Ngạo Thương Sinh. Nàng mười ngón gập thần, lập tức tựa như từng trôi lợi kiếm, bắt đầu điên cuồng công kích Ngạo Thương Sinh thân thể. Cùng Phong Chỉ Quyết vừa thấy được Mộ Dung Tuyết cái kia lăng lệ cuồng mãnh chiêu pháp, có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ai cũng sẽ không ngờ tới, Mộ Dung Tuyết tại ngay từ đầu liền thi triển Cuồng Phong Chỉ Quyết, mà lại vừa ra tay chính là lăng lệ sát chiêu. Nhìn thấy một màn này, Doãn gia đám người không khỏi cùng nhau biến sắc. Mộ Dung Tuyết lợi hại, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, trộn lẫn không được một tia giả hiện tại nàng vừa ra tay chính là tàn nhẫn sát chiêu, căn bản không có một tia quyết đấu mùi vị, có thể không để Doãn phủ đám người kinh hãi. Một khi Mộ Dung Tuyết sát chiêu rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân, nó kết quả không chết cũng bị thương, hậu quả không thể bảo là không nghiêm trọng. Không cần lo lắng, tiểu nhi tử kia không gây thương tổn Ngạo Thương Sinh. Ngay tại Doãn phủ đám người lo lắng đề phòng vì Ngạo Thương Sinh lau một vệt mồ hôi thời điểm, Dung Tiếu Phong thanh âm lại vẻ vải tại trong thai mọi người vang lên. Nghe nói lời ấy, Doãn phủ đám người không khỏi kinh ngạc. Trận Doãn Đường Quỳnh ngay khi đó liền sệ mặt xuống,
tựa hồ liền muốn mở miệng răn dạy Dung Tiếu Phong. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, Doãn Đường Diệu lại một mặt kinh dị nhìn lấy Dung Tiếu Phong nói, Dung huynh cớ gì nói ra lời ấy khó nói, Dung huynh cảm thấy, Mộ Dung gia nha đầu kia, căn bản đánh không lại Thương Sinh. Dung Tiếu Phong gật gật đầu, đó là đương nhiên, nếu không có như thế, ta có sao dám nói ra câu nói mới vừa rồi kia thế, nhưng là nha đầu kia sát chiêu có vẻ như cực kỳ lăng lệ hung mãnh, một khi rơi vào Thương Sinh trên thân, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Doãn Đường Diệu trong lòng vẫn là bất an đạo. Dung Tiếu Phong cười hắc hắc, nói, tiểu tử kia thân pháp các ngươi cũng không phải chưa thấy qua, tại như thế thân pháp phía dưới, cô nàng kia nếu là còn có thể bị thương Ngạo Thương Sinh, cái kia Ngạo Thương Sinh cũng liền đừng gọi ta lao sư, ta nhưng gánh không nổi cái kia. Người nghe Dung Tiếu Phong nói như thế không để ý, Doãn Đường Diệu căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng buông lòng một chút. Lại hồi tưởng Ngạo Thương Sinh ban nay loại thân pháp, trong lòng lại không khỏi rung động kinh ngạc. Doãn Đường Diệu có thể xác định, cái kia loại thân pháp khẳng định không phải Doãn phủ chỗ có, mà lại xem cái kia thân pháp tinh diệu kỳ quỷ, chỉ sợ phẩm giai sẽ không quá thấp. Nếu là đem hắn đặt cùng Ngạo Thương Sinh đối chiến hoàn cảnh, cho dù hắn có thể cầm xuống Ngạo Thương Sinh, sợ rằng cũng phải hao tổn tốn nhiều sức lực. Nghĩ như vậy, Doãn Đường Diệu lo lắng mới rốt cục dần dần tiêu tán hầu như không còn. Bất quá lúc này, một vấn đề khác lại bắt đầu phun lên hắn trong lòng, đó chính là, Ngạo Thương Sinh thân pháp là từ đâu học được cứ như vậy ngây người một lúc công phu, Ngạo Thương Sinh đã tại Mộ Dung Tuyết cái kia lăng lệ sát chiêu, dưới đi 3-40 cái hội hợp. Mộ Dung Tuyết sát chiêu cố nhiên lăng lệ hung hãn, nhưng Ngạo Thương Sinh thân pháp cùng chiêu pháp cũng không thua bao nhiêu. Một phen cuồng phong bạo mưa công kích phía dưới, Mộ Dung Tuyết vậy mà một chút cũng không có làm bị thương Ngạo Thương Sinh. Ngược lại là Ngạo Thương Sinh cái kia quỷ dị thân pháp, mỗi lần đều bách Mộ Dung Tuyết luống cuống tay chân chật vật không chịu nổi. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh công một thủ hai, ổn chát ổn đả cùng Mộ Dung Tuyết lấy nhanh đánh nhanh, thời gian dần qua thăm dò Mộ Dung Tuyết công pháp con đường. Chương 109, thiên tài chiến phanh 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 tiếng va đập không ngừng từ thí luyện trên đài phát ra, Ngạo Thương Sinh đang bay nhanh du tẩu phía dưới, không ngừng cùng Mộ Dung Tuyết cứng đối cứng lại qua trên trăm chiêu. Người ở dưới đài nhìn hai người này càng đánh càng mạnh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhíu mày, tâm hoài thấp thỏm nghiêm túc quan sát. Gặp đánh lâu không xong Ngạo Thương Sinh, Mộ Dung Tuyết chiêu pháp lần nữa biến đổi, bắt đầu hóa chỉ vì chảo, điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh quét tới. Mất hồn chảo, hồn du ngoại vật một chảo quét ra, trong khoảnh khắc chính là 13 chiêu công hướng Ngạo Thương Sinh thân thể các đại yếu hại. Lợi chảo hóa thành mười mấy đạo thanh quang, mang theo vụ vụ tiếng xé gió, như thiểm điện giáng Ngạo Thương Sinh quần áo trượt xuống. Ngạo Thương Sinh thấy thế thân hình phiêu miểu bay tránh, chợt trái chợt phải chợt trước chợt sau. Trước một khắc còn tại Mộ Dung Tuyết bên trái, sau một khắc liền lại xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết bên phải. Chỉ nghe đinh 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 một trận kim thiết giao kích thanh âm phát ra, cái kia mấy chục đạo thành quang đều rơi vào thí luyện trên đài, tóe lên từng đợt bụi bay cùng ánh lửa. Ngạo Thương Sinh gặp Mộ Dung Tuyết chiêu pháp lần nữa trở nên lăng lệ hung hăng, chiêu chiêu đều lấy tính mạng mình làm đầu, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Mất hồn trảo, đoạt phách kinh hồn. Ngạo Thương Sinh vừa mới tránh đi Mộ Dung Tuyết lăng lệ sát chiêu, có một kích sát chiêu lại đột nhiên công trước người hắn. Chỉ gặp đối diện thanh quang của vũ, trong nháy mắt hóa thành trên trăm con lợi trảo, tựa như hung thú chụp mồi giống nhau, từ các cái phương vị công về phía chính mình thân thể yếu hại. Chỉ nhìn cái kia gào thét kình phong cùng ánh sáng sắc bén, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, một khi bị cái này lợi chảo đụng tới, lập tức liền muốn huyết nhục văng tung tóe đứt đoạn gãy xương. Hắn cũng không biết, cái này mất hồn chảo sở dĩ sẽ bén nhọn như vậy hung ác, chính là bởi vì cái này bí kỹ xuất từ phủ thái sư Minh gia. Chính là Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất gặp Minh Dương thời điểm, Minh Dương đưa cho nàng. Mất hồn chảo chính là nhân cấp thượng phẩm bí kỹ, so với Ngạo Thương Sinh tàn thiên vệ địa thủ, còn phải cao hơn một cái phẩm vị. Chỉ là Mộ Dung Tuyết tự thân ngộ tính có hạn, không có thể phát huy ra mất hồn chảo uy lực chân chính. Nhìn thấy cái kia mấy chục đạo thanh quang lóe lên mà tới, Ngạo Thương Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay nguyên khí điên cuồng chảy ngược, hóa thành vô tận quần quần sóng cuồng, hướng phía đối diện điên cuồng đánh ra. Tàn thiên vệ địa thủ, vạn cổ tiêu điều hét lớn một tiếng phía dưới, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, tiếp lấy một cỗ túc sát lánh khốc khí tức, liền cấp tốc bao phủ Mộ Dung Tuyết. Cùng mang đại phóng, mấy chục đạo to lớn trưởng ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trước mặt, mỗi một cái trưởng ảnh bên trong đều ẩn chứa một cỗ tàn lụi suy tàn bao phủ vạn cổ khí thế. Mấy chục đạo to lớn trưởng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt cùng Mộ Dung Tuyết phát ra mười mấy đạo thanh sắc cự trảo đụng vào nhau. Phanh 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 từng đợt bạo liệt thanh âm, trong nháy mắt từ hai người ở giữa vang lên, nhấc lên mảnh trướng khí lãng đánh ra ngàn vạn quang mang. Trong chốc lát, bốn phía cắt đuổi cuồng vũ khí quang lượn vòng, đem thí luyện đài sông xương mù mông lung một mảnh. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, lần nữa từ Mộ Dung Tuyết trước mặt biến mất. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã là tại Mộ Dung Tuyết phía sau. Mộ Dung Tuyết cũng giống như cảm thấy Ngạo Thương Sinh di hình hóa bị, vội vàng bên trong vội vàng hướng sau lưng vung ra một kích. Mất hồn chảo, hồn phi phách tán thanh quang tăng vọt cuồng mang loạn vũ, khí lãng khổng lồ tựa như thiên hà chạy ngược giống nhau, ầm ầm liền toàn bộ tuân hướng Ngạo Thương Sinh. Nương theo lấy từng đợt tiếng gầm gừ cùng tiếng ầm ầm, khí lãng bên trong diễn hóa ra mấy chục con to lớn hung thú, mở ra hai cánh rôi ra cự chảo, hướng phía Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu đột nhiên bổ xuống. Nhìn lên tình thế, rất có đem Ngạo Thương Sinh xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát quanh thân nguyên khí lại lần nữa gầm hét lên, tựa như viễn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh, gào thét tại Ngạo Thương Sinh trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại hắn song trưởng bên trên. Tàn thiên vệ địa thủ, hồn phách vệ nhật trong chốc lát, hai đầu người đỉnh đồng thời tối sầm lại, vô số nói màu đen bóng tối cấp tốc hội tụ ở bầu trời bên trên, hóa thành to lớn vô cùng hung thú hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, cơ sắc bén cự trảo, hướng đối diện hung thú đánh tới, che đậy quang ảnh hung thú hư ảnh, tại Ngạo Thương Sinh nguyên khí điên cuồng phun trào phía dưới, trong khoảnh khắc lần nữa cất cao gấp đôi. Ầm ầm một trận kim thiết giao kích thanh âm phát ra, những hung thú kia hư ảnh lập tức liền cắn xé tại hung thú trên thân. Cùng lúc đó,
hung thú to lớn lợi chảo cũng thật sâu khảm vào hung thú thân thể bên trong. Quang ảnh điên cuồng run run, dưới đài người xem cũng liều mạng ngừng thở, muốn nhìn một chút hiệp này ai đến cùng mới có thể thắng được. Xoẹt xẹt rồi lại là từng đợt chói tai xé rách âm thanh truyền ra, chấn động một số người tranh thủ thời gian che lỗ tai. Quang ảnh cuồng vũ, khí mang tung bay, to lớn hung thú hư ảnh bị hung thú vỡ vụn cánh tay tứ chi, phát ra chấn động tâm hồn gào thét. Nhưng cùng lúc, hung thú cũng đem hung thú từ giữa đó xé rách, sau đó một thanh liền thôn vệ xuống dưới. Trong chốc lát xé nát cái kia mấy chục nói hung thú hư ảnh lúc sau, hung thú hư ảnh tiếp tục kéo lấy không chọn vẹn thân thể điên cuồng đập ra, sau đó lấy hủy diệt thiên địa tư thái, hung tận đâm vào Mộ Dung Tuyết hộ thân lồng ánh sáng bên trên. Tại vô hình quang khí cùng hung thú hư ảnh cường công phía dưới, chỉ nghe răng rắc một trận nhẹ vang lên, Mộ Dung Tuyết hộ thân lồng ánh sáng lập tức xuất hiện mấy chục đạo vết rạn. Giống giống trên bầu trời hung thú tàn ảnh lần nữa gầm thét hai tiếng, thân thể khổng lồ cùng sắc bén móng vuốt thép lần nữa điên cuồng đánh ra, hung hăng đánh rơi tại Mộ Dung Tuyết hộ thân lồng ánh sáng bên trên. Lại thêm cái kia to lớn hung thú cuồng mạnh thân thể va chạm, Mộ Dung Tuyết ngoài thân hộ thân lồng ánh sáng lần nữa phát ra một trận răng rắc giòn vang, vô số vết rạn bắt đầu ở hộ thân lồng ánh sáng bên trên lan tràn. Theo cái kia hung thú hư ảnh cuối cùng một cái cự trảo vỗ xuống, chỉ nghe xoạt một tiếng bạo hưởng, Mộ Dung Tuyết hộ thân lồng ánh sáng lập tức ứng thanh vỡ vụn. Hộ thân lồng ánh sáng vỡ vụn, một cỗ vô cùng kinh khủng công kích ầm vang liền rơi vào Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại bên trên. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung thần nội tâm đột nhiên siết chặt. Phản phất tại thời khắc này, hắn trái tim đột nhiên bị người nắm lấy, rất có vỡ vụn tình thế. Hắn ánh mắt khẩn trương mà ác độc nhìn qua sân thí luyện bên trên, không ngừng vì nữ nhi khẩn cầu lấy, hy vọng nữ nhi đừng thua cuộc tỷ thí này. Cùng lúc đó, dưới đài những cái kia ngưỡng mộ Mộ Dung Tuyết sắc đẹp người xem, cũng đều nhao nhao hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sợ một kích này phía dưới, Mộ Dung Tuyết sẽ thụ thương suy tàn. Phanh 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 theo vài tiếng trầm đục đống nhiên phát ra, Mộ Dung Tuyết thân thể chỉ một thoáng bị cái kia to lớn lực trùng kích hướng về sau đánh bay ra ngoài. Phốc, Mộ Dung Tuyết cực lực chống cự lại cái kia cuồng mãnh quang khí trùng kích, nhưng vẫn như cũ nhịn không được bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi tới. Phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, Mộ Dung Tuyết lập tức đã ngừng lại thân hình. Nàng ánh mắt như lao, hung tợn lườm ngạo thương sinh một chút, không chờ công kích dư thế hạ thấp, song chảo bên trên lần nữa nguyên khí quần quần tuôn ra, lần nữa hung tợn thẳng hướng ngạo thương sinh. Còn không có chờ Mộ Dung Tuyết lần nữa thi triển ra cái kia cuồng mãnh mắt hồn chảo, ngạo thương sinh bóng người đột nhiên lóe lên, lại cứ thế biến mất tại thí luyện trên đài. Chương 110, vì quy sát chiêu đợi đến đám người lần nữa nhìn thấy ngạo thương sinh thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết trước mặt. Mộ Dung Tuyết song chảo bên trên vẫn như cũ nguyên khí dâng trào quần quần như nước thủy triều, nhưng ở nàng chỗ cổ dưới, một cái tay phải lại nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng yết hầu chỗ. Cái kia tay phải bên trên quang mang lấp lóe như đao, vù vù lượn vòng tại trường phong bên trên. Hàng quang lấp lóe phía dưới, tựa như đoạt tính mạng người tử thần, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Chỉ cần Mộ Dung Tuyết hơi có dị động, cái kia trường phong phía trên lượn vòng sắc bén khí quang, liền có thể đưa nàng cổ một phân thành hai, triệt để muốn nàng tính mệnh. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vì Mộ Dung Tuyết lo lắng để phòng người xem không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kết cục như vậy, Mộ Dung Tuyết rõ ràng đã thua. Nếu không có ngạo thương sinh cố ý đối nàng hạ thủ lưu tình, hắn tay phải quang mang đã sớm chém xuống Mộ Dung Tuyết đầu. Mộ Dung thần sắc mặt rất tối, rất phẫn hận cũng rất lo lắng, hắn không nghĩ tới, cường đại như chính mình nữ nhi, vậy mà vẫn như cũng bại bởi ngạo thương sinh. Mà lại, hiện tại hắn nữ nhi tính mệnh, ngay tại ngạo thương sinh chỉ trong bàn tay. Chỉ cần ngạo thương sinh nguyện ý, Mộ Dung Tuyết sau một khắc liền lại biến thành một bộ phấn hồng thi thể. Giờ khắc này, Mộ Dung thần bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm ấy ám sát, mình tại ám sát ngạo thương sinh lúc, tựa hồ cũng không có đối hắn hạ thủ lưu tình. Lúc sau, hắn lại hao tổn tâm cơ muốn chửi bới vu ngạo thương sinh, muốn từ đó để ngạo thương sinh thậm chí ngạo ra thân bại danh liệt. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, Mộ Dung thần đang nghĩ, mình tại nhận dạng này lấy oán trả ơn phía dưới, sẽ hay không đối với mình cửu nhân hạ thủ lưu tình rất hiển nhiên, đáp án này là phủ định. Nếu có người đối với hắn như vậy Mộ Dung thần, hắn sẽ chỉ lấy gấp trăm lần nghìn lần tổn thương đi thêm tại trên người đối phương, làm sao có cái gì thương hại đồng tình trái tim nghĩ như thế, Mộ Dung thần liền càng thêm bắt đầu sợ hãi. Ngạo thương sinh nếu là thật sự giết hắn nữ nhi, hắn lại có thể thế nào khi đó, Mộ Dung gia cùng Minh gia kết minh thế tất sẽ trong nháy mắt tan rã. Không có Minh gia cái này cường đại hậu thuẫn, hắn muốn đối phó Ngạo gia, cái kia căn bản chính là người si nói mộng. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung thần thân thể lại nhịn không được run rẩy. Giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn xông tới trực tiếp chém giết Ngạo thương sinh, không tiếc tại chỗ chọc giận Ngạo Vân Trần. Nhưng là còn không chờ hắn động thủ, Mộ Dung Tuyết trên thân đột nhiên kim quang đại phóng. Cái kia từng vòng nhất đạo đạo kim quang, tựa như thiên nhân hành pháp giống nhau, trong nháy mắt từ Mộ Dung Tuyết thể nội nổ bắn ra mà ra, mang theo vô thượng uy áp cùng khí thế cường hãn, trong chốc lát quét ngang tại Ngạo thương sinh trên thân. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ngạo thương sinh thân thể liền trong nháy mắt bị cái kia vô số kim quang đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một mực to lớn tiên hạc hư ảnh liền đột nhiên địa xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết đỉnh đầu. Tiên hạc hư ảnh phương vừa xuất hiện, Mộ Dung Tuyết liền trong nháy mắt tiếp lấy vừa rồi cuồng mãnh một kích, lần nữa như thiểm điện công về phía Ngạo thương sinh. Nàng một kích này mau lẹ cuồng bá, tựa như thiên hà treo ngược phong lôi khe nước, trong chốc lát liền đánh tới Ngạo thương sinh phụ cận. Mộ Dung Tuyết ra tay cực kỳ tàn nhẫn kén năng động, đã xuất thủ chính là tất sát một chiêu. Nó mục tiêu chính là Ngạo thương sinh đầu, tim cùng bụng dưới ba cái yếu hại. Thượng trung hạ đồng loạt ra tay, căn bản không cho Ngạo thương sinh cơ hội tránh né. Hai họa sát nách, không riêng dưới đài người xem bị một màn này cả kinh tim đập loạn lên, liền ngay cả Doãn gia đám người cùng Ngạo Vân Trần cũng đồng thời cùng nhau biến sắc. Nghĩ không ra Ngạo thương sinh đối Mộ Dung Tuyết hạ thủ lưu tình, Mộ Dung Tuyết lại không tiếc mượn cơ hội phóng thích mệnh cung, đối Ngạo thương sinh phát động một kích chí mạng nhất. Mắt thấy nàng cái kia kinh khủng chí mạng cuồng bá một kích, liền muốn đánh trúng Ngạo thương sinh quanh thân tam đại yếu hại, những cái kia người quan sát lại căn bản không kịp ra tay cứu viện. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, vô tận cuồng mãnh nguyên khí, trong nháy mắt điên cuồng từ Ngạo Thương Sinh thể nội xung ra, tựa như một đầu nổi giận ma long, nương theo lấy từng tiếng cuồng bá gầm thét, đánh lên Ngạo Thương Sinh thân thể bốn phía. Vô tận nguyên khí oanh minh xông ra đồng thời, một cỗ vô hình thiên địa uy áp đột nhiên giáng lâm tại thí luyện trên đài. Giờ khắc này, sát trời đột nhiên tối sầm lại, phản phất tận thế liền một tới. Tiếp theo, vô hình uy áp trong nháy mắt kéo lên, hóa thành vô tận hủy diệt lực lượng, tại Ngạo Thương Sinh phía trước tụ thành một đầu xích kim sắc to lớn nộ long. Lúc này, Mộ Dung Tuyết một kích chí mạng rốt cục rơi xuống, mà đầu kia nộ long cũng như thiểm điện xoay quanh một vòng, cuốn lên nhất đạo màu đỏ vòi rồng, sau đó liền trực tiếp xông về phía đối diện Mộ Dung Tuyết tàn thiên phệ địa thủ. Thiên địa không màu nương theo lấy Ngạo Thương Sinh một tiếng gầm hét, nộ long ngạnh sinh sinh cùng Mộ Dung Tuyết đỉnh đầu to lớn tiên hạc đụng vào nhau. Cái này va chạm phía dưới, âm ầm tiếng vang không ngừng oanh minh mà ra, tựa như trụ trời đất gây giống nhau, như muốn phá hủy cả tòa thí luyện đài. Nộ long cùng tiên hạc va chạm phía dưới, cả hai đồng thời bắt đầu vỡ nát tan cảnh. To lớn thân rồng bên trên, vô số lớp vảy màu vàng nóng vỡ nát thành kim sắc mảnh vụn, tiêu tán tại khí lãng lăn lộn lưu quang bên trong. Mà Mộ Dung Tuyết đỉnh đầu giận sông mà ra to lớn tiên hạc, cũng tại va chạm bên dưới bắt đầu rút về, cuối cùng triệt để rút về nàng mệnh cung bên trong. Một kích không thành, Mộ Dung Tuyết trong mắt hung quang đại thịnh, quanh thân khí thế lần nữa cuồng bạo mà ra, liền muốn đối Ngạo Thương Sinh lại một lần phát động chí mạng công kích. Nhưng vào thời khắc này, đã ở vào nọ mạnh hết đà Ngạo Thương Sinh đột nhiên lóe lên, trong khoảnh khắc thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh lâm vân. Sau một khắc, hắn cả người ảnh biến thành một mảnh nhẹ mây, theo gió mà động nhanh hơn tiềm điện. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền một trưởng vỗ tại Mộ Dung Tuyết bụng dưới bên trên. Tàn Thiên Vệ địa thủ, sinh linh đồ thán khí tức cuồng loạn phía dưới, Ngạo Thương Sinh khó mà thi triển Tàn Thiên Vệ địa thủ đằng sau mấy tầng, chỉ có thể lấy đệ tam trọng sinh linh đồ thán đánh tung Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết vừa muốn lần nữa phát ra chí mạng công kích, nhưng hắn tốc độ căn bản theo không kịp Ngạo Thương Sinh. Cho nên, còn chưa đợi nàng vận dụng mệnh cung, Ngạo Thương Sinh liền đưa nàng một trường đánh ra thí luyện đài. Đột nhiên gặp công kích, Mộ Dung Tuyết khỏe miệng lần nữa thấm ra một tia máu tươi. Sau đó, nàng thân thể liền trực tiếp bay ra thí luyện đài, rơi xuống tại thí luyện tháp hạ sân bãi bên trên. Bởi vì có mệnh cung che chở, tăng thêm tự thân hộ thân lồng ánh sáng phòng ngự, cho dù Ngạo Thương Sinh thi triển sinh linh đồ thán rất là cuồng mãnh bá đạo, lại vẫn không có đối Mộ Dung Tuyết tạo thành bao lớn tổn thương. Mộ Dung Tuyết rơi xuống thí luyện đài đồng thời, một cái bóng hình đột nhiên núi bên trên thí luyện đài. Vì phòng ngừa Mộ Dung Tuyết hoặc là Mộ Dung Thần lần nữa đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, cái này bóng người lóe lên bên trên thí luyện đài, liền gắt gao ngăn tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Chờ cái này bóng người đứng vững thời điểm, đám người lúc này mới phát hiện, cái này người chính là Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão Ninh Phong. Kỳ thật, vừa rồi Thiên Long Võ Tu Viện hai vị trưởng lão liền muốn ra tay bảo hộ Ngạo Thương Sinh, thế nhưng Mộ Dung Tuyết chí mạng công kích quá mức đột nhiên. Điện quang ngọn lửa ở giữa, hai người này mặc dù có tâm tương trợ Ngạo Thương Sinh, nhưng cũng bởi vì khoảng cách quá xa thêm nữa chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không thể nào xuất thủ. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh cưỡng ép chống lại ở Mộ Dung Tuyết cuồng bá một kích lúc sau, lần nữa đánh đòn phủ đầu, Ninh Phong mới có cơ hội xuất thủ bảo hộ Ngạo Thương Sinh.